Chương 177, là thần là ma, ta quyết định. Chương 177, là thần là ma, ta quyết định. Lấy vô tận khuất nhục cùng không cam lòng làm mực, lấy bất diệt kiếm ý làm bút, nhất bút nhất họa, khắc xuống vĩnh hằng đạo vấn. Thần Võ Hoàng ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đã nhận ra cái gì? Trước mắt cái này bị hắn coi là sâu kiến thanh niên, ý chí tại cái kia cực hạn nghiền ép bên dưới, chẳng những không có sụp đổ, ngược lại giống như là bị bách luyện tinh cương, tại sao cùng nện gõ bên trong, bắn ra bóng ánh nhất từng tia hỏa tinh. Cô ý chí kia lại ẩn ẩn sinh ra một tia bất hủ hình thức ban đầu. Thú vị, nhưng cũng chỉ thế thôi. Một cái cường tráng chút con kiến, cuối cùng vẫn là con kiến. Nguyệt Nhi, thở nhỏ ghét ác như kiểu, tu chính là đường hoàng chính đạo, trong mắt không cho phép nửa điểm tà túy. Thần Võ Hoàng thanh âm thâm thẳm vang lên, giống như là đang trần thuật một sự thật, càng giống là tại tuyên đọc sau cùng phán quyết. Có thể ngươi, từ trên dễ, tu ma công, chính là tà, là ma. Bản hoàng thậm chí hoài nghi, ngươi có phải hay không đối với nàng dùng cái gì mê hồn tà thuật. Nể tình ngươi từng đã cứu Nguyệt Nhi phân thượng, bản hoàng cuối cùng khuyên ngươi một câu. Ánh mắt kia rơi vào Lăng Bần trên thân, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái đã lây dính bị độc, không có thuốc nào cứu được người chết. Người tu hành là trí tà trí ma công pháp, pháp này mặc dù có thể để ngươi nhất thời đột nhiên tăng mạnh, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ triệt để mê thất, nắm chắc không nổi nguồn lực lượng này, biến thành chỉ biết giết chóc cùng thôn phệ cái xác không hồn. Đến lúc đó, ngươi liền không còn là ngươi, mà là một cái chân chính tà ma. Lăng Vân nghe vậy, cười. Nụ cười kia, tại hắn tái nhợt đến không có một tia huyết sắc trên khuôn mặt nở rộ, có vẻ hơi quỷ dị, nhưng lại mang theo một loại không nói ra được thản nhiên cùng kiên nạo. Trong cơ thể hắn đau nhức kịch liệt, tại cái kia cựu chuyển hoàn hồn kim đan dược lực bên dưới, ngay tại phi tốc biến mất, thay vào đó là như giang hà trào lên giống như tân sinh lực lượng. Hắn nhìn trước mắt vị này cao cao tại thượng thần võ hoàng, khàn khàn mở miệng, thanh âm cũng lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, nói năng có khí phách. Mà thì như thế nào? Ta Lăng Vân cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích, nhưng cầu bản tâm thông suốt, túi đầu ngẩng đầu không thẹn. Là thần là ma, không cần trước bất kỳ ai đi chứng minh, càng không cần bất luận kẻ nào đến định nghĩa. Vậy anh. Lời vừa nói ra, không khí bốn phía phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Thần Võ Hoàng khí cười. Tốt một cái ma thì như thế nào? Tốt một cái không cần bất luận kẻ nào định nghĩa. Đây là cỡ nào cuồng vọng, cỡ nào vô tri. Tại thượng giới, dám nói ra câu nói này người, vô luận là ai, đã sớm bị nghiền xương thành tro, thần hồn câu diệt trăm ngàn lần. Tiểu tử này, căn bản không biết mình đối mặt chính là cỡ nào tồn tại. Hắn điểm này đáng thương kiến thức, hạn chế hắn đối với lực lượng toàn bộ tưởng tượng. Nhưng, nói đến thế thôi. Thần Võ Hoàng kiên nhẫn đã hao hết. Thân là một phương cường giả, tự hạ thấp địa vị, cùng một con run rế nói nhiều như vậy, đã là thiên đại ban ân. Về phần con kiến cỏ này sống hay chết, là thành ma hay là thành Phật, cùng hắn có liên can gì? Chỉ cần hắn không còn xuất hiện tại Nguyệt Nhi trước mặt, liền đầy đủ. Hắn đã nhìn thấu Lăng Vân kết cục. Chấp mê bất ngộ, sớm muộn có một ngày sẽ bị cái kia tà dị công pháp triệt để ăn mòn bản tính, biến thành lực lượng nô bộc. Đến lúc đó, có lẽ đều không cần tự mình động thủ, Nguyệt Nhi liền sẽ tự tay chém hắn. Đi, nói đã nói xong. Thần Võ Hoàng phất phất tay, giống như là muốn đuổi đi một cái ông tác hưởng con ruồi, không còn có nhìn Lăng Vân một chút. Nói xong cũng nói xong. Lăng Vân trong lòng cái kia cỗ phần thiên lửa giận, ngược lại tại lúc này dần dần lắng lại, lắng đọng làm một phiến băng lãnh hồ nước, sâu không thấy đáy. Hắn biết, bất luận cái gì trong lời nói phản kháng, tại lúc này đều lộ ra tái nhợt vô lực. Chỉ có thực lực, chỉ có khi hắn chính thức có được đạp phá cửu thiên thực lực, mới có thể đem hôm nay chịu khuất đủ, gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Hắn chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Cờ rốt, cờ rốt. Theo động tác của hắn, thể nội truyền đến một trận như giang đậu giòn vang. Đó là tái tạo sau xương cốt tại giãn ra, mỗi một cây đều ánh nhuận như ngọc, cứng như thần thiết. Bị xé nứt kinh mạch không chỉ có hoàn toàn khép lại, tức thì bị một cỗ kỳ dị màu vàng lực lượng mở rộng, lao nhanh linh lực ở trong đó chảy xuôi, tựa như thiên hà vỡ đê. Cửu phẩm đan dược, cửu chuyển hoàn hồn kim đan, nó dược hiệu đơn giản nghịch thiên. Lăng Vân hoạt động một chút gân cốt, vẫn như cũng là một đầu như tuyết tóc bạc, đó là sinh mệnh bản nguyên quá độ hao tổn vết tích, không cách nào lập tức khôi phục. Nhưng đầu này tóc bạc, phối hợp hắn giờ phút này băng lãnh mà kiên nghị ánh mắt, ngược lại làm cho hắn bằng thêm mấy phần yêu dị mị lực. Thương thế đã phục hồi, thậm chí phá rồi lại lập, càng hơn lúc trước. Lực lượng thần hồn đặt đến tử phụ chu kỳ. Thần Võ Hoàng khỏe mắt quét nhìn liếc thấy một màn này, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng lại chưa nhiều lời. Chỉ là đan dược chi lực, không ra gì. Nguyệt Nhi, ra đi. Vừa dứt lời, Thần Võ Nguyệt trước tiên xuất hiện, hốc mắt của nàng vẫn như cũ sưng đỏ, trên mặt viết đầy lo lắng cùng bất an. Nàng thậm chí không có nhìn mình phụ thân một chút, trực tiếp bổ nhào vào Lăng Vân trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, khẩn trương hỏi, "Lăng Vân, cha ta, hắn đã nói gì với ngươi? Hắn có hay không làm khó dễ ngươi?" Thần Võ Hoàng, hắn đứng ở một bên, nhìn xem nữ nhi như vậy bộ an bộ dáng, một tấm tuấn lãng gương mặt trong nháy mắt đen như đáy nổi. Hắn đường đường thần võ hoàng, sống vô tận tuyết nguyệt, uy áp bạc cổ, giờ phút này lại bị nữ nhi của mình không nhìn đến triệt để như vậy, tim lại bắt đầu còn đau. Khu khu. Thần Võ Hoàng nặng nề mà ho khan hai tiếng, ý đồ hiện lộ rõ ràng chính mình cảm giác tồn tại. Lăng Vân nhìn xem Thần Võ Nguyệt cái kia lo lắng đến cực điểm ánh mắt, trong lòng ấm áp, trước đó chịu khuất nhục phảng phất đều bị ánh mắt kia vớt lên. Không có gì, nam nhân ở giữa nói chuyện, nữ nhân ra không cho phép hỏi đến. Người Thần Võ Nguyệt bị hắn bất thình lình thân mật cử động làm cho đỏ mặt lên, lại nghe hắn cái này đại nam tử chủ nghĩa ngôn luận, không khỏi nhếch miệng. Tốt a. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn thấy Lăng Vân tựa hồ bình yên vô sự, nàng nỗi lòng lo lắng kia cuối cùng là buông xuống một nửa. Hai người, hảo hảo nói lời tạm biệt đi. Thần Võ Hoàng thanh âm băng lãnh, như là một chậu quay đầu dội xuống nước lạnh, trong nháy mắt đem cái này không khí ấm áp triệt để đông kết. Tạm biệt. Thần Võ Nguyệt Tâm đột nhiên trầm xuống, giống như là rơi vào vực sâu không đáy. Nàng nguyên lai tưởng rằng lần này độ kiếp thành công, phụ thân tìm tới, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng tối đa cũng chính là bị giáo huấn một bữa. Nàng kế hoạch ban đầu là chờ thương thế vững chắc sau, hảo hảo hầu ở Lăng Vân bên người một đoạn thời gian, nhìn xem hắn, trợ giúp hắn, chờ hắn lại lớn mạnh một chút, suy nghĩ thêm trả lời giới sự tình. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới phụ thân thái độ sẽ như thế quyết tuyệt. Mặc dù mình đáp ứng rồi, chỉ cần cứu Lăng Vân, nàng vô điều kiện trở về. Ly biệt lại tới nhanh như vậy. Cha Thần Võ Nguyệt thanh âm mang theo một tia cầu khẩn. Thần Võ Hoàng ánh mắt không có chút nào dao động. Nguyệt Nhi, khi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thần Võ Nguyệt cắn răng, đung nhiên quay người nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Thôi ra, Lăng Vân, ngươi cùng ta cùng đi đi. Lời này vừa nói ra, Thần Võ Hoàng sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Một cỗ vô hình, sát khí lạnh như băng, như là thực chất kim nhọn, trong nháy mắt khóa chặt Lăng Vân. Ánh mắt kia phảng phất tại im lặng cảnh cáo. Ngươi nếu dám gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt chính là hình thần câu diện. Lăng Vân cảm nhận được cái kia cố đủ để đông kết thần hồn sát ý, nhưng hắn chỉ là thản nhiên đón Thần Võ Hoàng ánh mắt, lập tức lắc đầu không được. Vì cái gì? Thần Võ Nguyệt gấp. Ở trên vùng đất này, ta còn có rất nhiều chưa hết ràng buộc, còn có chuyện ắt phải làm. Lăng Vân ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn xem Thần Võ Nguyệt, nói từng chữ từng câu, mà lại, ngươi quên rồi sao? Ta cũng có sự kiêu ngạo của ta. Hiện tại ta, nếu là đi theo ngươi, tính là gì? Một cái cần ngươi che chở kẻ yếu. Đây không phải là ta Lăng Vân nên đi đường. Lăng Vân tự giễu cười một tiếng. Thần Võ Nguyệt, ngươi về trước đi, chờ ta. Chờ ta xử lý xong nơi này hết thảy, chờ ta có được thực lực đủ cường đại, ta sẽ đích thân đạp vào ngươi tìm kiếm thổ địa, đường đường chính chính, đi gặp ngươi. Lời nói này, để Thần Võ Nguyệt ngây mẩn cả người. Nhìn xem Lăng Vân con mắt, trong đôi tròng mắt kia, thiêu đốt lên nàng chưa từng thấy qua hỏa diễm. Đây không phải là hư vô hứa hẹn, mà là một người nam nhân, đánh cược chính mình tất cả tôn nghiêm cùng tương lai lợi thể. Cuối cùng, Thần Võ Nguyệt trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhưng vẫn là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nàng đã hiểu. Nàng biết, đây là thuộc về Lăng Vân đạo, nàng không có khả năng, cũng không nên đi bẻ gãy sống lưng của hắn. Tốt, ta chờ ngươi. Một giây sau, nhón chân lên, tại Lăng Vân trên gương mặt, lưu lại một cái mang theo nước mắt, lạnh bớt hôn. Ngươi nhất định phải tới. Thần Võ Hoàng ở một bên nhìn xem một màn này, sắc mặt tái xanh, phất tay áo quay người, lạnh lùng nói, đi. Hắn bước ra một bước. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có hoa lệ quang ảnh đặc hiệu. Trước người không gian, liền như thế vô thanh vô tức đã nứt ra một đạo đèn kịt lỗ hổng. Lỗ hổng kia phía sau, không phải hư không, mà là tràn đầy tính hủy diệt không gian loạn lưu cùng hỗn độn phong bạo, nhưng tất cả cuồng bạo năng lượng, tại ở gần Thần Võ Hoàng quanh thân ba thước lúc, đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê. Thần Võ Hoàng bước vào trong đó, quay đầu nhìn Thần Võ Nguyệt một chút. Thần Võ Nguyệt cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Vân, đem hắn bộ dáng, khí tức của hắn, hắn hết thảy đều khắc vào sâu trong linh hồn, sau đó mới quay người, đi theo bước vào đạo vết nứt không gian kia. Theo thân ảnh của hai người biến mất, cái kia đạo kinh khủng vết nứt không gian trong nháy mắt lấp đầy, không lưu một tia ngần ngấn. Giữa thiên địa cái kia cố đủ để áp sập vạn cổ đế uy tán đi, trong rừng gió lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, mang theo một tia sống sót sau hai nạn ý lạnh. Lăng Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa như một tôn tượng đá. Trên gương mặt, Thần Võ Nguyệt cái kia rưng rưng hôn lưu lại lạnh buốt xúc cảm, tựa hồ còn chưa tan đi đi, cùng hắn giờ phút này băng phong tâm cảnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thần Võ tiên triều đế hoàng huyết mạch, khác nhau một trời một vực. Cái nhục ngày hôm nay, ta Lăng Vân, khắc trong tâm khảm. Chương 178, gặp lại Lâm Hi Vân. Chương 178, gặp lại Lâm Hi Vân. Thần Võ Hoàng cái kia cao cao tại thượng, xem hắn là bùi bằng ánh mắt, một câu kia câu chu tâm nói như vậy, như là ác độc nhất là ấn, thật sâu khắc vào thần hồn của hắn. Hồi lâu, hắn thất hồn lạc phách cười cười, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu cùng đắng chát. Đây chính là kẻ yếu cảm giác. Tại chính thức cường giả trước mặt, cái gọi là tôn nghiêm, cái gọi là ý chí, là như vậy không chịu nổi một kích. Hắn chậm rãi đưa tay, nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chuẩn bị trắng bệnh. Cái kia cố phần thiên lửa giận cùng vô tận quất đủ, cũng không tiêu tán, mà là bị hắn cưỡng ép đè xuống, lắng động thành đạo tâm chỗ sâu băng lạnh nhất, kiên cố nhất nền tảng. Tình một chữ này, nhất là đả thương người. Lăng Vân thấp giọng nỉ non, một đầu tóc bạc trong gió có chút phất động. Cái nhục ngày hôm nay, đều là vì vậy mà lên, nếu ta lẻ loi một mình, không ràng buộc, thì sợ gì chi có. Thần Võ Nguyệt, ta đã ưng thuận lời hứa, liền sẽ đường đường chính chính đứng ở trước mặt ngươi, nhưng ở này trước đó Lăng Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao, trước đó tất cả thất lạc cùng mê mang quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại gần như cố chấp quyết tuyệt. Viên này tâm, không có khả năng lại có bất luận cái gì dư thừa ràng buộc, chỉ có kiếm trong tay, chỉ có tuyệt đối lực lượng, mới là ta Lăng sạc lập với thế gian này căn bản. Cái gọi là cha nam tâm tính, bất quá là chặt đứt tâm ma, ma luyện kiếm tâm một loại phương thức cực đoan thôi. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Hắn nội thị bản thân, cẩn thận kiểm tra trạng thái bây giờ. Cựu truyền hoàn hồn kim đan dược lực sát thực nghịch thiên, không chỉ có để hắn từ sắp chết biên giới bị kéo lại, càng làm cho hắn phá rồi lại lập. Xương cốt trong suốt như ngọc, cứng cỏi thắng qua huyền thiết, kinh mạch bị nối rộng mấy lần, tựa như lao nhanh giang hà. Cường độ nhục thân, tại lần này tái tạo đằng sau, đúng là ngạnh sinh sinh cất cao một cái đại cảnh giới, đủ để so sánh bình thường tử phụ cảnh võ giả. Tu vi tạm thời rơi xuống đáy cốc, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, mặc dù không sợ bình thường đạo trích, nhưng nếu là trở lại tông môn Lăng Vân lông mày chăm chú nhăn lại. Huyền Tiên chính tông bên trong, muốn cho hắn người phải chết cũng không chỉ một hai cái. Không có thực lực tuyệt đối, liền không có một tơ một hào cảm giác an toàn. nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh tìm một chỗ an toàn khôi phục tu vi, hoặc là mau chóng chạy về tông môn, mượn nhờ tông môn che chở. Cân nhắc liên tục, hắn hay là quyết định về trước tông môn. Dù sao chỗ nguy hiểm nhất, có đôi khi cũng an toàn nhất. Ở bên ngoài mới là nguy hiểm nhất. Trải qua một ngày đơn giản chỉnh đốn, hắn cái kia bị mở rộng trong kinh mạch, rốt cục một lần nữa ngưng tụ ra một tia yếu ớt linh lực, như là khô cạn trên lòng sông tia nước nhỏ. Mặc dù vẫn như cũ yếu đuối, nhưng dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn không có. Hắn phân biệt một chút phương hướng, bước chân. Không có ngự kiếm năng lực phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân. Vùng dãy núi này liên miên bất tuyệt, khoảng cách Huyền Thiên Chính Tông sơn môn còn có tương đương xa xôi một đoạn lộ trình. Ta dựa vào, nhìn khoảng cách này, chí ít còn có một ngày lộ trình. Lăng Vân nhìn xem phương xa núi non liên miên, khóe miệng không khỏi có quắc một chút. Từng có lúc, điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói bất quá là mấy hơi thở ở giữa sự tình, bây giờ lại phải giống như cái phàm nhân một dạng dùng hai chân đi đo đạc. Loại chênh lệch to lớn này cảm giác, để trong lòng của hắn cái kia cố khát vọng đối với lực lượng trở nên càng nóng rực. Dựa vào hai chân, tại gập ghềnh giữa rừng núi ghé qua. Thân thể mạnh mẽ để hắn không biết mệt mỏi, tốc độ cũng viễn siêu thường nhân, nhưng loại cảm giác này vẫn như cũ làm cho hắn rất khó chịu. Ngay tại hắn vượt qua một đạo triền núi lúc, bước chân đông nhiên một trận. A! Lăng Vân bén nhạy thần thức bắt được, phía trước cách đó không xa, có ba đạo khí tức chính hướng phía hắn vị trí nhanh chóng tới gần. Trong đó một đạo khí tức hỗn loạn mà suy yếu, mặt khác hai đạo thì tràn đầy ngang ngược cùng trêu tức ý vị, chính gắt gao đuổi ở phía sau, như là mèo đùa giỡn chuột. Không có chút gì do dự, Lăng Vân thân hình lóe lên, như là một mảnh lá rụng lặng yên không một tiếng động bay tới một gốc cần mấy người ôm hết cổ thụ đằng sau, thu liễm toàn thân khí tức, ánh mắt xuyên thấu qua cảnh lá khe hở hướng phía trước nhìn lại. Lâm Hy Vân cảm giác mình phổi giống như là muốn nổ tung bình thường, mỗi một lần hô hấp đều mang một cỗ huyết tinh bị ngọt. Nàng sắp đến cực hạn. Linh lực trong cơ thể sớm đã khô kiệt, toàn bằng một cỗ ý chí cầu sinh tại nghiền ép lấy nhục thể cuối cùng một tia tiềm năng. Nàng thật hận. Làm Huyền Tiên Chính Tông đệ tử ngoại môn, nàng thiên phú không tính đỉnh tiêm, nhưng gia nhập về sau một mực cần cù chăm chỉ. Vì có thể sớm ngày đột phá đến tử phụ cảnh, nàng cắn răng tiếp nhận một cái ban thượng phong phú tổ đội nhiệm vụ, tiến về Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, săn giết một đầu tam giai hạ phẩm yêu thú, Hắc Lân Ma Hổ. Đội ngũ hết thảy 8 người, đều là trong nội môn đệ tử hảo thủ, dẫn đầu Lý Khai cùng Lương Mãnh Sư Minh càng là linh hải cảnh cựu trọng tu vi, khoảng cách tử phụ cảnh chỉ có cách xa một bước. Ngay từ đầu, hết thảy cũng rất thuận lợi, đám người phối hợp an ý, nhưng khi bọn hắn chân chính tìm tới đầu kia Hắc Lân Ma Hổ lúc, ác mộng bắt đầu. Con yêu thú kia so trong tình báo miêu tả phải cường đại quá nhiều, hắn thực lực đã vô hạn tới gần tam giai trung phẩm. Một trận thảm liệt chém giết sau, đám người không địch lại, tử thương thảm trọng. Ngay tại mọi người chuẩn bị liều chết phá vây thời khắc, nhất làm cho nàng không dám tin một màn phát sinh. Vương sư đệ, xin lỗi. Dẫn đầu Lý Khai sư mình, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, lại đột nhiên xuất thủ, một trưởng đem bên người một vị thụ thương đồng bạn chụp về phía Hắc Lân Ma Hổ mở ra miệng to như chậu máu. A! Vị kia vương sư đệ chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị ma hổ một ngụm chặn ngang cắn đứt. Thừa dịp yêu thú ăn trong nháy mắt, Lý Khai bước ra nhanh lùi lại. Lý Khai, người tên xuất sinh này, tất cả mọi người, bao quát Lâm Hy Vân ở bên trong, đều sợ ngây người. Mà đổi thành một vị lương mãnh sư mình, chẳng những không có trách cứ, ngược lại trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, học theo, cũng đem một gã đồng bạn khác đẩy đi ra xem như kẻ chết hay. Cuối cùng, dựa vào hy sinh hai tên đồng bạn đại giới, còn lại bốn người rốt cục trốn thoát. Nhưng mà, Lâm Hy Vân tuyệt đối không ngờ rằng, đây cũng không phải là kết thúc, mà là một cái khác cơn ác mộng bắt đầu. Lý sư Minh, Lương sư Minh, các ngươi sao có thể làm như vậy? Trở lại tông môn, ta nhất định sẽ đem việc này bẩm báo chấp sự trưởng lão. May mắn còn sống sót một vị khác trương sư Minh bi phẫn chỉ vào hai người. Lý Khai cùng Lương Mạnh liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên sát khí lạnh như băng. Trương sư đệ, có đôi khi biết được quá nhiều không phải chuyện tốt gì. Lý Khai thâm trầm cười nói. Sau một khắc, hai người không có dấu hiệu nào đột nhiên gây khó khăn, liên thủ vây công vị kia trương sư Minh. Trương sư Minh vốn là tại cùng yêu thú trong chiến đấu bị trọng thương, như thế nào là hai người bọn họ đối thủ? Lâm sư muội, ngươi đi mau đem chân tướng mang về tông môn, cho chúng ta đòi công đạo. Trương sư Minh dùng sinh mệnh lực lượng cuối cùng vì nàng tranh thủ một chút hy vọng sống, bị Lương Mãnh một kiếm xuyên tim, chết không nhắm mắt. Thế là, liền có hiện tại trận này tuyệt vọng đuổi trốn. Lâm Hy Vân biết, chính mình một khi rơi vào cái kia hai cái không bằng cầm thú ra hỏa trong tay, hạ chàng tuyệt đối so với chết còn thê thảm hơn. Lâm sư muội, đừng trốn, người chạy không thoát. Sau lưng, Lý Khai cái kia làm cho người buồn nôn thanh âm xa xa truyền đến, mang theo mèo vờn chuột giống như trêu tức. Ha ha, biết chúng ta vì cái gì không trực tiếp giết ngươi, còn để cho ngươi sống lâu như thế một hồi sao? Lương Mãnh dâm tà tiếng cười theo sát phía sau. Người tư thái này, chậm, thật sự là càng ngày càng có liệu. Ngày bình thường tại tông môn giả bộ một bộ thanh thuần bộ dáng, không nghĩ tới chạy thời điểm, đường cong này như vậy động lòng người a. Đáp ứng ta, ngoan ngoãn dừng lại, làm ta nữ nô, ta cam đoan để cho ngươi thể nghiệm đến thế gian này cực hạn nhất khoái hoạt. Hoặc là, ngươi có thể lựa chọn bị sư huynh đệ chúng ta hai cái cùng nhau chơi đùa chết. Ha ha ha, Lâm sư muội, ngươi chọn một ta. Ông nôn huế ngữ như là ngâm độc cương trầm, từng cây vào Lâm Hy Vân trong lỗ tai, để nàng vốn là sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt tẩy lấy hết cuối cùng một tia huyết sắc. Nàng có thể tưởng tượng đến, một khi bị bắt lại, chính mình muốn gặp phải là bực nào khủng bố mà khuất nhục tra tấn. Xuất sinh, hai người các ngươi xuất sinh, tông môn tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi. Lâm Hy Vân dùng hết khí lực sau cùng, khàn giọng tuyệt lực hô. Ha ha ha, tông môn. Lý Khai phảng phất nghe được chuyện cười lớn, chờ chúng ta giết ngươi, ai lại sẽ biết chân tướng? Chết không đối chứng, chúng ta sẽ chỉ là hoàn thành nhiệm vụ trở về anh hùng. Nói không chừng,
tông môn sẽ còn ban thưởng chúng ta đâu. Chớ cùng nàng nhiều lời, Lý Sư Minh, ta nhanh đã đợi không kịp. Lương Mạnh hô hấp đã trở nên thô trọng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam dục vọng.
Tốt, Sư Minh cái này giúp ngươi đem nàng cầm xuống.
Vừa dứt lời, Lý Khai tốc độ đột nhiên tăng tốc, một đạo lăng lệ trưởng phong gào thét lên chụp về phía Lâm Hy Vân hậu tâm. Lâm Hy Vân trong lòng siết chặt, cưỡng ép thay đổi thân hình, khó khăn lắm né qua chỗ yếu hại, nhưng này trưởng phong dư ba vẫn như cũ quét trúng nàng bả vai.
Phúc!
Nàng như gặp phải trọng kích, cả người hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Lý Khai cùng Lương Mạnh một trái một phải, chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt như cùng ở tại thưởng thức một kiện sắp tới tay đồ chơi.
Chạy a, làm sao không chạy?
Lương Mạnh liếm môi một cái, ngồi xổm người xuống, đưa tay liền muốn đi bắt Lâm Hy Vân cổ áo. Lâm Hy Vân trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, thể nội còn sót lại một tia linh lực bắt đầu nghịch hành, nàng đúng là muốn tự bạo kinh mạch, cùng hai cái này ác ma đồng quy vu tận. Lý Khai động tác càng nhanh, hắn một cước giẫm tại Lâm Hy Vân trên đan điền, cái kia cố vừa mới ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt bị thô bạo dâm tán.
Muốn chết?
Ha ha, không dễ dàng như vậy, không hảo hảo hầu hạ song sư minh đệ chúng ta, ngươi sao có thể chết đâu?
Tuyệt vọng như là băng lánh nước biển, đem Lâm Hy Vân bao phủ hoàn toàn.
Lăng Vân,
Lâm Hy Vân,
nữ nhân này làm sao lại ở đây? Mà lại người mặc Huyền Thiên Chính Tông rồng phục ngoại môn đệ tử sức.
Một giây sau,
Lăng Vân lạnh cả người,
sát ý tràn ngập.
Mẹ nó, kém chút là nữ nhân của lão tử, hai người các ngươi cẩu vật cũng nghĩ nhung chạm. Lương Mạnh tay đã chạm đến Lâm Hy Vân quần áo, trên mặt lộ ra đắc ý cười dâm đãng. Lâm Hy Vân nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống.
Đúng lúc này,
một đạo bình thản nhưng lại mang theo thấu xương hàn ý thanh âm tại phía sau bọn họ thầm thầm vang lên.
Hai vị, chơi chăn a.
Chương 179, một mình hưởng dụng.
Chương 179, một mình hưởng dụng.
Ai? Bất thình lình thanh âm phản phất đến từ cửu u chỗ sâu, không mang theo mảy may khói lửa nhân gian, nhưng lại ẩn chứa đủ để đồng kết thần hồn băng lãnh. Lý Khai cùng Lương Mạnh động tác đột nhiên cứng đờ, trên mặt cái kia dâm tà dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, như là bị vô hình cự thủ giữ lại yết hầu. Hai người bỗng nhiên quay người, kinh nghi bất định ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp cách đó không xa rừng rậm dưới bóng ma, một bóng người chậm rãi đi ra. Người tới thân hình thẳng tắp, một bộ Huyền Thiên Chính Tông đệ tử nội môn mang tính tiêu chí trưởng bảo xanh nhạt, giữa khu rừng pha tạp quang ảnh bên dưới lộ ra đặc biệt bắt mắt. Người này trên mặt mang theo một tấm phong cách cổ xưa xanh mặt nạ quỷ, che đậy tất cả dung mạo, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy như hàn đàm đôi mắt, cùng cái kia chói mắt tóc bạc. Là đồng môn. Ngã trên mặt đất Lâm Hy Vân, khi nhìn đến cái kia thân quen thuộc phục sức lúc, nguyên bản tĩnh mịch trong đôi mắt, đột nhiên bạo phát ra một chút hy vọng sống. Lâm Hy Vân dùng hết khí lực toàn thân, khàn giọng la lên, "Vị sư huynh này, cứu ta." Hai người bọn họ là Lý Khai cùng Lương Mạnh, bọn hắn vì đảm mệnh, giết hại đồng môn, bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu, xin mời sư huynh thông tri tông môn cho chúng ta chủ trì công đạo. Hô lên câu nói này đồng thời, Lâm Hy Vân trong lòng lại dâng lên một cỗ khó nói nên lời cảm giác quen thuộc. Thân ảnh này, cái này thẳng tắp như tùng bóng lưng, vì sao cùng nàng ký ức chỗ sâu người kia hình dáng tương tự như vậy? Là Lăng Vân sư đệ sao? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị chính nàng cười khổ bóc tắt.
Không thể nào đi.
Lăng Vân làm sao lại tóc trắng?
Có lẽ, đây chỉ là chính mình sắp chết trước sinh ra ảo giác thôi.
Đúng vậy à, nhất định là ảo giác, nếu không, vị sư minh này trên thân, vì sao không cảm giác được một tơ một hào linh lực ba động, phản phất một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân.
Lý Khai cùng Lương Mạnh Tâm, khi nhìn đến đối phương đệ tử nội môn phục sức lúc, cũng hung hăng chỉ một chút.
Tại trong tông môn, đệ tử nội môn địa vị cao hơn nhiều bọn hắn những đệ tử ngoại môn này, nếu là bình thường nội môn sư minh đi ngang qua, gặp được việc này, hai người bọn họ tuyệt đối chịu không nổi. Làm xuống bực này giết hại đồng môn, khi nhục sư muội chuyện xấu, một khi bại lộ, nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất tông môn, nặng thì tại chỗ giết chết, hồn nhập chấn ma tháp, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng mà, Lý Khai rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Thân thức của hắn tại trên người đối phương khẽ quét mà qua, lông mày thuần gian thư triển khai, trong mắt cảnh giác biến thành nồng đậm khinh miệt cùng kinh thường. Lý Khai âm dương quái khí nở nụ cười.
A, ta còn tưởng rằng là vị cao nhân nào giá lâm.
Cầu thí đệ tử nội môn. Nguyên lai là cái ngay cả linh lực đều không có phế vật, mặc một thân đệ tử nội môn quần áo, liền thật coi chính mình là cái nhân vật.
Giả thần giả quỷ.
Lương Mạnh cũng phản ứng lại, trong mắt lộ hung quang, liếm liếm môi khô khốc, điềm nhiên nói, "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, trùng hợp đi ngang qua cũng tốt, tận lực theo dõi cũng được, nếu thấy được cái không nên nhìn sự tình, hôm nay cũng đừng nghĩ đi, muốn trách thì trách ngươi xen vào việc của người khác." Nếu như đối phương là một vị chân chính nội môn cao thủ, bọn hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần, nhưng một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, giết cũng liền giết, tại Hoàng Sơn giã linh này, ai sẽ biết. Lý Khai bước về phía trước một bước, linh hải cảnh bắt trọng khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra, như là lũ ống giống như hướng phía Lăng Vân nghiền ép mà đi. Đối mặt cái kia cố cơ hồ muốn đem không khí đều đè nát khí thế, dưới mặt nạ Lăng Vân lại giống như chưa tỉnh, phản phất đây chẳng qua là quất vào mặt thanh phong.
Chính mình nục thân tử phụ, còn sợ ngươi điểm ấy linh hải uy áp.
Lý Khai trong nháy mắt kinh ngạc.
A,
đối mặt ta uy áp,
thờ ơ có gì đó quái lạ.
Lý Khai lập tức đổi khỏe miệng nói, vị sư đệ này, xem ở ngươi ta đồng môn phân thượng, ngươi sẽ không xen vào việc của người khác, đúng không?
Lăng Vân, sư minh nói chính là, bất quá, nếu bị ta bắt gặp, dựa theo trên đường quy củ, dù sao cũng phải người gặp có phần đi.
Lời vừa nói ra, Lý Khai cùng Lương Mạnh đều ngây ngẩn cả người. Lâm Hy Vân cái kia vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, tức thì bị cái này một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại có một sợi tuyệt vọng khói xanh. Hắn đang nói cái gì? Người gặp có phần. Có ý tứ gì? Lăng Vân phảng phất không nhìn thấy bọn hắn ngạc nhiên biểu lộ, phối hợp tiếp tục nói, ta người này, từ trước đến nay tương đối lòng tham, nữ nhân này, dáng điệu không tệ, ta muốn cái thứ nhất hưởng dụng, chờ ta sử dụng hết, còn lại giao cho hai vị sư minh xử trí, như thế nào? Thanh âm kia vẫn như cũ bình thản, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng trong lời nói nội dung, lại so ác độc nhất nguyền rủa còn muốn cho Lâm Hy Vân trái tim băng giá. Lâm Hy Vân kinh ngạc nhìn cái kia mang theo mặt nạ thân ảnh, trong mắt sau cùng hào quang triệt để ảm đạm đi, hóa thành một mảnh cho tàn. Nguyên lai, không phải cứu tinh, là một đầu khác người được mùi máu tươi sói đói. Thậm chí, so Lý Khai cùng Lương Mạnh càng thêm tham lam, càng thêm vô sỉ. Chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi, tại người này mệnh như cỏ rác thế giới, nơi nào còn có cái gì công đạo có thể nói. Hôm nay, nhất định là cái chết của mình cướp. Thôi, thôi, cho dù chết, cũng tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Lâm Hy Vân thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị lần nữa nếm thử kinh mạch nguy chuyển, dù là không có khả năng tự bạo, cũng muốn chấn vỡ tâm mạch, bảo trụ sau cùng trong sạch. Người nói cái gì? Lương Mạnh khỏe miệng hung hăng co lại, hắn đơn giản không thể tin vào thải của mình. Tiểu tử này là điên rồi sao? Một cái không có chút nào tu vi phế vật, dám cùng bọn hắn hai cái linh hải cảnh bắt trọng võ giả ra điều kiện, hơn nữa còn là như vậy quá phận yêu cầu. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi là cái tha gì, cũng dám cùng chúng ta sư minh đệ giành ăn. Lương Mạnh giận quá thành cười, trường kiếm trong tay phát ra từng tiếng càng bù bù. Lý Khai sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, gằn từng chữ nói ra, sư đệ, chúng ta vốn cho rằng ngươi là người trong đồng đạo, muốn cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi yêu cầu này, không khỏi cũng quá đáng đi. Dựa vào cái gì ngươi trước? Sư minh đệ chúng ta tân tân khổ khổ đuổi nửa ngày, liền sợi lông đều không có sở đến, ngươi một cái trống rông xuất hiện vế vật, liền muốn hái quả đảo. Còn muốn ăn đầu canh. Còn lại canh thừa thịt muội mới đến phiên chúng ta. Ngươi tính là cái gì? Lăng Vân dưới mặt nạ khoe miệng, câu lên một vòng băng lãnh độ cong, tiếng cười kia giữa khu rừng quanh quẩn, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Quá phận a. Đã như vậy, vậy ta liền độc hưởng tốt. Câu này lời nói hời hợt, triệt để đốt lên Lý Khai cùng Lương Mạnh lửa giận. Chương 180, phù lục hiền uy. Chương 180, phù lục hiền uy. Cút mẹ mày đi. Muốn chết, giết hắn. Hai người rốt cuộc kìm nén không được sát ý trong lòng, cơ hồ trong cùng một lúc đột nhiên gây khó khăn. Huyền Tiên một kiếm. Lý Khai kiếm nhanh như thiểm điện, trên mũi kiếm, một chút hàn mang bắn ra, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, xé rách không khí, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn, đâm thẳng Lăng Vân mi tâm. Đây là Huyền Thiên Chính Tông địa cấp kiếm pháp, nhưng ở hắn linh hải cảnh bắt trọng tu vi thôi động bên dưới, phản pháp quy chân, uy lực tuyệt luân, đủ để xuyên thủng kim thạch. Thanh Huyền kiếm cương. Lương Mạnh động tác đồng dạng không chậm, trong tay cực phẩm linh kiếm quét ngang mà ra, một đạo bán nguyệt hình màu xanh kiếm cương thoát lưỡi đao bay ra, chừng hơn một triệu trượng. Kiếm cương những nơi đi qua, mặt đất bị xé rách một đạo rãnh sâu hoắm, dọc đường bụi cây cỏ dại đều hóa thành một miệng, kỳ thế hung mãnh, phản phất muốn đem Lăng Vân chặn ngang chặt đứt. Hai đạo kinh khủng kiếm khí, lúc lên lúc xuống, một nhanh một mãnh liệt, phong kín Lăng Vân tất cả đường lui, trong nháy mắt liền đã giết tới trước mắt. Lâm Hy Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa cuồng động này, sau một khắc liền sẽ bị cái này hai đạo lăng lệ công kích xé thành mảnh nhỏ. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, nhíu mày, ý niệm trong lòng nhanh bay ngược trở lại. Lấy chính mình bây giờ thể nội cái kia so sợi tóc còn mạnh linh lực, đừng nói ngăn cản, ngay cả thôi động cơ sở nhất kiếm pháp đều làm không được. Cứng đối cứng, không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng là ai nói nhất định phải cứng đối cứng? Trong chớp mắt, Lăng Vân động. Thân thể lấy một cái thường nhân không thể nào hiểu được góc độ quỷ dị uốn éo, khó khăn lắm tránh khỏi đâm thẳng mi tâm đạo kiếm quang kia. Cái kia đạo sáng chói lưu quang cơ hồ là sát mặt nạ của hắn bay qua, kiếm khí bén nhọn thậm chí tại trên mặt nạ của hắn lưu lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt. Cùng lúc đó, hắn lại không tránh không né, tùy ý cái kia đạo màu xanh nửa tháng kiếm cương hung hăng chạm tại trên bộ ngực của mình. Phanh! Một tiếng lột ngạt như cự truy nổi trống giống như tiếng vang nổ tung. Cùng bạo kiếm cương tại Lăng Vân trước ngực cầm vang sụp đổ, kích thích đầy trời khói bụi, lực trùng kích cường đại đem hắn dưới chân mặt đất đều rung ra một vòng giống mạng nhện vết rạn. Lương Mạnh trên khuôn mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nghe răng cười, hắn thấy, chúng chính mình một kích toàn lực thanh huyền kiếm cương. Đừng nói một phàm nhân, liền xem như một đầu cùng gia yêu thú, cũng phải bị tại chỗ trọng thương, mở ngực một bụng. Cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, hiện tại chỉ sợ đã biến thành một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lý Khai cũng thu kiếm mà đứng, khinh thường nhếch miệng. Thế nhưng là khi khói bụi chậm rãi tan đi, một màn trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Chỉ gặp Lăng Vân vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, trừ ngực áo bảo bị kiếm cương xé mở một đường vết rách, lộ ra phía dưới màu đồng cổ làn da bên ngoài, đúng là lông tóc không thương. Lăng Vân thậm chí còn buông tay, nhẹ nhàng vô vô trên ngực không tồn tại cho bụi, dưới mặt nạ chuyển ra mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm. Liền cái này, Lý Khai cùng Lương Mạnh trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn vậy mà dùng nhục thân ngạnh kháng Lương sư đệ thanh huyền kiếm cương, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là linh hải cảnh bắt trọng tu sĩ một kích toàn lực a, thân thể người này là huyền thiết đổ bê tông sao? Quái vật, gia hỏa này là cái quái vật. Lương Mạnh thanh âm đều mang tới vẻ run rẩy. Lý Khai sắc mặt cũng biến thành trước nay chưa có ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong mắt lóe ra kinh nghi cùng tàn nhẫn, "Hừ, giả thần giả quỷ, ta cũng không tin ngươi xác rùa đen cứng đến bao nhiêu, lão tử nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ một chiêu này." Vừa mới nói xong, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng phun trào, chuẩn bị thi triển ra áp đáy hòm tuyệt kỹ. nhưng Lăng Vân lại sẽ không lại cho hắn cơ hội. Ngay tại Lý Khai khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm trong nháy mắt, Lăng Vân xuất thủ. Thiên nô ấn. Băng lãnh ba chữ, phản phất mang theo một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy ma lực. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt, một cỗ vô hình vô chất, nhưng lại âm lãnh đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, hung hăng đâm vào Lý Khai cùng Lương Mạnh trong óc. Đây là thuần túy thần hồn công kích. Lấy Lăng Vân bây giờ có thể so với tử phụ cảnh thần hồn mạnh mẽ, thi triển ra cái này đặc biệt nhằm vào thần hồn bí thuật, đối phó hai cái chỉ là linh hải cảnh tu sĩ, quả thực là hàng duy đặc kích. Ách a, đầu của ta muốn nổ. Trước một khắc còn hung thần ác sát Lý Khai cùng Lương Mạnh, tại tiên nô ấn nhập thể trong nháy mắt, phản phất bị một vạn cây đung đỏ cường châm đồng thời đâm xuyên qua đại não. Loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đau nhức kịch liệt, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Hai người kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay len ken rơi xuống đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, thống khổ trên mặt đất quay cuồng đều gào đứng lên. Bọn hắn trong thất hiếu, thậm chí không bị khống chế tràn ra máu đỏ thấm dấu vết, hai mắt trừng trừng, hiện đầy hoảng sợ cùng hãi nhiên. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Lý Khai dùng hết lực khí toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, hắn cảm giác thần hồn của mình đều nhanh muốn bị xé rách. Là thần hồn công kích, ngươi tu chính là tà công. Lương Mạnh hoảng sợ thét to. Tông môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chờ chúng ta trở lại tông môn, nhất định sẽ báo cáo chấp pháp điện, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Suy nghĩ nhiều, Lăng Vân chậm rãi tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất co giật hai người, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. Các ngươi không có cơ hội trở về. Bóng ma tử vong, như là như thực chất bao phủ xuống. Lý Khai cùng Lương Mạnh toàn thân run lên, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, bọn hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì tôn nghiêm cùng uy hiếp, dãy rủa lấy quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, cầu xin tha thứ. Tha mạng, sư đệ tha mạng a. Chúng ta sai. Chúng ta thật sai, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu sư đệ dơ cao đánh khẽ, đem chúng ta làm cái dám thả đi. Nữ nhân này, chúng ta từ bỏ, cho ngươi chơi. Một giây sau, hai người liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên một tia giảo hoạt. Bọn hắn đông nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, không để ý thần hồn đau nhức kịch liệt, quay người hướng phía hai cái phương hướng khác nhau, liều mạng chạy trốn. Lăng Vân chỉ là lạnh lùng nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, chậm rãi từ trong ngực móc ra một tấm lá bùa. Đó là một tấm màu vàng nhạt phù lục, phía trên dùng chu sa vẽ lấy huyền ảo phức tạp phù văn, một cỗ kiếm ý bén nhọn tại phù văn ở giữa lưu chuyển, vận sức chờ phát động. Loạt nữ nhân của lão tử. Lăng Vân thanh âm, lần thứ nhất mang tới thấu xương sát ý không biết sống chết. Xoát. Cổ tay hắn lắc một cái, tấm phù lục kia hóa thành một đạo lưu quang, lấy so hai người chạy trốn nhanh lên mấy lần tốc độ, vô cùng tinh chuẩn bay đến trong bọn hắn trên không. Bạo. Một cái băng lãnh bị tịt phun ra. Phù lục cầm vang nổ tung, ngàn vạn phù văn trong nháy mắt bị kích hoạt, hóa thành một đạo không gì sánh được cô đọng, không gì sánh được sáng chói ánh lửa. Giữa trời rơi xuống, ánh lửa kia khí tức, thình lình cùng Lý Khai trước đó thi triển Huyền Thiên một kiếm ý lực, mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Tam giai hạ phẩm phụ lục, Tử Hỏa Viêm Phù, phong ấn có thể so với linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực lượng kinh khủng. Không, cảm nhận được sau lưng cái kia cố đủ để chí mạng lực lượng kinh khủng, Lý Khai cùng Lương Mạnh phát ra tuyệt vọng gào thét. Bọn hắn muốn tránh, muốn chạy trốn, nhưng ở cái kia khóa chặt bọn hắn khí cơ khủng bố phụ lục trước mặt, hết thảy đều là phí công. Oeng! Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng sơn lâm, lực lượng cuồng bạo phong bạo quét sạch tứ phương. Đem phương viên trong vòng mấy chục trượng cây cối đều chặn ngang chặt đứt, mặt đất bị tạc ra một vài trượng sâu hố to, bụi bặm ngập trời mà lên. Phốc, phốc. Trong bụi mù, hai đạo máu thịt be bét thân ảnh như là bao tải rách bình thường bị cao cao căng lên, lại nặng nặng ngã xuống đất, đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, hấp hối. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lâm Hy Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này như là thần tích giống như một màn, đầu óc trống rỗng. Từ nơi này người thần bí xuất hiện, đến hai cái không ai bị nổi ác đồ bị đánh đến gần chết, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp. Cường thế, bá đạo, quỷ dị, tàn nhẫn. Mà cuối cùng một câu kia đoạt nữ nhân của lão tử, càng là giống như một đạo kinh lôi, tại nàng hỗn loạn trong đầu lặp đi lặp lại tiếng vọng. Lão tử, nữ nhân, hán, nói chính là ta sao? Chương 181, kiếm ra, người không về. Chương 181, kiếm ra, người không về. Lăng Vân chậm rãi dạo bước, đứng tại trước mặt của nàng. Thanh quỷ mặt nạ che đậy Lăng Vân tất cả biểu lộ, chỉ có cặp kia thâm thúy đôi mắt, tại pha tạp quang ảnh bên dưới, lóe ra làm cho người nhìn không thấu ánh sáng. Nhìn xem Lâm Hy Vân tấm kia nhiễm lấy bụi đất cùng nước mắt, nhưng như cũ thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt, cùng cặp kia viết đầy mê mang, sợ hãi cùng cuối cùng một tia chờ mong con người, Lăng Vân trong lòng không khỏi bật cười. Nữ nhân này, vẫn là như cũ, một chút trí nhớ đều không dài. Lần trước nếu không phải mình vừa vặn xuất hiện, nàng sợ là đã hương tiêu ngọc vẫn. Lần này lại là như vậy, rơi vào tình cảnh như vậy. Xem ra, đến cho nàng một cái khắc sâu hơn giáo huấn, hảo hảo hù dọa một chút nàng mới được. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Vân tận lực giảm thấp xuống tiếng nói, phát ra một trận khàn khàn mà tà dị tiếng cười. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Tiểu tiên tử, đừng vùng vẫy, hai tên phế vật kia đã giải quyết. Hiện tại, giờ đến phía ta. Đi theo ta để cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là chân chính cực lạc. Lăng Vân vừa nói, một bên làm bộ xoa xoa tay, trong giọng nói dâm tà cùng tham lam, so trước đó Lý Khai cùng Lương Mạnh chỉ có hơn chứ không kém. Thanh âm này, ngôn ngữ này, như là một thanh ngâm độc băng truy, hung hăng đâm vào Lâm Hy Vân trái tim. Trong nháy mắt bị cái này lạnh lẽo thấu xương triệt để đông kết, vỡ nát. Lâm Hy Vân tâm, triệt để chìm vào không đáy vực sâu, tuyệt vọng, giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ. Nhìn xem chậm rãi ngồi xổm người xuống, hướng chính mình vươn tay người đeo mặt nạ, trong mắt sau cùng hào quang triệt để dập tắt, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi đi ra, đừng đụng ta. Lâm Hy Vân dùng hết khí lực toàn thân, khàn giọng hô, trong thanh âm mang theo khắp huyết giống như rên rỉ. Đi ra. Lăng Vân cười đắc ý, động tác nhưng không có mảy may dừng lại, một thanh liền đem nàng ôm lấy, chăm chú cuốn trong ngực. Ta chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Hy Vân như bị sét đánh, toàn thân run rẩy kịch liệt. Xa lạ kia nam tính khí tức, này hữu lực cánh tay, để nàng cảm giác được một loại trước nay chưa có khuất nhục cùng sợ hãi. Xong. Không sạch sẽ. Ý nghĩ này như là ma chú giống như tại trong óc nàng điên cuồng sinh sôi, để nàng trong nháy mắt mất hết can đảm. Giết ta. Van cầu ngươi, giết ta đi. Lâm Hy Vân từ bỏ dãy rủa, chỉ là dùng một loại bi thương tại tâm chết ngữ khí, hèn mọn khẩn cầu đạo. Như vậy sao được? Lăng Vân thanh âm tại bên tai nàng vang lên, mang theo một tia trêu tức, ta còn không hảo hảo hưởng dụng đâu, xinh đẹp như vậy tiên tử, chết há không đáng tiếc. Nghe nói như thế, Lâm Hy Vân trong mắt sau cùng một tia thần thái cũng đã biến mất. Một giây sau, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức kịch liệt để nàng khôi phục một tia đối với thân thể lực khống chế. Cuối cùng dốc hết toàn lực, thôi động cuối cùng một tia yếu ớt linh lực, cổ tay khẽ đảo, một thanh đoản kiếm chống rông xuất hiện tại trong tay nàng, không chút do dự liền hướng phía cổ của mình xóa đi. Cho dù chết, nàng cũng muốn bảo trụ sau cùng trong sạch. Keng, một tiếng vang nhỏ. Chôi kia sắc bén đoản kiếm, tại khoảng cách nàng tuyết trắng cái cổ chỉ có mảy may chi kém lúc, bị hai ngón tay vững vàng kẹp lấy, cũng không còn cách nào tiến thêm. Lăng Vân giật nảy mình, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hy Vân tính tình vậy mà như thế cương liệt, cận kề cái chết không theo. Cho đùa này, mở có chút quá phát hỏa. Lăng Vân thở dài, thanh âm khôi phục nguyên bản trong sáng ôn hòa. Sư tỷ, là ta. Thanh âm này, cái này trong sáng bên trong mang theo một tia quen thuộc từ tính tiếng nói, tựa như một đạo thiên ngoại thần quang, trong nháy mắt bổ ra Lâm Hy Vân trong lòng bóng tối vô tận kia cùng tuyệt vọng. Nàng cứng đờ, nắm kiếm tay run nhẹ nhẹ, cặp kia đã khóc đến sưng đỏ con mắt, khó có thể tin chớp chớp, tựa hồ muốn nhìn rõ trước mắt người này diện mục chân thật. Lăng Vân, là Lăng Vân sư đệ sao? Lâm Hy Vân thanh âm tràn đầy không xác định, phảng phất một cái người chết chìm, bắt được một cây lúc nào cũng có thể đứt gãy rơm rạ. Là ta. Lăng Vân nhẹ giọng đáp, vung ra kẹp lấy đoạn kiếm ngón tay, một tay khác nâng lên, chậm rãi tháo xuống trên mặt thanh quỷ mặt nạ. Dưới mặt nạ là một tấm tuấn lãng rõ ràng, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng ấy náy gương mặt. Cái kia quen thuộc mặt mày, cái kia quen thuộc hình dáng, chính là nàng ngày nhớ đêm mong, chỉ có thể ở trong mộng gặp nhau người. Thật là hắn. Trong nháy mắt, Lâm Hy Vân trong não cây kia căng cứng đến cực hạn dây, triệt để gây mất. Vô số loại phức tạp cảm xúc như là lũ ống biển động giống như bộc phát, trong nháy mắt vỡ tung nàng tất cả lý trí. Hoa. Lâm Hy Vân rốt cuộc khống chế không nổi, lên tiếng khóc lớn, như cái chịu thiên đại ủy khuất hải tử. Một giây sau, nàng đỗng nhiên nào tới, không phải ôm, mà là dùng hết khí lực toàn thân, trái lại gắt gao ôm lấy Lăng Vân đầu, đem hắn mặt tấn vào trước ngực mình, cái kia mềm mại mà kinh người đường cong bên trong. Lăng Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, miệng mũi trong nháy mắt bị một mảnh ấm áp, mềm mại lại mang theo nhàn nhạt hương thơm chỗ bao phủ hoàn toàn. Cái kia kinh người co giãn, để hắn cơ hồ ngạt thở, trên mặt bị béo mút míp đổ vật bắn đến bắn đi, ủ ấm, mềm nhũn, cảm giác dị thường kỳ diệu. Lăng Vân, ngươi tên bại hoại này, ngươi xấu lắm. Lâm Hy Vân tiếng khóc buồn buồn truyền đến, nắm đấm càng không ngừng đánh lấy phía sau lưng của hắn, nhưng này lực đạo lại nhẹ giống như là đang làm nũng. Thế nhưng là, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, ta còn có thể gặp lại ngươi, đây không phải ảo giác, đúng hay không? Lâm Hy Vân chỉ là đem hắn ôm càng chặt, phản phất buông lòng tay, người trước mắt liền sẽ giống bọt biển một dạng biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ được trong ngực giai nhân cái kia kịch liệt chập trùng thân thể cùng bỡ đê tình cảm. Lăng Vân trong lòng vừa buồn cười lại là thương tiếc, tùy ý nàng phát tiết một hồi, mới khó khăn từ mảnh kia trong ôn nhu hương ngẩng đầu, miệng lớn thở dốc một hơi. Thuần thế duỗi ra hai tay, một vòng tay ở eo nhỏ của nàng, một tay vững vàng nâng nàng tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên ngày 15 tháng 8, nằm bế lên. Khu khu. Sư tỷ, lại không buông tay, ngươi sư đệ ta muốn phải trở thành cái thứ nhất bị cái kia hai đống thịt nạt chết người. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn nàng gương mặt xinh đẹp nước mắt như mưa kia, trêu ghẹo nói trở lại, lâu như vậy không thấy, hai người bọn họ giống như đều đã lớn rồi không ít. Lâm Hy Vân tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng cúi đầu, nhìn thấy mình bị Lăng Vân lấy một loại cực kỳ mập mờ tư thế ôm, nhất là cảm nhận được trên mông mình truyền đến bàn tay lớn kia truyền đến nóng hởi nhiệt độ. Lại liên tưởng đến hắn vừa rồi câu kia có ý riêng lời nói, khuôn mặt anh một chút, trong nháy mắt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết, một mực lan tràn đến tuyết trắng cái cổ. Cái tư thế này, muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu mập mờ. Ngươi mau buông ta xuống. Lâm Hy Vân tiếng như mũi bẩn, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thả ngươi xuống tới. Lăng Vân nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, cố ý đùa nàng, làm sao? Hiện tại không phản kháng, không vùng vẫy, cũng không cầm kiếm cắt cổ. Nghe nói như thế, Lâm Hy Vân mặt càng đỏ hơn, nàng đem đầu chôn ở Lăng Vân ngực, không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời ngọt ngào cùng an tâm. Đúng vậy a, vì cái gì không phản kháng? Bởi vì là ngươi a. Lâm Hy Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn xem Lăng Vân cặp kia mang theo ý cười con mắt, âm thanh nhỏ bé mà hỏi thăm, ngươi vừa rồi là muốn Lăng Vân nhìn xem nàng ngượng ngùng lại dẫn vẻ mong đợi bộ dáng, trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, có thể chứ? Nếu nàng chủ động nhắc tới, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Hắn bây giờ muốn khôi phục nhanh chóng thực lực, tốt nhất đường tắt chính là đạt được Lâm Hy Vân nguyên âm. Lấy nàng thuần âm chi thể, phối hợp chính mình thiên đế long phượng dẫn, đủ để cho hắn trong thời gian cực ngắn khôi phục tu vi. Lâm Hy Vân nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, gương mặt nóng hổi. Tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Vân sẽ như thế trực tiếp, nhưng trong lòng không có chút nào phản cảm, ngược lại có một loại bí ẩn vui sướng, nàng cắn môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Giống như không được. Lăng Vân sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Nhìn bộ dáng của nàng, không giống như là cự tuyệt, vì sao còn nói không được? Lâm Hi Vân gặp hắn nghi hoặc, cũng có chút gấp, sợ hắn hiểu lầm chính mình không nguyện ý, vội vàng tiến đến Lăng Vân bên hai, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm, ngượng ngùng phun ra mấy chữ. Cái kia, ta giải quyết. Lăng Vân, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ôm Lâm Hi Vân tay cũng cứng một chút. Sau một lát, hắn bất đắc dĩ cười cười, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Lâm Hi Vân đứng bước sau, nhìn thấy Lăng Vân trên mặt biểu lộ, còn tưởng rằng chính mình để hắn mất hứng, trong lòng có chút băn khoăn, tranh thủ thời gian nhỏ giọng giải thích nói, sư đệ, có lỗi với. Bất quá, ta có thể dùng cách thức khác giúp ngươi. Không cần. Lăng Vân cười lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Nếu thời cơ không đối, quên đi. Hắn Lăng Vân còn không đến mức bị dục vọng choáng váng đầu óc, ép buộc khôi phục tu vi sự tình, có thể còn muốn những biện pháp khác. Cùng lắm thì chờ nó một tháng. Trấn an được Lâm Hi Vân, Lăng Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, quay người đi hướng cái kia hai cái nằm trong vũng máu, hấp hối thân ảnh. Cho ăn, đừng giả bộ chết. Lăng Vân đi đến Lý Khai cùng Lương Mạnh trước mặt, lạnh lùng nói. Khu cụ Lý Khai ho kịch liệt thấu đứng lên, môi khục một chút, trong miệng liền tuôn ra miệng lớn máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem như là ma thần đi tới Lăng Vân, trong mắt chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thật không phải giả chết. Tấm bùa kia uy lực quá kinh khủng, không chỉ có trọng thương nhục thể của bọn hắn, cái kia cố kiếm ý bén nhọn càng là xâm nhập bọn hắn linh hải, ngay tại điên cuồng rào sắt thần hồn của bọn hắn. Lại như thế đổ máu xuống dưới, coi như Lăng Vân không động thủ, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Lương Mạnh, tình huống càng hỏng bét, được một cái cự đại xuyên qua thường, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, đã cách cái chết không xa. Lăng Vân trong mắt không có chút nào thương hại. Bàn tay hắn khẽ đảo, một thanh toàn thân đen kịt, trên thân kiếm khắc rõ từng đạo phảng phất ngọn lửa lưu động đường vân màu đỏ sẫm phong cách cổ xưa trường kiếm, xuất hiện trong tay hắn. Chính là Phần Thiên. Phần Thiên kiếm vừa ra, không khí chung quanh nhiệt độ đều phảng phất lên cao mấy phần, một cô nóng rực mà bá đạo kiếm ý phóng lên tận trời. Lăng Vân không tiếp tục nói nhảm, đối đãi địch nhân, hắn từ trước đến nay sát phạt quyết đoán. Tay hắn lên kiếm rơi, động tác gọn gàng tới cực điểm. Một đạo đen như mực, nhưng lại mang theo đỏ sẫm vầng sáng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mắt thường khó mà bắt. Kiếm ra, người không về. Đạo kiếm quang kia không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại ẩn chứa đốt cháy hết thể lực lượng kinh khủng. Nó tinh chuẩn xẹt qua Lý Khai cùng Lương Mạnh cái cổ, hai người thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, đầu lâu liền phóng lên tận trời. Quỷ dị chính là, miệng vết thương không có một giọt máu tươi phun ra, cái kia nóng rực kiếm khí tại chặt đứt bọn hắn sinh cơ đồng thời, liền đã đem vết thương triệt để đốt thành tro bụi. Hai bộ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Giữa rừng núi, lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Chương 182, sợ cái gì, hôn nàng. Chương 182, sợ cái gì, hôn nàng. Sơn phong gào thét, cuốn lên nồng đậm huyết tinh cùng khét lẹ khí tức, thổi lất phất trong rừng yên tĩnh như chết. Lâm Hi Vân kinh ngạc nhìn cái kia hai bộ ngã trong vũng máu thi thể không đầu, vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh một kiếm, tựa hồ vẫn tại trong thức hải của nàng tiếng vọng. Nhanh, quá nhanh. Cái kia đạo dung hợp đen kịt cùng đỏ sẫm kiếm quang, phản phất không phải tới từ nhân gian, mà là địa ngục chỗ sâu chém chết hết thể sinh cơ tử vong tuyên cáo. Không có hoa lệ chiêu thức, không có linh lực bạo tán tiếng vang, chỉ có cực hạn sắc bén cùng bá đạo hủy diệt. Một kiếm, liền đem hai tên linh hải cảnh bắt trọng đệ tử nội môn, tính cả thần hồn của bọn hắn cùng sinh cơ, cùng nhau đốt cháy hầu như không còn. Đây chính là hắn thực lực hôm nay sao? Lâm Hi Vân ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia cầm kiếm mà đứng trên bóng lưng. Mái tóc dài màu trắng bạc tại trong gió đêm có chút phiêu động, thân hình thẳng tắp như tùng, rõ ràng là quen thuộc hình dáng, nhưng lại tản ra một cỗ làm người sợ hãi lạ lẫm cùng cường đại. Lăng Vân đối với nàng nhìn chăm chú giống như chưa tỉnh, thần sắc hắn bình tĩnh đi đến hai bộ thi thể trước, động tác không có chút nào dây dưa dài dòng. Giết người đoạt bảo, đối với hắn hôm nay mà nói, bất quá là đương nhiên phát tắc. Hắn cong ngón đúng ra, hai viên lóe ra ánh sáng nhạt nạp giới liền từ thi thể trên ngón tay chốc ra, nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay của hắn. Thân thức chìm vào trong đó, cấp tốc đảo qua. Một lát sau, Lăng Vân lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Huyền Tiên Chính Tông đệ tử nội môn, quả nhiên nghèo đến có thể. Hai viên trong nạp giới linh thạch cộng lại bất quá giải rác mấy trăm khối, một chút đan dược và tạp vật cũng đều là món hàng tầm thường, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Xem ra, muốn dựa vào loại phương thức này nhanh chóng tích lũy tài nguyên, không khác người si nói mộng. Bất quá, khi hắn thần thức đảo qua nạp giới trong góc hai thanh trường kiếm lúc, trong mắt ngược lại là hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hai thanh kiếm này đều là cực phẩm linh kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí bức người, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Nếu là cầm lấy đi phường thị bán thành tiền, cũng là có thể đổi lấy một bút khả quan linh thạch. Có chút ít còn hơn không. Hắn tâm niệm khẽ động, liền đem hai thanh trường kiếm tính cả trong nạp giới tất cả mọi thứ đều chuyển rời đến không gian chứa vật của chính mình bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Đi mau. Lăng Vân thanh âm trầm thấp mà gấp rút, thậm chí không kịp giải thích, một phát bắt được còn tại sững sờ Lâm Hi Vân cổ tay, thân hình như mũi tên rời cùng mãnh liệt bắn mà ra, mấy cái trong khi lấp lóe liền chui vào rừng rậm bóng ma chỗ sâu. Lâm Hi Vân bị hắn lôi kéo một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng bao vây lấy chính mình, tiếng gió bên tai gào thét, cảnh vật trước mắt phi tốc lùi lại, trong lòng tràn đầy mờ mịt. Ngay tại hai người thân hình biến mất sau không đến 10 hơi công phu. Bèn, một cỗ cường hành vô địch khí tức như tiên thần hạ phàm, ầm vang giáng lâm tại mảnh này bừa bộn trên chiến trường. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt quét sạch tứ phương, trong rừng phi điểu tẩu thú hoảng sợ chạy tứ phía, ngay cả không khí đều phảng phất động lại bình thường. quang ảnh vặn vẹo bên trong, một đạo thân mang Huyền Thiên Chính Tông trưởng lão phục sức uy nghiêm thân ảnh hiện ra. Người này râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ, một đôi như chim ưng con ngươi đảo qua trên mặt đất hai bộ thi thể không đầu lúc, trong nháy mắt bắn ra dọa người lửa giận. Tông môn ta đệ tử, Lý Khai, Lương Mạnh. Trưởng lão liếc mắt một cái liền nhận ra hai tên đệ tử thân phận, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại thi thể bên cạnh, ngồi xổm người xuống cẩn thận điều tra. Khi hắn nhìn thấy cái kia cháy đen chân nhắn cái cổ đứt gãy lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lực lượng thật là bá đạo. Hắn duỗi ra ngón tay, tại miệng vết thương nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi yếu ớt chưa hoàn toàn tiêu tán còn sót lại khí tức bị hắn dẫn dắt mà ra. Đó là một cỗ đen như mực, nhưng lại mang theo một tia nóng rực đỏ sẫm kiếm ý, ẩn chứa trong đó hủy diệt cùng đốt cháy chi ý, để hắn vị này kiến thức rộng rãi trưởng lão đều cảm thấy một trận kinh hãi. Đây là kiếm pháp gì? Lại hình như là phù lục. Như vậy tà dị. Trưởng lão cau mày, rơi vào trầm tư. Hẳn là phù lục trọng thương hai người, cuối cùng mới bị một kiếm thu hoạch. Thật là bá đạo phù lục, ít nhất là tứ giai. Mà lại cỗ kiếm khí này quá mức lạ lẫm, hắn tìm khắp ký ức, cũng tìm không thấy bất luận một loại nào tới đối ứng công pháp. Nhưng này cỗ đốt cháy hết thảy bá đạo cùng huyết tình, để hắn vô ý thức đem nó quy về tà tu một loại. Đáng giận, lại là tà tu quấy phá. Trưởng lão đột nhiên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lửa giận ngập trời. Tông môn đệ tử liên tiếp tại nhà mình trên địa bàn bị giết, đây quả thực là tại trần trụi khiêu khích Huyền Thiên Chính Tông uy nghiêm. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta Huyền Thiên Chính Tông đệ tử, lão phu nhất định phải đưa ngươi bắt tới, nghiền xương thành tro. Gầm lên giận dữ tại giữa rừng núi quanh quẩn, chấn động đến la cây tuân rơi rung động. Trưởng lão thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, lần theo cái kia cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra khí tức, hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Một bên khác, Lăng Vân sớm đã mang theo Lâm Hy Vân trốn xa ra bên ngoài mấy chục dặm, xác nhận không người đuổi theo sau, mới tại một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc dừng bước. Không khí khẩn trương tán đi, giữa hai người không khí lần nữa trở nên có chút vi diệu. Lâm Hy Vân trên đường đi đều trầm mặc không nói, chỉ là cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước, luôn luôn vô tình hay cố ý liếc về phía bên cạnh Lăng Vân, mỗi khi cùng hắn ánh mắt không hẹn mà gặp, liền sẽ giống mai con bị hoảng sợ giống như cấp tốc cúi đầu xuống, trên gương mặt trắng nõn bay lên một vòng động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây khe hở hạ xuống, chiếu rọi tại Lăng Vân tấm kia góc cạnh rõ ràng trên gò má, nhất là đầu kia như ánh trăng giống như chạy xuôi tóc dài màu bạc, càng là vì hắn tăng thêm mấy phần thần bí cùng xuất trần khí chất. Nàng thấy có chút ngây dại. Trong trí nhớ cái kia luôn luôn mang theo nụ cười như ánh mặt trời thiếu niên tóc đen, cùng trước mắt ánh mắt này thâm thúy, sắp phạt quyết đoán nam tử tóc bạc, dần dần chồng vào nhau. Hắn thay đổi, trở nên càng mạnh, càng lãnh khốc hơn, cũng càng có mị lực. "Sư tỷ, trên mặt ta mọc hoa rồi." Lăng Vân bỗng nhiên quay đầu, khoe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, trêu chọc nói: "A, không có, không có." Lâm Hy Vân lập tức náo cái mặt đỏ thẫm, quấn bách qua tay, nói năng lộn xộn giải thích nói: "Ta chỉ là hiếu kỳ tóc của ngươi, làm sao lại biến thành cái dạng này?" Dĩ nhiên không phải mọc hoa rồi, là so hoa còn tốt nhìn. Tóc đen Lăng Vân sư đệ đã đẹp trai đến làm cho người mắt long long, hiện tại cái này tóc bạc bộ dáng, càng là nhiều hơn một loại khó nói nên lời thành thục cùng cảm giác tang thương, để cho người ta nhịn không được đau lòng, lại nhịn không được trầm luân. Cái này A Lăng Vân đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn một sợi tơ bạc, ánh mắt trở nên có chút xa xăm, hắn nhàn nhạt nói ra, xem như từ trong địa ngục đi một chuyến, khi trở về, liền thành dạng này. Một câu nói hời hợt, lại phảng phất ẩn chứa vô tận máu và lửa, khổ cùng đau nhức. Lâm Hy Vân tâm, bị cái này thật đơn giản một câu hung hăng nhói một cái, lít nha lít nhít đau. Nàng có thể tưởng tượng đến, tại hắn biến mất trong khoảng thời gian này, hắn đến tột cùng đã trải qua kinh khủng bực nào gặp chắc trở, mới có thể để một đầu tóc đen hóa thành tuyết. Lâm Hy Vân hốc mắt đỏ lên, trong thanh âm không tự giác mang lên một tia nghẹn ngào, "Sư đệ, ngươi chịu khổ." Lăng Vân cười cười, "Đều đi qua. Ngược lại là sư tỷ ngươi, lần này lại thiếu ta một lần ân cứu mạng, dự định báo đáp thế nào ta?" Ta Lâm Hy Vân bị hắn thấy giật mình trong lòng, nhớ tới trước đó cái kia mập mờ chẳng cảnh, gương mặt lại bắt đầu nóng lên, nhưng lần này, nàng nhưng không có né tránh, ngược lại nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Ừ, ta biết. Sư đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi." "A." Lăng Vân lông mày nhướng lên, "Thường thú, ngươi thật biết." Hắn cũng không tin đơn này tinh khiết giống như một tấm giấy trắng giống như sư tỷ, có thể minh bạch hắn trong lời nói thâm ý ai ngờ, Lâm Hy Vân lại một mặt chắc chắn gật đầu nói, "Ta đương nhiên biết, trước đó ta tại trong tông môn, nghe một vị sư tỷ nói qua, đối với ân nhân cứu mạng, vì không lưu lại nhân quả, ngày sau không nợ nhân tình, có thể áp dụng 13 kế hoạch để báo đáp, ta cẩn thận tính toán một cái, ngươi đã cứu ta 2 lần, vậy ta có phải hay không hẳn là lấy thân báo đáp?" Khụ khụ. Lăng Vân bị nàng sặc đến một trận ho mãnh liệt, kém chút không có một hơi còn qua đi. 13 kế hoạch, ngày sau không nợ. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Cái nào không đáng tin cậy sư tỷ dạy nàng những này hổ lang chi tử? Lăng Vân cố nín cười ý, một mặt cổ quái nhìn xem nàng, "Sư tỷ, ngươi nói cái này ngày sau không nợ, là ta muốn ý tứ kia sao?" "Không đúng sao?" Lâm Hy Vân chớp chớp mắt to vô tội, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lăng Vân khỏe miệng điên cuồng run rẩy, quyết định từ bỏ trong vấn đề này truy đến cùng xuống dưới, hắn sợ chính mình hỏi lại xuống dưới sẽ nhịn không nổi đem cái này đơn thuần đáng yêu sư tỷ giải quyết tại chỗ. "Vậy ngươi biết cái gì là 13 kế hoạch sao?" Hắn đổi cái góc độ hỏi. Cái này Lâm Hy Vân có chút ngượng ngùng thè lưỡi, "Ta còn chưa kịp hỏi, vị sư tỷ kia liền đội vã làm nhiệm vụ đi." Lăng Vân triệt để bỏ tay rồi. "Không nói cái này, sư tỷ, ngươi làm sao lại gia nhập Huyền Thiên Chính Tông? Ta nhớ được, trước ngươi không phải Thái Hư Tiên Tông đệ tử sao?" Nâng lên chính sự, Lâm Hy Vân thần sắc cũng nghiêm túc. "Đột phá linh hải sau, ta không chỗ có thể đi, vừa bận ta gia tộc tại Huyền Thiên Chính Tông bên trong có một vị trưởng bối đảm nhiệm chấp sự, liền nhờ quan hệ đem ta dẫn tiến vào, không phải vậy bằng vào ta ngay lúc đó tu vi, căn bản không thông qua Huyền Thiên Chính Tông nhập môn khảo hạch. Thì ra là thế. Lăng Vân nhẹ gật đầu. Vậy còn ngươi, sư đệ? Lâm Hi Vân hỏi ngược lại, trong đôi mắt đẹp mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Lúc trước nàng trở lại tông môn, nghe được lại là Lăng Vân phản bội tông môn, biến thành ma đạo kinh thiên tín dữ. Khi đó, nàng mười. Không 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 cái không tin, thế nhưng là mặc cho nàng như thế nào tìm hiểu, cũng tìm không được nữa hắn bất kỳ tung tích nào, đoạn thời gian kia là trong đời của nàng nhất u ám thời gian. Ta. Lăng Vân nhìn xem trong mắt nàng lo lắng, trong lòng ấm áp, cố ý thừa nước đục thả câu, cười nói, ta tự nhiên là quang minh chính đại thi được tới. Về sau, chúng ta chính là đồng môn sư tỷ đệ, có thể thường xuyên cùng một chỗ luận bán tu luyện. Thường xuyên, cùng một chỗ. Lâm Hi Vân tinh tế thưởng thức mấy chữ này, gương mặt anh một chút, trong nháy mắt đỏ đến giống như là quả táo chín, trong lòng như hiệu con sông loạn, ngọt ngào đến sắp nổi lên. Nhưng nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cái kia cố vui sướng lại hóa thành một tia chần chờ cùng ngẩm đạm, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bản, cái kia, Tiêu sư tỷ đâu? Cái gì? Lăng Vân sững sờ, không có kịp phản ứng. Chính là Tiêu Mộ Dao, Tiêu sư tỷ A Lâm Hi Vân thanh âm thấp hơn, mang theo một tia ngay cả chính nàng đều không có phát giác được chỗ sót, ta không có khả năng nàng muốn nói, ta không có khả năng tham gia giữa các người. Ta không có khả năng có lỗi với Tiêu sư tỷ. Ân. Lăng Vân nhìn xem nàng dáng vẻ đó, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Cô gái nhỏ này, trong đầu đều đang nghĩ thứ gì loạn thất bát tao. Hắn không tiếp tục cho nàng suy nghĩ lung tung cơ hội. Một giây sau, Lăng Vân có chút túi người, tại Lâm Hi Vân trong ánh mắt kinh ngạc, dùng bờ môi của mình nhẹ nhàng ngăn chặn nàng cái kia sắp thốt ra lời ngu ngốc. Nô một vòng ấm áp mềm mại xúc cảm truyền đến, Lâm Hi Vân con mắt trong nháy mắt trợ to, trong nao trống rỗng. Cái kia độc thuộc về nam tử dương cương khí tức, xen lẫn một tia nhàn nhạt mát lạnh, bá đạo chui vào hơi thở của nàng. Trong nháy mắt xâm chiếm nàng tất cả giấc ăn. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Chương 183, tên kia chính là Lăng Vân. Chương 183, tên kia chính là Lăng Vân. Ánh trăng như nước, sơn cốc tĩnh mịch. Cánh môi bên trên truyền đến ấm áp cùng mềm mại, để Lâm Hi Vân đại nào trong nháy mắt trống không. Nàng có thể rõ ràng ngửi được Lăng Vân trên thân cái kia đặc biệt, hỗn hợp mát lạnh nguyện hoa cùng cực nóng dương cương khí tức, bá đạo xâm chiếm nàng tất cả giấc ăn, để nàng toàn thân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Sư đệ. Nàng vô ý thức khẽ gọi một tiếng, thanh âm yếu ớt đến như là nói mê. Mang theo một tia mê mang cũng không biết làm sao. Đáp lại nàng, là càng xâm nhập thêm, càng thêm bá đạo cấp đoạn. Lăng Vân cánh tay chẳng biết lúc nào đã vòng lấy nàng eo thon, đưa nàng thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực. Nụ hôn này, không còn là vừa rồi cái kia chuẩn chuẩn lướt nước giống như thăm dò, mà là mang theo một loại phát tiết, một loại bị đè nén thật lâu khát vọng. Có lẽ là bởi vì thần võ nguyệt rời đi trống rỗng, có lẽ là bởi vì trùng phùng Lâm Hi Vân vui sướng cùng nghĩ mà sợ, lại có lẽ, chỉ là bởi vì tại cái này băng lãnh tàn khốc trong thế giới tu hành, hắn quá cần một tia quen thuộc cấm áp. Lâm Hi Vân lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hai tay vô lực chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn, lại không cảm giác được chút nào kháng cự chi lực. Trái tim kia nhảy như nổ trống, từng tiếng chấn động đến nàng màng nhĩ run lên. Từ ban sơ kinh ngạc cùng trống không, đến thời khắc này trầm luân cùng mê say, nàng cảm giác mình phảng phất hóa thành một chiếc thuyền con, đang cuộn trào mãnh liệt trong thủy triều thân bất do kỷ, chỉ có thể mặc cho đối phương đem chính mình mang hướng vị trí chỗ sâu. Một loại trước nay chưa có choáng váng cảm giác đánh tới, nàng sắp không thở được, trắng non gương mặt sớm đã đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Ngay tại nàng cho là mình sắp ngạt thở hòa tan tại cái này cực nóng hôn bên trong lúc, cố lực lượng bá đạo kia chợt triệt hồi. Lăng Vân buông lòng ra nàng, có chút lui lại nửa bước, trong ánh mắt gợn sóng đã bình phục, khôi phục ngày xưa thâm thúy cùng bình tĩnh. Nhìn trước mắt hai gò má ửng hồng, sóng mắt mê ly, môi đỏ hơi sưng sư tỷ, nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Nữ nhân này, thần ngoan, đáng tiếc, hiện tại không thể ăn. Về tông môn. Lăng Vân mở miệng, thanh âm bình thản, phản phất vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh một hôn chưa bao giờ phát sinh qua. Lâm Hi Vân còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia làm lòng người thần câu chiến cảm thụ bên trong, đột nhiên nghe được câu này không đầu không đuôi, cả người đều động. Cái này, tính là gì? Hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, không có giải thích, không có tỏ thái độ, không có cái gì. Một cỗ cảm giác mất mát to lớn cùng bị khuất sông lên đầu, để nàng cái mũi chua chua, hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng. Chẳng lẽ hắn chỉ là đang đùa bỡn chính mình sao? Căn bản không thích chính mình. Hay là nói, đây chỉ là hắn nhất thời cao hứng xúc động. Lăng Vân không có chú ý nhiều như vậy, ngươi ngự kiếm phi hành, ta linh lực tiêu hao quá lớn, cần điều tức. Ta ngươi đứng lại phía sau. Ân. Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng thất lạc, nhưng Lâm Hi Vân hay là khéo léo nhẹ gật đầu. Tố thủ một chiêu, một thanh toàn thân xanh biếc xinh đẹp nho nhã trưởng kiếm liền lơ lửng trước người. Một giây sau, Lâm Hi Vân nhẹ nhàng nhảy lên thân kiếm, động tác nhẹ nhàng như điệp. Lăng Vân tùy theo đạp vào, vững vàng đứng ở sau lưng nàng. Lâm Hi Vân thân thể trong nháy mắt cứng đờ, gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ đấu, sau lưng dán chặt lấy một cái ấm áp lồng ngực, cái kia độc thuộc về Lăng Vân khí tức đưa nàng hoàn toàn bao khỏa, để nàng tâm loạn như ma. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, một đôi hữu lực cánh tay từ phía sau vòng lấy nàng eo, một cái hơi có vẻ mệt mỏi đầu lâu, nhẹ nhàng gối lên nàng trên vai thơm. Cứ như vậy, bay đi. Lăng Vân nhắm mắt lại, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác củ rũ. Lâm sư tỷ, có thể gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt. Lâm Hi Vân tâm, tại thời khắc này triệt để hòa tan. Tất cả bị khuất, thất lạc, nghi hoặc, đều tại hắn cái này tràn ngập ỉ lại trong động tác tan thành mây khói. Nguyên lai, hắn không phải không thèm để ý, hắn chỉ là mệt mỏi. Cái này cường đại đến phảng phất không gì làm không được nam nhân, giờ phút này lại như cái cần an ủi hải tử. Nàng không nghĩ nhiều nữa, trong lòng dâng lên vô hạn thương tiếc cùng nhu tình. Nàng cẩn thận từng ly từng tí thôi động linh lực, phi kiếm màu bích lục hóa thành một đạo lưu quang, bình ổn hướng lấy Huyền Thiên Chính Tông phương hướng bay đi, sợ một tia sóc này quấy rầy người sau lưng an bình. Gió đêm phất qua, thổi lên Lăng Vân tóc bạc, cùng Lâm Hy Vân tóc đen đan vào một chỗ, tại dưới ánh trăng sáng trong, phản phất một bức tĩnh mịch mà mỹ hảo bức tranh. Lăng Vân ôm trong ngực mềm mại thân thể mềm mại, người người cái kia quen thuộc nhàn nhạt hương thơm, thưởng thụ lấy cái này máu và lửa trong khe hở, một lát tiến tĩnh. Một khắc đồng hồ sau, Huyền Thiên Chính Tông cái kia liên miên chập trùng, tiên khí lượn lờ sơn môn đã thấy ở xa xa. Ngay tại hai người khống chế kiếm quang sắp tiến vào tông môn địa giới phạm vi lúc, ngoài sơn môn mấy chỗ ẩn nấp rừng rậm cùng nham thạch đằng sau, mấy đạo mịt mờ mà ánh mắt lợi hại, cơ hồ trong cùng một lúc rơi vào Lăng Vân trên thân. Có biến, một nam một nữ, ngự kiếm mà đến, một tên tiềm phục tại trong tàn cây đệ tử thông qua truyền âm ngọc phù thấp giọng có nói. Thấy rõ ràng, có phải hay không cái kia mang theo thanh quỷ mặt nạ tiểu tử, một chỗ khác, một cái dấu ở trong huyễn trận đệ tử khẩn trương hỏi. Không phải. Nam một đầu tóc bạc, tướng mạo tuấn dật, nhưng cũng không mang mặt nạ. Nữ chính là chúng ta tông môn đệ tử ngoại môn, tựa như là Thanh Trúc Phong. Tóc bạc, ban sơ đặt câu hỏi đệ tử như mày. Điều tra tư liệu, mục tiêu Lăng Vân là tóc đen, mà lại hắn một cái mới nhập môn đệ tử ngoại môn, hẳn không phải là hắn. Mẹ nó, chẳng khẩn trương một trận, chúng ta phụng Lâm thiếu gia mệnh lệnh, ở chỗ này trông trọn vẹn 5 ngày 5 đêm, ngay cả con rùa bay qua đều không có buông tha, tiểu tử kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian mở dạng, căn bản là không có về tông môn, một cái tính khí nóng nảy đệ tử nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Gặp quỷ phải không? Hắn một cái đệ tử ngoại môn, cũng không thể một mực không trở lại đi. Đợi thêm 2 ngày, nếu là lại không xuất hiện, chúng ta liền hồi báo Lâm thiếu gia, việc này quá mẹ hắn cha tấn người. Mấy người kia đối thoại, một chữ không sót đất bị Lăng Vân thần thức cường đại bắt, khóe miệng của hắn tại Lâm Hy Vân nhìn không thấy góc độ, câu lên một vòng băng lánh chê cười. Lâm gia a, giết gà dọa khỉ còn chưa đủ. Lăng Vân cũng không lộ ra, vẫn như cũ lặng lặng gối lên Lâm Hy Vân đầu bay, nhậm do kiếm quang chở hai người, không trở ngại chút nào bay vào Huyền Thiên Chính Tông Sơn môn đại trận. Xuyên qua tầng kiếp như là sóng nước nhộn nhạo màn sáng, nồng đậm tiên địa linh khí đập vào mặt. Lăng Vân lúc này mới ngồi thẳng lên, rời đi cái kia làm cho người mê say ôn nhu hương. Cũng liền trong nháy mắt này, hắn tâm niệm khẽ động, tấm kia quen thuộc thanh đồng mặt quỷ xuất hiện lần nữa trên mặt của hắn, che khuất hắn tấm kia đủ để làm người khác chú ý tuấn giật khuôn mặt. Mái tóc dài màu bạc, phối hợp giữ tợn thanh quỷ mặt nạ, một loại quỷ dị mà mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác tự nhiên sinh ra. Cũng liền tại hắn đeo lên mặt nạ sau một khắc, ta dựa vào tóc bạc, thanh quỷ mặt nạ, là hắn, là Lăng Vân. Mẹ nó, vừa rồi cái kia tóc bạc tiểu tử chính là hắn, hắn không có mang mặt nạ, chúng ta mẹ nhà hắn vậy mà không nhận ra được. Bỏ qua, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn từ chúng ta dưới mí mắt bay qua. Ngoài sân môn, mấy cái kia phụ trách theo dõi đệ tử trong nháy mắt vỡ tổ, từng cái đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi. Bọn hắn trông năm ngày, mục tiêu lại lấy một loại bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới phương thức, nên ngang từ trước mặt bọn hắn trải qua, mà bọn hắn lại đem nó trở thành người qua đường. Nhanh, nhanh thông chi Lâm thiếu gia, mục tiêu đã về tông, không cách nào động thủ. Mấy đạo tin tức hóa thành lưu quang, phi tốc bắn về phía tông môn chỗ sâu. Lăng Vân cùng Lâm Hy Vân rơi vào một đầu thông hướng tất cả đỉnh núi bạch ngọc trên đại đạo. Vừa hạ xuống, Lăng Vân cái kia mang tính tiêu chí tóc bạc cùng mặt nạ tổ hợp, lập tức hấp dẫn lui tới các đệ tử ánh mắt. Nhìn, là Lăng Vân, cái kia ở ngoại môn thi đấu bên trên quét ngang hết thể người mới vương. Ông trời của ta, tóc của hắn làm sao biến thành màu bạc? Đây là tu luyện cái gì công pháp kỳ lạ sao? Thật mạnh cảm giác các bách. Rõ ràng cảm giác không thấy tu vi của hắn ba động, nhưng chỉ là bị hắn nhìn một chút, cũng cảm giác giống như là bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới một dạng. Bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp, tràn đầy chấn kinh, hiếu kỳ cùng tính sợ. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng trung khí 10 phần hét to như đất bằng như kinh lôi nổ vang. Lăng Vân, dừng lại. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô cao lớn, bắp thịt quần quần thanh niên nhanh chân đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, đều để cứng rắn bạch ngọc mặt đất phát ra một tiếng vang trầm, một cỗ hung hãn khí tức bá đạo đập vào mặt, để chung quanh một chút tu vi hơi thấp đệ tử không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Chương 184, muốn chết. Bên trên sinh tử đài. Chương 184, muốn chết. Bên trên sinh tử đài. Là Tư Chiến, trong nội môn đệ tử tiếng tăm lừng lẫy chiến đấu của nhân, nghe nói lực lượng nhục thể của hắn đã có thể so với linh hải cảnh đỉnh phong yêu thú. Hắn làm sao lại tìm đến Lăng Vân? Bọn hắn hẳn là không cái gì gặp nhau đi. Hắc, ngươi đây liền không hiểu được, ta nghe nói, cái này từ chiến đoạn thời gian trước nhận qua Lâm gia ân huệ, Lâm thư chết tại Lăng Vân trên tay, cái này rõ ràng là Lâm gia mời đến lấy lại danh dự. T. Lần này phiền thoái, từ chiến thế nhưng là linh hải cảnh thất trọng tu vi, mà lại là khả năng đặc biệt luyện thể cường giả, chiến lực viễn siêu cùng giai, cái này Lăng Vân lại yêu nghiệt, cũng chỉ là cái mới nhập môn đệ tử ngoại môn, cái này không phải liền là lấy trứng chọi với đá sao? Xong, xong, người mới này Vương Cương xuất tấn đầu mà rõ. Liền bị hung hăng đạp xuống đi, Lâm gia năng lượng, quả nhiên không phải một cái đệ tử ngoại môn có thể chống đỡ. Trung quanh các đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lăng Vân trong ánh mắt, đã mang tới mấy phần đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bị đám người vây xem, Lâm Hy Vân lập tức có chút khẩn trương, nàng lôi kéo Lăng Vân ống tay áo, thấp giọng nói, sư đệ, ngươi lại rước lấy phiền phức. Không phải ta gây phiền phái, Lăng Vân thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ chuyển đến, mang theo một tia nghiền ngẫm, là phiền phức chính mình đưa tới cửa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nên tiếp khí thế kia rào rạt từ chiến, lạnh lùng mở miệng. Từ chiến bị hắn cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn đến trong lòng run lên, nhưng lập tức bị lửa giận thay thế, hắn chỉ vào Lăng Vân, tiếng như hồng trùng, ta, từ chiến, ở đây hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tại Lăng Vân trên thân, chờ đợi hắn đáp lại. Tất cả mọi người cho là, đối mặt loại này chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, nhất là tại trước mặt mọi người, bất kỳ một cái nào có huyết tính tu sĩ đều khó có khả năng cự tuyệt. Lăng Vân lời kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Ta không tiếp nhận. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp ở đây mỗi người trong lỗ tai. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người, liền ngay cả khí thế hung hăng từ chiến, cũng tại chỗ ngây ngẩn cả người, trên đầu to lớn viết đầy dấu chấm hỏi. Hắn không tiếp nhận. Hắn sao có thể không tiếp nhận? Kịch bản không phải như thế với ta. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong đám người bộc phát ra trầm thấp xôn xao. Cái gì? Hắn vậy mà cự tuyệt? Cái này, đây cũng quá sợ đi. Bị người chỉ vào cái mũi khiêu chiến, vậy mà trực tiếp nhận sợ hãi. Từ chiến mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, hắn cảm giác chính mình giống như là tích đủ hết toàn lực một quyền, lại đánh vào trên đông, không gì sánh được biệt khuất. Trước mắt bao người, hắn cảm giác mặt của mình bị đối phương đè xuống đất hung hăng ma sát. Đạp mã, ngươi là hèn nhát, ngươi sợ chết. Từ chiến giận dữ hét, ý đồ dùng ngôn ngữ chọc giận Lăng Vân. Ai ngờ, Lăng Vân lại thản nhiên nhẹ gật đầu, ngựa khí bình thản giống như là đang trần thuật một sự thật. Đối với ta sợ chết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phúc, chung quanh có đệ tử kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối đến như thế lẽ thẳng khí hùng, vô sỉ đến như thế tươi mát thoát tục. Thảo, từ chiến khí đến hai mắt xích hồng, toàn thân linh lực cũng bắt đầu không bị khống chế cuồn cuộn. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành đệ tử nội môn a? Bên trên khiêu chiến này, chiến thắng ta, ngươi chính là đệ tử nội môn. Lăng Vân lại giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ta đã là đệ tử nội môn. Từ chiến gào thét im bặt mà dừng, cả người lần nữa hóa đá. Đệ tử nội môn? Chuyện khi nào? Hắn không phải vừa mới nhập môn sao? Trung quanh các đệ tử cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Hắn giết Lâm Thư, thay vào đó a? Đúng a? Quái vật a, nghe nói Lâm Thư hoàn toàn bị áp chế, thật là đáng sợ. Lăng Vân không tiếp tục để ý cái kia đã lâm vào bản thân hoài nghi từ chiến, kéo còn tại sững sờ Lâm Hi Vân tay, tại một đám kinh ngạc, cổ quái, trong ánh mắt kính sợ, trực tiếp từ chiến bên người đi qua. Lăng Vân nói nếu cùng là đệ tử nội môn, khiêu chiến cần song phương đồng ý, ta không đồng ý, khiêu chiến không thành lập. Nếu như ngươi thật muốn đánh, có thể 7 ngày sau cùng ta sinh tử chiến, bất quá, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, mệnh của ngươi có đáng giá hay không đến là Lâm gia bán. Lời nói lạnh như băng, đệ tử chiến toàn thân run lên, sôi trào lửa giận giống như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Sinh tử chiến. Nhìn xem Lăng Vân cái kia biến mất ở trong đám người bóng lưng, cùng đầu kia bắt mắt các bạn, chẳng biết tại sao, trong lòng lại dâng lên thấy lạnh cả người. Vì Lâm gia hứa hẹn một chút chỗ tốt, đi cùng một cái nhìn không thấu sâu cạn quái vật tiến hành sinh tử chiến, thật đáng ra không? Từ chiến nội tâm, lần thứ nhất sinh ra dao động. Cách xa đám người, Lâm Hi Vân mới từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn xem bên cạnh nắm tay mình Lăng Vân, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đối mặt khiêu khích, bất đắc chí nhất thời chi dũng, mà là dùng đơn giản nhất, hữu hiệu nhất quy tắc, làm cho đối phương vô kế khả thi, cuối cùng còn thuận tiện tại trong lòng đối phương gieo một viên hoài nghi cùng sợ hãi hẳn giống. Phần tâm tính này cùng thủ đoạn, so đơn thuần dùng võ lực đánh bại đối phương, muốn cao minh nhiều lắm. Sư đệ, ngươi luôn luôn như thế ngoài dự liệu. Lăng Vân lơ đễnh nói ra, là bọn hắn quá ngu, muốn dùng man lực giải quyết vấn đề. Không cần phải lo lắng những tiểu nhân vật này, đúng rồi, sư tỷ, ngươi ở tại tòa nào ngọn núi, ta đưa ngươi trở về. Thanh Trúc Phong. Lâm Hi Vân nhẹ giọng đáp, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hai người vừa đi, một bên trao đổi riêng phần mình truyền âm ngọc phù ấn ký, thuận tiện ngày sau liên hệ. Rất nhanh, một tòa xinh đẹp nho nhã thẳng tắp, trải rộng xanh biếc biển trúc, linh vụ lượn lờ ngọn núi xuất hiện ở trước mắt. Ta đến. Lâm Hi Vân tại chân núi bên dưới dừng bước, có chút không thôi nhìn xem Lăng Vân. Ân. Lăng Vân buông nàng ra tay, nhìn xem nàng nói, về sau tại trong tông môn, nếu như gặp gỡ cái gì không giải quyết được khó khăn, tùy thời tìm ta. Ân. Lâm Hi Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, phảng phất đựng đầy tinh quang. Nàng đối với Lăng Vân nhuyễn miệng cười, nụ cười kia như gió xuân phất qua, trăm hoa đua nở, để thanh lãnh rừng trúc đều phảng phất tươi đẹp mấy phần. Sau đó, nàng mới quay người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ngọn núi chỗ sâu chỗ ở bay đi. Lăng Vân đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất tại biển trúc bên trong, lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay người hướng về chính mình tòa kia vắng vẻ ngọn núi đi đến. Ánh mắt của hắn cũng theo đó lần nữa trở nên băng lãnh mà thâm thúy. Đạp mã, chờ lao tử khôi phục thực lực, giết chết các ngươi. Chương 185, Lăng Vân, tử kỳ của ngươi đến. Chương 185, Lăng Vân, tử kỳ của ngươi đến. Trở lại tinh tâm viện, nhập tháp tu luyện. Lăng Vân khoanh chân ngồi tại thần nữ tháp tầng thứ nhất. Viên tiêu cựu phẩm thượng thần đan dược lực, như là ôn nhuận mà bàng bạc giang hà, vẫn tại hắn toàn thân, trong kỳ kinh bát mạch chậm rãi chạy xuôi, chữa trị bởi vì cưỡng ép thôi động ma thần chi lực mà lưu lại mỗi một tia thương tích. Tại ngoại giới xem ra bất quá ngắn ngủi 3 ngày quan cảnh, Lăng Vân cũng đã tại trong tháp vượt qua một đoạn thời gian. Dòng sông của thời gian ở chỗ này phảng phất đã mất đi ý nghĩa, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình khô cạn linh hải một lần nữa bị tinh thuần linh lực đổ đầy, thậm chí so trước đó càng thêm mênh mông. Kinh mạch bị tổn thương tại thần đan dược lực tập bổ bên dưới, trở nên càng cứng cỏi rộng lớn. Liền ngay cả cái kia bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao mà hóa thành ngân bạch tóc dài đầy đầu, cũng theo thân thể cơ năng triệt để khôi phục, từng tấc do gốc bắt đầu, một lần nữa nhiễm lên như mực màu đen. Đến lúc cuối cùng một tia ngân bạch rút đi, Lăng Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, phảng phất có tinh hà lưu chuyển. Thể nội khí tức so trước đó càng thêm nội liễm, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm, như là một thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế thần binh, phong mang không lộ, lại đủ để cho thiên địa biến sắc. Thân thể khôi phục chỉ là thứ nhất, trong khoảng thời gian này, hắn làm được càng nhiều hơn chính là chỉnh hợp cùng lắng đọng. Trong thần hải, vô số kiếm ảnh giao thoa bay tán loạn. Có thái hư kiếm pháp phiêu giật linh động, như tiên nhân phủ đỉnh, đạo vận do trời sinh. Có bát hoang kiếm quyết bá đạo vô địch, một kiếm ra, như bát phương hoang vu, vạn vật tịch diệt. Càng có thất sát kiếm quyết lăng lệ khốc liệt, chiêu chiêu đoạt mệnh, sát ý ngưng tụ như thật. Cũng có vô song kiếm kỹ tuyệt thế sắc bén, liêu sinh kiếm thuật cực hạn tinh chuẩn. Những này từng để hắn tung hoành nhất thời kiếm kỹ, giờ khắc này ở hắn trong thần hải, bị từng cái phá giải, hóa thành bản nguyên nhất kiếm đạo phù văn, lấp lóe không yên. Phức tạp, trung quy là ngoại vật, kiếm đạo cực kỳ, ở chỗ hóa phức tạp thành đơn giản, phản pháp quy chân. Lăng Vân trong lòng trong sáng rộng rãi, hắn muốn làm, không phải đem những kiếm pháp này đơn giản dung hợp, mà là muốn đem bọn chúng triệt để nghiền nát, lại lấy tự thân kiếm đạo ý chí là lò luyện, một lần nữa rèn đúc ra một thức chân chính thuộc về mình kiếm. Đây là một cái phá rồi lại lập quá trình. Không hổ là kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thiên phú kéo căng, không biết qua bao lâu, trong thần hải tất cả phân loạn kiếm ảnh cũng bắt đầu hướng về một trong đó điểm sụp đổ ngưng tụ. Cuối cùng ngàn vạn ánh sáng đều thu lại, chỉ còn lại một thanh cổ pháp vô hoa kiếm ảnh, nhẹ nhàng trôi nổi. Nó không có bất kỳ cái gì hoa lệ dị tượng, lại phảng phất là giữa thiên địa hết thảy sắc bén cùng phá diệt khái niệm ngưng kết. Vẹn vẹn nhìn xem nó, cũng là người ta cảm giác mình thần hồn đều muốn bị trên đó ẩn chứa vô thượng ý chí chỗ chặt đứt. Thứ nay về sau, lại không thái hư, bát hoàng, thất sát. Duy ta một kiếm, có thể áp đảo trời. Lăng Vân tự lẩm bẩm, là cái này tân sinh một kiếm ban cho kỳ danh. Lăng Thiên một kiếm. Kiếm này cả đời liền đã đạt đến thiên cấp. Nó phẩm giai không thua kém một chút nào hắn áp đáy hòm ma đào tuyệt kỹ sát thần nhất đao trảm. Nếu nói sát thần nhất đao trảm là thuần túy hủy diệt cùng giết chóc, đại biểu cho cực hạn chém. Như vậy cái này Lăng Tiên một kiếm chính là tuyệt đối ý chí cùng phong mang, đại biểu cho vô thượng phá. Nếu là truyền đi, đại ly hoàng triều võ giả đều muốn điên cuồng. Đây là tự sáng tạo kiếm thuật đi. Yêu nghiệt. Ngay tại Lăng Vân bế quan khổ tu, đúc thành vô thượng kiếm kỹ đồng thời. Sa ngoài vạn dặm thái hư thiên tông, trên không tông môn phong vân biến ảo, một đạo sáng chói kim quang xé rách tầng mây, như thần tích giống như từ trên trời giáng xuống. Trong kim quang kia là một quyển tản ra mênh mông hoàng đạo long khí pháp chỉ, là cách đều hoàng thành pháp chỉ. Nhanh, tất cả trưởng lão đệ tử, mau tới chủ phong cung nên. Thái hư tiên tông trên dưới trong nháy mắt bị kinh động, tông chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão tự mình hiện thân, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với cái kia đạo pháp chỉ không mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm, nương theo lấy pháp chỉ triển khai, vang vọng toàn bộ thái hư tông môn. Các vị nghe tuyên, phụng đại ly hoàng triều thánh thượng dụ lệnh, triệu thái hư tiên tông đệ tử tề ký hải, lập tức nhập cách đều hoàng cung nhất kiến, khâm thử. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ thái hư tiên tông lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, lập tức buộc phát ra trùng thiên xôn xao. Trong đám người, một người mặc đệ tử hạch tâm phục sức thanh niên, cả người đều mộng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Người này chính là tề ký hải. Chuyển ta nhập hoàng cung. Ta. Tề ký hải. Hắn dùng sức bóp chính mình một thanh, đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết đây không phải mộng. To lớn kinh hỉ như là lũ ống biển động, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, cả trái tim nhảy lên kịch liệt. Cái này, đây là cỡ nào tình huống? Nhớ biển a, chúc mừng a. Đây là cơ duyên to lớn, tông ta lập phái mấy ngàn năm, có thể được thánh thượng tự mình điểm danh triệu kiến đệ tử, ngươi thế nhưng là đổi một cái. Nhất định là thiên phú của ngươi cùng thanh danh đã truyền đến bệ hạ trong thai, lần này đi hoàng đô, tiền đồ bất khả hạ lượng a. Tông chủ và các trưởng lão nhao nhao xuống tới, từng cái trên mặt vui mừng, đối với hắn khen không dứt miệng. Vô số đệ tử quăng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị, để tề ký hải lòng hư vinh đạt được trước nay chưa có thỏa mãn. Hắn chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, phảng phất đã đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Chẳng lẽ là có vị công chúa kia coi trọng ta, hay là nói vị kia phải ban cho ta tước vị để cho ta một bước lên mây? Tề ký hải trong đầu hiện lên vô số mỹ hảo huyễn tưởng, khóe miệng cơ hồ liệt đến bên hai. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, thưởng thụ lấy bạn chúng chú mục vinh quang, không có chút nào phát giác được một trận đủ để cải biến mệnh vận hắn vòng xoáy chính lặng yên hướng hắn xoắn tới. Cùng một thời gian, huyền thiên chính tông nội môn chỗ sâu, một tòa linh khí nồng đậm như xương đình đài lầu các xa hoa không gì sánh được trong đạo phủ, một tên khuôn mặt tuấn lãng, khí chất âm nhu thanh niên chính nhắm mắt xếp bằng ở trên hàn ngọc sàng. Nó quanh thân linh lực lưu chuyển, ẩn ẩn hình thành một cái màu tím luồng khí xoáy, chính là tu vi đạt tới tử phủ cảnh tiêu chí. Người này chính là Lâm gia Lâm Thư Đường ca, tử phủ nhị trọng thiên cường giả Lâm Hiếu Thiên. Một tên thủ hạ cung kính quỳ trên mặt đất, thấp giọng bẩm báo: Thiếu gia, cái kia gọi Lăng Vân tiểu tử, từ khi ngày đó trước mặt mọi người làm nhục từ chiến đằng sau, vẫn trốn ở hắn tĩnh tâm viện bên trong, rốt cuộc không có đi ra qua. Lâm Hiếu Thiên nhãn bỉ cũng không nhấc một chút, thanh âm đạm mạc mà băng lãnh: Không sao, để hắn tránh, ngươi trở về nói cho nhị thúc, không cần lại phái từ chiến như thế phế vật đi làm chút không ra gì sự tình. Bình bạch ném đi Lâm gia mặt mũi. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Đợi cho tông môn đi săn giải thi đấu bắt đầu, ta tự sẽ tự tay chấm dứt hắn. Đi săn giải thi đấu? Thủ hạ kia nao nao. Không sai. Lâm Hiếu Thiên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia khinh thường cùng sát ý. Đi săn giải thi đấu, tất cả đệ tử nội môn, vô luận cũng mới, đều phải tham gia, đây là tông môn thiết luật, đến lúc đó, tại rộng lớn vô ngần trong bãi săn, yêu thú hành, nguy cơ từ phía, thất thủ ngộ sát một cái đồng môn, không thể bình thường hơn được, hắn có thể hướng chỗ nào tránh? Hắn thấy Lăng Vân lại yêu nghiệt, cũng bất quá là linh hải cảnh, mà hắn là tử phủ cảnh. Cái này một cái đại cảnh giới chênh lệch, như là lệch trời, không thể vượt qua. Chính mình cũng không phải Lâm Thư phế vật kia. Lâm Thư thời kỳ đỉnh phong, cũng không xứng cho mình sách dạy. Đến lúc đó tại bãi săn bên trong, bóp chết Lăng Vân, liền như là bóp chết một con kiến giống như đơn giản. Lăng Vân từ viện đi ra, ánh mặt trời chói mắt để hắn có chút nheo lại mắt, đưa tay nhìn một chút, một đầu như mực tóc đen theo gió dương nhẹ, trước đó đầu kia bắt mắt tóc bạc đã biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục. Một tiếng nói nhỏ, cảm thụ được thể nội trước nay chưa có tràn đầy lực lượng, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Một giây sau, lông mày của hắn liền hơi nhíu, thần thức cường đại giống như thủy triều trải rộng ra, trong nháy mắt liền bắt được mấy đạo dấu ở nơi xa giữa rừng núi, như có như không nhìn trộm ánh mắt. Có ý tứ, nhìn chằm chằm ta 3 ngày 3 đêm, thật đúng là có kiên nhẫn. Lăng Vân thần thức cường đại dường nào, tuy tiện liền phân biệt ra được những ánh mắt này chủ nhân, chính là Lâm gia chó săn. Rất tốt. Trong mắt Hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đã các ngươi nghĩ như vậy chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi bừa. Lăng Vân không để ý đến những thám tử kia, trực tiếp hướng phía tông môn sự vụ điện đi đến. Sự vật trong điện người đến người đi, Lăng Vân xuất hiện cũng không gây nên quá nhiều gợn sóng, dù sao hắn cái kia mang tính tiêu chí tóc bạc đã biến trở về màu đen. Hắn xe nhẹ đường quen đi đến một chỗ quầy hàng, dùng mấy khối linh thạch đổi một phần tường tận xung quanh địa đồ, cẩn thận xem xét đứng lên, tìm kiếm lấy khoảng cách tông môn gần nhất, cũng phồn hoa nhất thành trì. A. Lăng Vân trong lúc vô tình lướt qua. Đệ tử nội môn trên thanh nhiệm vụ, có nhiệm vụ của mình. Nói đúng ra, là tìm tới sát thần kiếm Nam Xuân Hạ Lạc, nhiệm vụ ban thưởng còn không thấp. Chậc chậc, lại bị người để mắt tới, còn bị định nghĩa là tà ma ngoại đạo. Lăng Vân sạm mặt lại. Bất quá, kiếm Nam Xuân, quan ta Lăng Vân chuyện gì? Nhiệm vụ này. Lăng Vân ánh mắt rơi xuống. Vị sư đệ này, ngươi muốn tiếp, sự vụ điện ghi chép đệ tử một mặt hiếu kỳ. Người này, tên là Lăng Cuồng, 3 tháng trước trộm tông môn một bộ võ kỹ. Nghe nói người ngay tại Huyền Thiên Thành, hôm nay đã có 300 người đón lấy nhiệm vụ này. Truy hồi tông môn võ kỹ, tru sát Lăng Cuồng. Lăng Vân giữ im lặng, đón lấy nhiệm vụ, quay người rời đi. Lăng Cuồng, là hắn đường thúc, là thân nhân của hắn, hiện tại là duy nhất đi. Vị sư đệ này, nhưng là muốn đi tông môn bên ngoài làm nhiệm vụ, một cái hơi có vẻ sốt ruột thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lăng Vân quay đầu, chỉ gặp một cái tướng mạo phổ thông thanh niên chính cười rạng rỡ mà nhìn xem hắn. Một người làm nhiệm vụ quá nguy hiểm, không bằng chúng ta tổ cái đội, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Thanh niên nhiệt tình đề nghị. Lăng Vân ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, không có ý tứ, không tổ đội. Nói đi, hắn thu hồi địa đồ, quay người liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thanh niên kia nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhìn xem Lăng Vân đi xa bóng lưng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nhịn không được thấp giọng gắt một cái. Thảo, không phải liền là giết Lâm thư, thần khí cái gì, thật sự là không coi ai ra gì, loại người này, sớm muộn phải bị thua thiệt. Trong lòng của hắn tức giận bất bình mà thầm nghĩ. Lăng Vân đương nhiên sẽ không để ý loại tiểu nhân vật này ý nghĩ. Địa đồ biểu hiện, khoảng cách Huyền Thiên Chính Tông gần nhất đại thành, tên là Huyền Thiên Thành, chính là Đại Ly Hoàng Triều xếp hạng top 10 đại thành một trong, phồn hoa không gì sánh được. Trong tông môn có chuyên môn thông hướng Huyền Thiên Thành chế thức phi thuyền, cưới một lần cần 50 khối linh thạch hạ phẩm, mặc dù có chút quý, nhưng thắng ở an toàn mau lẹ. Lăng Vân nhìn xem phi chu mã đầu phương hướng, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn lại không ngồi, nên ngang đi xuất tông môn sân môn, Lăng Vân tế ra phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Huyền Thiên Thành phương hướng phá không mà đi. Tốc độ không nhanh không chậm, phảng phất thật là đang du sơn ngoạn thủy. Tại phía sau hắn trong rừng rậm, mấy đạo con mắt giám thị lập tức theo sau, mấy đạo truyền âm phù hóa thành ánh lửa, bắn về phía phương hướng khác nhau. Lăng Vân ngự kiếm phi hành, một đường thưởng thức phía dưới núi non sông ngòi, thần tình thản nhiên. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, khi hắn bay vào một nơi giấu người hy hữu đến loạn thạch hẻm núi lúc, dị biến nảy sinh. Ông, hẻm núi hai bên, mấy đạo cột sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt xen lẫn thành một tấm to lớn quang võng, đem phương viên vài trăm mét không gian triệt để phong tỏa. Một cỗ tốc sát, khí tức lăng lệ tràn ngập ra, quang võng phía trên phù văn lưu chuyển, rõ ràng là một tòa bố trí tỉ mỉ sát trận. Mấy đạo thân ảnh từ nham thạch hậu phương thoáng hiện mà ra, một người cầm đầu, dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, chính là mấy ngày trước đây tại trong tông môn bị Lăng Vân trước mặt mọi người nhục nhã Từ Chiến. Thời khắc này Từ Chiến, trên mặt lại không trước đó biệt khuất cùng phẫn nộ, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo kiên quyết. Ánh mắt nhìn chằm chằm bị vây ở trong trận Lăng Vân, thanh âm như là sấm rền. "Lăng Vân, tử kỳ của ngươi đến." Chương 186, Thiên cấp kiếm thuật, Lăng Thiên nhất kiếm. Một, chương 186, Thiên cấp kiếm thuật, Lăng Thiên nhất kiếm. Một, loạn thạch hẻm núi, sát trận quang vong phong thiên tuyệt địa, đem một phương thiên địa hóa thành tuyệt sát lồng giam. Trận pháp phù văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi linh lực ba động, đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách ra. Từ Chiến cùng hắn mang tới mấy tên đồng môn, như là nhìn chằm chằm trong lồng thú bị nhốt thợ săn, mang trên mặt tàn nhẫn mà khoái ý dáng tươi cười. Ánh mắt nhìn Lăng Vân, như là nhìn xem một người chết. Lăng Vân lơ lửng giữa không trung, vẫn nhìn quang mang kia lấp lóe trận pháp, thậm chí còn có chút hăng hái ngáp một cái, trong ánh mắt không có chút nào kinh hoàng, ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt trêu tức. Phản phất trước mắt cái này bố trí tỉ mỉ sát cục, bất quá là một trận nhảm chán nhau kịch. Lăng Vân bộ dáng này, triệt để chọc giận Từ Chiến. Sắp chết đến nơi, còn dám ngông cuồng như thế. Từ Chiến gầm hét, thanh âm tại trận pháp trong không gian quanh quẩn, tràn đầy xâm nhiên sát ý. Lăng Vân móc móc lỗ tai, lười biếng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Ban ngày ban mặt, tông môn bên ngoài, bảy trận vây giết đồng môn, các ngươi liền không sợ tông môn môn quy chế tài? Ta nhớ được, giết hại đồng môn, thế nhưng là tội chết. Ha ha ha. Từ Chiến nghe vậy, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, hắn cười như điên. Trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng niệm ai, "Lăng Vân, ngươi hay là quá ngây thơ rồi, môn quy. Hôm nay, ta Từ Chiến chính là môn quy." Một giây sau, Từ Chiến nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, trở nên dữ tợn không gì sánh được. Ngươi nói đúng, giết hại đồng môn là tử tội, cho nên lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Không ai từng nghĩ tới, Từ Chiến mục tiêu cũng không phải là Lam Vân, mà là bên cạnh hắn một tên đồng môn. Phốc phốc. Một đạo băng lãnh kiếm quang không có dấu hiệu nào hiện lên, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phản ứng. Tên đệ tử kia trên mặt nhe răng cười còn chưa tan đi, ngực liền đã nhiều hơn một cái dữ tợn huyết động. Ánh mắt trong nháy mắt từ tàn nhẫn biến thành kinh ngạc, lại đến khó có thể tin, cúi đầu nhìn thoáng qua thấu thể mà ra mũi kiếm, sau đó khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía mình một mực tin cậy Từ Chiến sư huynh. Từ Chiến mặt không thay đổi rút ra trường kiếm, tùy ý cái kia ấm áp thi thể ngã xuống đất, nhìn cũng không nhìn một chút, ngược lại đem nhuốm máu mũi kiếm trực chỉ Lăng Vân, trong mắt bắn ra bi phẫn muốn tuyệt qua mang, khàn cả giọng gầm thét lên. Lăng Vân, ngươi cái này phát rồ ma đầu, dám ngay trước chúng ta mặt hành hung giết người, sư đệ, ngươi đã chết thật thê thảm à? Mọi người thấy rõ ràng, kẻ này cự không phục tùng kiểm tra, còn ngang nhiên sát hại đồng môn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Dựa theo tông môn luật pháp, chúng ta có thể đem nó tại chỗ giết chết bất luận tội. Phen này đổi trắng thay đen vô sỉ thao tác, để còn lại mấy tên đồng bọn đều sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh cùng hiểu rõ. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Từ Chiến kế hoạch, vu oan giá họa, không lưu người sống. Chỉ cần đem Lăng Vân đều giết, như vậy hôm nay phát sinh hết thảy, liền do bọn hắn định đoạt. Giết Lăng Vân là sư đệ báo thù. Như thế xuất sinh, người người có thể chu diệt. Mấy người lập tức phối hợp với giống giận, từng cái lòng đầy căm phẫn, phản phất Lăng Vân thật là cái gì tội ác tại trời công địch. Nhìn xem cái này vụng về mà ngoan độc biểu diễn, Lăng Vân khỏe miệng đường còn có chút co lại. Được chứng kiến người vô sỉ, nhưng vô sỉ đến trình độ như vậy, còn có thể diễn như vậy đầu nhập, cũng là xem như mở rộng tầm mắt. So thái tử kia doanh nạo chỉ có hơn chứ không kém. Nơi này không có ngoại nhân, không cần thật diễn đi. Lăng Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ánh mắt dĩ nhiên đã băng lãnh xuống tới, đã các ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Cuồng vọng. Từ Chiến bị Lăng Vân cái kia đạm mạc ánh mắt triệt để nhói nhói, hắn không còn nói nhảm, thể nội tử phủ cảnh nhất trọng thiên tu vi không giữ lại chút nào địa bạo phát ra đến. Hùng hồn linh lực phóng lên tận trời, tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo ngưng thực không gì sánh được kiếm cương. Thiên Tiên kiếm cương. Kiếm cương kia hiện lên màu tím nhạt, trường dài hơn một trượng, phản phất là do tử thủy tinh điêu khắc thành, tản ra nặng nề như núi khí tức. Đây là tử phủ cảnh cường giả mới có thể thi triển thủ đoạn, lấy tự thân linh lực câu thông thiên địa, ngưng luyện ra kiếm cương không gì không phá, xa không phải linh hải cảnh kiếm khí nhưng so sánh. Chết cho ta. Từ Chiến chợt quát một tiếng, cánh tay đột nhiên vung xuống. Ông. Tiên Tiên kiếm cương vạch phá không khí, mang theo bén nhọn chói tai gào thét, giống như một đạo tiệm điện màu tím, thẳng tắp hướng phía Lăng Vân đỉnh đầu đánh rớt, tựa hồ muốn đem hắn ngay cả người mang dưới chân không gian cùng nhau chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, những người khác cũng động. Ba đao chạy, loạn phong giết. Một tên dáng người thấp khỏe đệ tử hai tay đều cầm một thanh đoàn đao, bên hông còn cài lấy một thanh. Cả người cao tốc xoay tròn, hóa thành một đạo lưỡi đao phong bạo, ba thanh lưỡi dao tại linh lực gia trì bên dưới, đan dệt ra kín không kẽ hở tử vong mạng lưới, từ mặt bên quét sạch hướng Lăng Vân. Sóng ba trưởng. Một người đệ tử khác song trưởng đẩy ra, trường lực hóa thành mãnh liệt sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, tầng tầng lớp lớp, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, phong kín Lăng Vân đường lui. Trường pháp này nhìn như cứng mãnh, kỳ thực hàm ẩn nhu kình, có thể không ngừng làm hao mòn đối thủ hộ thể linh lực. Đi chết đi, tam trọng song kiếm. Cuối cùng hai người cùng nhau xuất kiếm, kiếm quang như nước thủy triều, liên tiếp ba đạo kiếm khí thủy triều theo nhau mà tới, một đạo so một đạo lăng lệ, một đạo so một đạo hùng vĩ, thể phải đem Lăng Vân bao phủ hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, trận pháp trong không gian, đầy trời công kích từ bốn phương tám hướng đồng thời bạo tới, phong tỏa trên trời dưới đất tất cả ngõ ngách. Mỗi một đạo công kích đều đủ để miểu sát bình thường linh hải cảnh đỉnh phong tu sĩ, như vậy hợp kích, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như tử phủ cảnh nhị trọng võ giả, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đối mặt cái này tất sát chi cục, Lăng Vân chỉ là cười cười. Tránh? Làm sao có thể? Không giống phong cách của hắn. Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, chính diện cứng rắn, liền điểm ấy không quan trọng mánh khóe, cũng muốn giết ta. Cũng được, vừa vặn bắt các ngươi, vì ta kiếm mới thuật thí phong. Thoại âm rơi xuống trong mắt, Lăng Vân rút ra tử linh kiếm, thậm chí không có dư thừa động tác, trực tiếp tế ra một đạo kiếm mang. Lăng Thiên nhất kiếm. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hoa lệ ánh sáng óng ánh hiệu, chính là đơn giản như vậy một kích, một đạo nhìn như phổ thông đến cực điểm kiếm khí từ kiếm của hắn bắn ra. Chương 186, thiên cấp kiếm thuật, Lăng Thiên nhất kiếm. 2, chương 186, thiên cấp kiếm thuật, Lăng Thiên nhất kiếm. 2, đạo kiếm khí này lúc đầu bất quá ba thước, nhỏ như sợi tóc, cổ pháp vô hoa. Nhưng nó xuất hiện sát na, toàn bộ sát trận trong không gian linh khí đều phản phất bị trong nháy mắt dành thời gian, phát ra một trận không chịu nổi đánh nặng gào thét. Trong kiếm khí, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chí cao vô thượng ý chí. Một tia xích hồng hỏa diễm tại kiếm khí mặt ngoài nhảy vọt, đó là cực hạn phần diện chi lực. Một sợi nhỏ xíu lôi quang màu tím ở trong đó xuyên thẳng qua, đó là vô thượng thẩm phán thần uy. Hỏa và phong, hoàn mỹ giao hòa tại đạo kiếm khí này bên trong, chỗ càng sâu, là vậy đại biểu tuyệt đối phá đi ý chí kiếm đạo chân ý hoành. Một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang, tại mỗi người thần hồn chỗ sâu nổ tung. Cái kia đạo nhìn như yếu ớt kiếm khí, cùng từ chiến cái kia thế đại lực trầm tiên tiên kiếm cương, chưa hết nhất đụng vào nhau. Kết quả, làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Bị từ chiến ký thác kỳ vọng, đủ để khai sơn phá thạch tiên tiên kiếm cương, tại tiếp xúc đến đạo hỏa kia lôi kiếm khí trong nháy mắt, tựa như là yếu ớt pha lê đụng phải thần minh. Ngay cả một hơi rằng có đều không có, liền răng rắc một tiếng, từ giữa đó đứt gãy, lập tức từng khúc vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng màu tím tiêu tán. Ngay sau đó, kiếm khí thế đi không giảm. Một giây sau, dễ dàng xuyên thủng cái kia cuồng bạo lưỡi đao phong bạo, ba thanh tinh cương rèn đúc linh khí đòn đao, tính cả người đệ tử kia thân thể, cùng nhau bị chém làm một miệng. Kiếm khí không giảm, thẳng tiến không lùi xé ra cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp trường ấn sóng lớn, phản phất dao nóng cắt mỡ bò, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Cuối cùng đón nhận cái kia ba đạo kiếm khí thủy triều, như là thần long vào biển, chỉ là nhẹ nhàng bay xuống, ba đạo sóng kiếm liền bị từ đó xé rách, quân lính tăng dã. Một kiếm, phá bát pháp. Cái này, chính là Lăng Thiên nhất kiếm bá đạo. Cái này sao có thể? Công kích của ta bị xuống đất an tỏi rồi. Hắn thật là linh hải thất trọng. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Công kích bị phá trong nháy mắt, từ chiến cùng còn lại mấy tên đệ tử sắc mặt trắng bệnh, trong nao trống rỗng. Bọn hắn dự đoán qua vô số loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo liên thủ hợp kích, ở trước mặt đối phương, lại sẽ như thế không chịu nổi một kích, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Coi như Lăng Vân có thể vượt cấp chém giết linh hải cựu trọng lâm thư, có được sánh vai linh hải đỉnh phong thực lực, cũng tuyệt không có khả năng như vậy hời hợt phá giải bọn hắn đã bao hàm tử phụ cảnh cường giả ở bên trong một kích toàn lực. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với tu vi cảnh giới nhận biết. Kinh hãi cùng sợ hãi vừa mới bắt đầu. Không chờ bọn hắn từ to lớn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cái kia đạo phá hết bọn hắn tất cả công kích hỏa lôi kiếm khí, quang mang không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng cô đọng. Nó trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, như là một đầu lấy mạng ác long, mang theo bóng ma tử vong, hướng phía bọn hắn đánh giết mà đến. Quá nhanh. Nhanh đến thần thức của bọn hắn vừa mới bắt được kiếm khí quy tích, thân thể nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phốc, phốc, phốc. Kiếm khí lướt qua. Thời gian tại thời khắc này phản phất bị thả chậm vô số lần. Cái kia năm tên đồng môn đệ tử trên mặt hoảng sợ biểu lộ triệt để ngưng kết, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy kiếm khí từ đồng bạn trong thân thể xuyên qua, mang theo một chùm huyết vụ, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia băng lãnh sắc bén tử vong xúc cảm liền giáng lâm tại trên người mình. Trong một chớp mắt, nam viên đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi như suối phun giống như từ chỗ cổ tuôn trào ra. Nam cỗ thi thể không đầu, ở giữa không trung dừng lại một cái chớp mắt, liền vô lực rơi xuống. Một kiếm, năm mệnh. Toàn trường chỉ còn lại có Tử Chiến một người. Làm tử phủ cảnh cường giả, phản ứng của hắn trung quy là nhanh hơn một chút. Tại tử vong giáng lâm trong nháy mắt, hắn bạo phát ra tất cả tiềm lực, đem bản năng cầu sinh thôi động đến cực hạn. A a a. Tử Chiến mục tí một nước, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Hắn cầm trong tay còn sót lại trôi kiếm đưa ngang trước người, toàn thân linh lực điên cuồng quán chú, hình thành một đạo sau cùng quang thuẫn màu tím. Phanh. Kiếm khí tinh chuẩn chạm tại trên chuôi kiếm. Chuôi kia hạ phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm, ngay cả trong nháy mắt đều không thể chống đỡ, liền gào thét một tiếng, triệt để nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Kinh khủng kiếm đạo ý chí cùng còn sót lại năng lượng, nặng nghề mà đánh vào Tử Chiến trên lồng ngực. Hoa. Tử Chiến như gặp phải vạn quân lôi vệ, một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi cuồn phúng mà ra, cả người giống như là một viên bị đánh bay cục đá, bay rất ra ngoài. Thân thể tại cứng rắn hẻm núi trên vách đá cày ra một đạo thâm thúy khe rãnh, cuối cùng nặng nề mà đện vào xa xa trong vách núi treo leo. Ầm ầm. Tòa kia cao tới mấy trăm trượng ngọn núi, bị cự lực này trùng kích, lại từ giữa đó bắt đầu, xuất hiện một đạo chân nhắn không gì sánh được vết rách to lớn. Nửa khúc trên ngọn núi lắc lư mấy cái, cuối cùng ầm vang trở xuống, bụi bằng ngập trời, đại địa cũng vì đó rung động. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Khói bụi tràn ngập trong phế tích, Từ Chiến dây rủi lấy từ trong đống loạn thạch leo ra nửa người, hắn toàn thân xương cốt vỡ vụn, ngực một cái cự đại trong suốt lỗ thủng, tử phủ đều đã che kín vết rách, khí tức bể bại tới cực điểm. Hắn không để ý tới thương thế trên người, chỉ là dùng một loại đối đãi quỷ thần giống như sợ hãi ánh mắt, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia lông tóc không hao tổn thiếu niên mặc áo đen. Bại, lao tử phủ nhất trọng. Bại, quá buồn cười. Chơi. Thiên cấp kiếm thuật Từ Chiến thanh âm khàn giọng, run rẩy, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng hối hận, thảo thảo thảo, ngươi vậy mà nắm giữ thiên cấp kiếm thuật giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình trêu chọc đến tuột cùng là như thế nào một con quái vật. Cho nên, ngươi cố ý dẫn chúng ta đi ra. Lăng Vân cúi đầu nhìn xem chính mình tự linh kiếm. Đoán đúng. Ta không ra, các ngươi làm sao độc thủ? Ta nói qua, muốn chết, ta thành phần ngươi, các ngươi chọn tôi, nhân tài. Một sợi chưa hoàn toàn tiêu tán hỏa lôi kiếm khí, ngay tại thân kiếm nhẹ nhàng nhảy vọt. Lăng Vân cũng bị chính mình một kiếm này uy lực, nho nhỏ mà kinh ngạc một chút. Chính mình cũng không nghĩ tới, lần đầu thi triển, uy lực của nó liền có thể đạt tới như vậy kinh thế hai tục tình trạng. Vẹn vẹn linh hải thất trọng tu vi, thôi động một kiếm này, liền có thể tùy tiện miểu sát năm tên linh hải cảnh cao giai võ giả, cũng bị thương nặng một tên tử phụ cảnh nhất trọng. Nếu như chờ hắn bước vào tử phụ cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, một kiếm này uy lực lại đem đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Chương 187, an tâm lên đường đi. Chương 187, an tâm lên đường đi. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm rơi vào Tử Chiến trên thân, như xem sâu kiến. Hiện tại, có thể an tâm lên đường. Bóng ma tử vong triệt để bao phủ xuống, Tử Chiến toàn thân run rẩy kịch liệt, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Tử Chiến dãy rồi lấy từ trong ngực lục lọi ra một kiện đồ vật, dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Đừng giết ta, Lăng Vân, ta thua, ta nhận thua, chỉ cần người buông tha cho ta. Chuyện ngày hôm nay ta tuyệt không truyền cho người ngoài, ta phát thiên đạo lợi thể. Lăng Vân bước chân không có chút nào dừng lại, trong ánh mắt không hề bận tâm. Thả hổ về rừng. Hắn còn không có ngu xuẩn như vậy. Đối với muốn đưa mình vào tử địa địch nhân, hắn từ trước tới giờ không keo kiệt kiếm của mình. Mắt thấy Lăng Vân bất vi sở động, sắc ý càng băng lãnh. Từ Chiến trên mặt khẩn cầu trong nháy mắt hóa thành điên cuồng cùng dữ tợn, giơ lên cao cao vật trong tay. Đó là một tấm mỏng như cánh ve ngọc phù, phía trên khắc do phức tạp mà huyền ảo phù văn màu bạc, tản ra yếu ớt không gian ba động. Đây là thiên lý truyền âm phù, ta vừa rồi đã đem ngươi có được tiên cấp kiếm thuật bí mật dùng thần niệm lạc ấn tại trong đó. Từ chiến diện mục vặn bẹo gầm thét lên, ngươi như giết ta, ta thần niệm khẽ động, tấm phụ lục này liền sẽ trong nháy mắt kích phát, đem tin tức này chuyển khắp phạm vi ngàn dặm, đến lúc đó toàn bộ Huyền Thiên Chính Tông, thậm chí Đại Ly Hoàng Triều tất cả cao thủ cũng sẽ tìm đến ngươi, ngươi coi như lại yêu nghiệt cũng chắc chắn chết không có chỗ chôn. Ngươi dám cược sao? Từ Chiến ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong mắt tràn đầy tên đánh cược điên cuồng tâm tính. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, cũng là hắn sinh cơ duy nhất. Hắn cược Lăng Vân không dám mạo hiểm như vậy. Thiên cấp kiếm thuật tin tức một khi tiết lộ, đối với Lăng Vân mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Lăng Vân bước chân, rốt cục cũng ngừng lại. Hắn nhìn xem Từ Chiến trong tay tấm phù lục kia, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Thiên Lý Truyền Âm Phù, một loại có chút hiếm thấy lại chế tác khó khăn phù lục cao giai, có giá trị không nhỏ, không nghĩ tới Từ Chiến vậy mà lại có loại này đồ vật bảo mệnh. Từ Chiến thấy thế, trong lòng vui mừng, biết mình uy hiếp có hiệu quả, cố nén đau xót, thở hổn hển nói, "Thả ta đi, Lăng Vân. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Ta cam đoan, từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi, nếu không tiên lôi đánh xuống." Trong hẻm núi, trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào, phản phất vong hồn đang thì thầm. Hồi lâu, Lăng Vân cái kia băng lãnh trên khuôn mặt, đột nhiên lộ ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười. "Tốt, ngươi nói đúng, sự nguy hiểm này ta xác thực không muốn bốc lên, giao ra Thiên Lý Truyền Âm Phù, ngươi đi đi. Bất quá, lần tiếp theo gặp mặt, ta tất sát ngươi." "Tốt, tốt, một lời đã định." Từ Chiến lập tức nộp lên phụ lục, như được đại xá, vẻ mừng như điên lộ rõ trên mặt. Căn bản không có đi suy nghĩ sâu xa Lăng Vân trong lời nói hàng nghĩa, dục vọng cầu sinh để hắn không để ý tới bất cứ chuyện gì. Hắn cưỡng ép nghiền ép thể nội một tia linh lực cuối cùng, thậm chí không tiếp thiêu đốt tinh huyết, từ trong đống loạn thạch nhảy lên một cái, hóa thành một đạo chật vật huyết sắc lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài hẻm núi điên cuồng bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt, rời cái này ác ma càng xa càng tốt. Nhìn xem cái kia đạo hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, Lăng Vân khẽ miệng ý cười càng đậm, trong nụ cười kia mang theo một tia mèo đùa giỡn chuột giống như trêu tức. Từ Chiến thân pháp đã thi triển đến cực hạn, nhanh đến mức giống như một đạo huyễn ảnh, qua trong giây lát liền đã ở mấy trăm trượng bên ngoài. Trong lòng hơi định, chỉ cần chạy ra mảnh hẻm núi này, trời cao biển rộng, hắn liền có cơ hội sống sót. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn phía trước không gian không có dấu hiệu nào có chút uốn éo. Một thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trên con đường phải đi qua, chắp hai tay sau lưng, chính cười như không cười nhìn xem hắn. Chính là Lăng Vân. Cái này sao có thể? Từ Chiến vong hồn bay lên, đột quang im bặt mà dừng, cả người bởi vì to lớn sợ hãi mà dừng tại giữa không trung. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lăng Vân còn tại nguyên địa, đối phương là thế nào khả năng trong nháy mắt xuất hiện tại phía trước mình? Đây là thân pháp gì? Cũng là thiên cấp. Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Từ Chiến thanh âm bởi vì sợ hãi mà trở nên tiêm lợi, hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi không phải đã nói thả ta đi sao? Thân là Huyền Thiên Chính Tông đệ tử, ngươi có thể nào nói không giữ lời? Lăng Vân giang tay ra, nụ cười trên mặt thuần lương vô hại, đúng a, ta là nói qua thả ngươi đi, thế nhưng là ngươi nhìn, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ngươi thảo, ngươi cùng ta dở trò. Từ Chiến con ngươi bỗng nhiên co vào, rốt cuộc hiểu rõ Lăng Vân trong lời nói chân chính hàng nghĩa. Vô tận hối hận cùng sợ hãi trong nháy mắt đem hắn thôn vệ. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Phốc phốc. Một đạo màu tím nhạt kiếm quang, nhanh đến cực hạn, phản phất xuyên thấu không gian cách trở, lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Chiến trên mặt kinh hãi biểu lộ triệt để ngưng kết, đầu của hắn cùng thân thể tách rời, phóng lên tận trời, cặp kia trợn lên trong mắt, còn lưu lại nồng đậm khó có thể tin. Không đầu thi thể trên không trung dừng lại một cái chớp mắt, máu tươi như là thác nước dâng trào, cuối cùng vô lực rơi xuống mặt đất. Nói lời giữ lời, là đối với bằng hữu, đối với địch nhân, ta luôn luôn ưa thích chạm thảo trừ căn. Lăng Vân nhẹ giọng tự nói, con ngón búng ra, một sợi ngọn lửa màu tím rơi vào Từ Chiến thi thể phía trên. Từ hỏa hừng hực, không có chút nào nhiệt độ tiết ra ngoài, lại có được kinh khủng phần diệt chi lực. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Từ Chiến tính cả cái kia năm tên lâm gia tử sĩ thi thể, liền tại tử hỏa thiêu đốt bên dưới hóa thành tro bụi, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại, phản phất bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Lăng Vân thuần thục đem mấy người thất lạc nạp giới thu hồi, thần thức quét qua, xóa đi ấn ký phía trên. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn thoáng qua tòa kia bị chính mình một kiếm cắt đứt ngọn núi, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại chân trời. Huyền Thiên Thành, làm Đại Ly Hoàng Triều phương Bắc cương vực hùng vĩ nhất thành trì một trong, Huyền Thiên Thành quy mô xa không phải Huyền Vũ Thành nhưng so sánh, cao tới trăm trượng tường thành như là một đầu phụ phục cự long, kéo dài không dứt, trên tường thành phù văn lấp lóe, cấm chế dày đặc, tản ra trang nghiêm túc mục khí tức. Trong thành, ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Đường phố rộng rãi do đá xanh lát thành, đủ để dung nạp mười mấy chiếc xe thú song hành. Hai bên đường phố, quỳnh lâu ngọc vũ, cửa hàng san sát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân mang các đại tông môn phục sức tu sĩ ngự không mà qua, một phái phồn hoa cường thịnh cảnh tượng. Lăng Vân hành tẩu ở trong đám người, một thân Huyền Thiên Chính Tông đệ tử nội môn áo xanh, để hắn miễn đi không ít phiền toái không cần thiết. Hắn vừa đi, một bên nghe ngóng lấy phủ sư công hội chỗ. Rất nhanh, một tòa cực kỳ đặc sắc kiến trúc liền ánh vào tầm mắt của hắn. Đó là một tòa cao tới 9 tầng màu đen cổ tháp, thân tháp cũng không phải là gạch đá kết cấu, mà là do một loại nào đó không biết tên kim loại đen rèn đúc mà thành, mặt ngoài tự nhiên tạo ra lấy đường vân huyền ảo, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Cả tòa tháp tản ra một cỗ cổ lão mà bàng bạc tinh thần uy áp, để cho người ta nhìn đến liền lòng sinh kính sợ. Trên đỉnh tháp, một viên do tinh thần lực ngưng tụ mà thành to lớn phù tự ấn ký, xoay chậm chậm, hiện lộ rõ ràng nơi đây phi phàm thân phận. Đây cũng là phù sư công hội, Đại Ly Hoàng Triều bên trong phù sư trong lòng thánh địa. Lăng Vân sửa sang lại một chút quần áo, cất bước đi vào trong tháp. Trong tháp không gian xa so với ngoại giới nhìn còn rộng rãi hơn được nhiều, hiển nhiên là vận dụng không gian trận pháp. Đại sảnh sáng tỏ mà an tĩnh, mặt đất phủ lên ôn nhuận linh ngọc, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi mực cùng linh lực xen lẫn đặc biệt khí tức. Mười mấy tên thân mang thống nhất phục sức phụ sư học đồ cùng chính thức phụ sư ở trong đó xuyên thẳng qua bận rộn, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Vị đạo hữu này, ngài tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe ở bên tai vang lên. Lăng Vân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang phụ sư công hội màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ, chính mỉm cười hướng hắn đi tới. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài dùng một cây đơn giản ngọc châm buộc lên, lộ ra sáng bóng sung mãn cái trán cùng đẹp đẽ mặt trái xoan. Mặt mày như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất thanh thuần bên trong lại dẫn một tia giả dặn, nhất là một đôi mắt thanh tịnh đến như là trong núi nước suối, để cho người ta gặp chi quên tụ. Lấy Lăng Vân bắt bẻ ánh mắt đến xem, thiếu nữ này nhan trị chí ít cũng tại 9 phần trở lên. Thiếu nữ tên là Tô Nguyệt, là phụ sư công hội một tên thực tập tiếp đãi. Khi nàng nhìn thấy Lăng Vân trên thân vậy đại biểu Huyền Thiên Chính Tông đệ tử nội môn phục sức lúc, nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm cung kính mấy phần, trong lòng cũng âm thầm hiếu kỳ. Thật trẻ tuổi Huyền Thiên Chính Tông đệ tử nội môn, nhìn hắn cốt linh, tựa hồ lớn hơn ta không có bao nhiêu, mà lại khí tức của hắn nội liễm đến cực hạn, ngay cả ta đều nhìn không thấu tu vi của hắn sâu cạn, nghĩ đến là tu luyện cái gì cao minh liễm tức pháp môn. Người này mà không gặp người, đến chúng ta phụ sư công hội, cần làm chuyện gì? Là tới mua phù lục, hay là? Ngay tại Tô Nguyệt âm thầm suy đoán thời điểm, Lăng Vân đã đi thẳng vào vấn đề. Từ trong nạp giới lấy ra một viên huy chương, đưa tới. Đó là một viên thanh đồng huy chương, phía trên khắc rõ hai đạo màu bạc gợn sóng. Mỹ nữ ngươi tốt, ta muốn tiến hành phụ sư cấp bậc chứng nhận. Tô Nguyệt tiếp nhận huy chương xem xét, trên mặt lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười, "Tốt, đạo hữu, ngài trước mắt là nhị giai phụ sư, là chuẩn bị chứng nhận tam giai sao? Mời đi theo ta sắp xếp cho ngài khảo hạch." Hoa tắc, trẻ tuổi như vậy tam giai phụ sư, có chút nghịch thiên a có thể Lăng Vân lời kế tiếp, lại làm cho trên mặt nàng dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Lăng Vân lắc đầu, "Không không không, ta muốn nhận chứng, là tứ giai phụ sư." Tô Nguyệt, nàng đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, lễ phép mỉm cười cứng đờ, hai con ngươi thanh tịnh kia đột nhiên trợ to, tràn đầy thần sắc khó có thể tin, phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. "4. Tứ giai phụ sư, nàng có nghe lầm hay không? Hay là trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên đang cùng nàng nói đùa?" Tô Nguyệt đại não có như vậy trong nháy mắt trống không. "Tứ giai phụ sư, biết tứ giai phụ sư đại biểu cho cái gì sao?" Tô Nguyệt nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại Đại Ly hoàng triều, tam giai phụ sư liền đã là phượng mao lân giác, đủ để bị các đại thành trì phụng làm thượng khách. Mà tứ giai phụ sư, đó càng là tồn tại trong truyền thuyết. Toàn bộ hoàng triều cảnh nội, có ghi lại tứ giai phụ sư, không cao hơn 10 ngón số lượng. Cái nào không phải thành danh mấy trăm năm, râu tóc bạc trắng lão quái vật. Bọn hắn là chúng ta phụ sư công hội kiểu gì cũng sẽ thái thượng trưởng lão, là ngay cả hoàng thất đều muốn lấy lễ để tiếp đón nhân vật đứng đầu. Hắn mới bao nhiêu lớn? Nhìn bất quá 16-17 tuổi, cầm một viên nhị giai phụ sư huy chương, lại nói muốn chứng nhận tứ giai. Cái này, đây không phải nói đùa. Đây là đang xem thường phụ sư công hội uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, Tô Nguyệt nhìn xem Lăng Vân ánh mắt, từ ban sơ tôn kính cùng tò mò, biến thành chấn kinh, nghi hoặc, cuối cùng thậm chí mang tới một tia xem kỹ cùng giận tái đi. Nàng cảm thấy, chính mình rất có thể gặp được một cái không biết trời cao đất rộng tông môn đệ tử, tới đây làm trò cười, hoặc là nói, là tới quấy rối. Chương 188, phụ đạo công hội hội trưởng. Chương 188, phụ đạo công hội hội trưởng. Tô Nguyệt tấm kia thanh thuần động lòng người gương mặt xinh đẹp, giờ phút này đã chụp lên một tầng sương lạnh. Tại nàng sau khi hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, nhưng này song thanh tịnh trong con ngươi đã lại không nửa phần lúc trước cung kính cùng hiếu kỳ, chỉ còn lại có băng lãnh xa cách cùng một tia bị trêu đùa sau giận tái đi. "Đạo hữu, phụ sư công hội là nghiên cứu phù đạo thần thánh chi địa, không phải làm trò cười địa phương, ngươi nếu thật là tới quấy rối, còn xin thay chỗ hắn." Thanh âm không còn thanh thúy êm tai, mà là mang theo một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt cái này tuấn tú đến có chút quá phận thiếu niên, chính là một cái không biết trời cao đất rộng tông môn hoàng cố, đem phụ sư công hội uy nghiêm coi là không có gì. Lăng Vân nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn chỉ là muốn tiến hành một cái cấp bậc chứng nhận mà thôi, làm sao lại thành quấy rối? "Ta không phải tới quấy rối." Lăng Vân nhẫn lại tính tình, bình tĩnh giải thích nói, "Ta thật là đến tiến hành chứng nhận." Phần này bình tĩnh, rơi vào Tô Nguyệt trong mắt, lại thành chết cũng không hối cải khiêu khích. Nó trên mặt hàn ý càng sâu, đang muốn mở miệng ra lệnh chủ khách, một cái tràn ngập địa mai cùng khinh thường thanh âm, nhưng xưa nay không nơi xa chuyển tới. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử, làm sao, tại trong tông môn gây chuyện thị phi còn chưa đủ, dám chạy đến phủ sư công hội đến dương ai?" Thanh âm này không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong đại sảnh trong thai mỗi một người, mang theo một cỗ không che giấu chút nào ác ý cùng cao cao tại thượng. Lăng Vân theo tiếng kêu nhìn lại, đôi mắt trong nháy mắt khẽ híp một cái, một sợi hàn mang từ đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Người tới một thân lộng lẫy tông môn cầm bảo, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuyệt nạo, chính là tại tông môn, tuyên bố muốn tại trên sinh tử đài đem chính mình tự tay xử quyết nội môn tiên tiêu, Trương Cùng. Mà tại Trương Cùng sau lưng, còn đi theo một nữ tử. Nữ tử kia một bộ hoa mỹ váy dài màu tím, phát họa ra linh lung tinh tế thước tha tư thái. Trên váy thêu lên phức tạp màu bạc vân vân, theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng, phảng phất có lưu quang đang lóe lên. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan đẹp đẽ đến như là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác, khí chất thanh lãnh mà cao quý, giống như một đóa không nhiễm phàm trần cựu tiên huyền sen, đẹp không gì sánh được. Chính là Huyền Thiên Chính Tông thánh nữ, Thủy Linh Lung. Lăng Vân ánh mắt tại Thủy Linh Lung trên thân ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, đó là một loại thuần túy thưởng thức, không mang theo bất luận cái gì tạp niệm. Nhưng mà, ánh mắt kia lại làm cho Thủy Linh Lung đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu ghét bỏ cùng chán ghét. Thấy là Lăng Vân đang đổ từ này, Thủy Linh Lung trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng sớm thành thói quen vô số nam nhân hoặc si mê, hoặc ánh mắt tham lam, nhưng Lăng Vân như vậy bình tĩnh mà phảng phất thấy rõ hết thảy ánh mắt, lại làm cho nàng sinh ra một loại trước nay chưa có phản cảm. "Thủy tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Tô Nguyệt nhìn thấy Thủy Linh Lung, trên mặt băng sương trong nháy mắt hòa tan, hóa thành nụ cười vui mừng, vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy, tư thái thân mật. Về phần bị phơi ở một bên Lăng Vân, thì giống như là không khí bình thường, bị triệt để không nhìn. "Tới tìm Tô đại sư định chế một tấm đồ chú." Thủy Linh Lung thanh âm thanh lãnh vang lên, ánh mắt nhưng thủy chung không có rơi vào Lăng Vân trên thân, phảng phất nhìn nhiều đều là một loại khinh nhẫn. "Tô đại sư?" Lăng Vân trong lòng hơi động, nghĩ đến chính là tòa này phụ sư công hội người phụ trách. Tô Nguyệt nghe vậy, mang theo ấy này nói ra, thật không khéo, ra ra lão nhân ra ông ta ngay tại luyện phụ thất, chỉ sợ còn phải chờ thêm một hồi. Thủy Linh Lung khẽ bước cằm, không sao, chúng ta đợi chút chính là. "Thủy tỷ tỷ lần này là muốn định chế cái gì loại hình phụ lục?" Tô Nguyệt tò mò hỏi. Thủy Linh Lung môi son khẽ mở, đang muốn trả lời, lại bị một đạo không đúng lúc thanh âm đánh gãy. Cho An Lăng Vân nhíu mày lại, nhìn về phía Tô Nguyệt, các ngươi phụ sư công hội chính là loại này đạo đại khách. "Ta nói, ta muốn tiến hành phụ sư chứng nhận." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở an tĩnh trong đại sảnh lại có vẻ đặc biệt đột ngột, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người lần nữa hấp dẫn tới. Tô Nguyệt nụ cười trên mặt cứng đờ. Thủy Linh Lung cặp kia mỹ lệ trong mắt phượng, cũng rốt cục lộ ra một tia lanh ý à, thật sự là buồn cười. Trương Cùng lúc này cười lạnh thành tiếng, hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm đột nhiên tất cao, "Làm sao, phụ sư công hội hiện tại là không có ai sao? Tuy ý như là mèo cũng được mà chó cũng được ở chỗ này phát luôn bừa bãi, nhiễu loạn trật tự, cũng không thấy có người đem hắn ném ra bên ngoài." Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Hắn muốn chứng nhận cái gì? Vừa rồi ta giống như nghe được một chút, nhưng không nghe rõ không thể nào, còn có người dám ở phụ sư công hội gây sự. Lá gan mập. Trung quanh tiếng nghị luận liên tiếp, từ kia ánh mắt hội tụ tại Lăng Vân trên thân, tràn đầy xem kỹ, hiếu kỳ, cùng xem kịch vui cười trên nỗi đau của người khác. Tô Nguyệt cảm nhận được không khí trung quanh biến hóa, lại nhìn một chút Lăng Vân tấm kia tuấn tú đến không tưởng nổi mặt, trung quy là trong lòng mềm nhũn, hạ giọng khuyên nhủ, "Ngươi đi nhanh đi, không nên ở chỗ này tự rước lấy nhục." Vừa dứt lời, một đạo giàn uông mà thanh âm uy nghiêm liền từ nội đường chỗ sâu truyền đến, như là hồng trung đại lữ, tại mỗi người vang lên bên tai. "Người nào ở bên ngoài ồn ào? Còn thể thống gì?" Lời còn chưa dứt, một tên thân mang màu xám phụ sư trưởng bảo, tóc trắng phơ lại lão giả tinh thần quắc thước, liền long hành hổ bộ đi ra. Lão giả khuôn mặt gầy gò, hai mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, trên thân không có chút nào linh lực ba động, nhưng một cỗ bàng bạc mênh mông tinh thần uy áp lại một cách tự nhiên tràn ngập ra, làm cho cả đại sảnh không khí đều phảng phất đọc lại. "Hội trưởng, Tô đại sư." Thấy lão giả xuất hiện, trong đại sảnh tất cả phụ sư, vô luận là học đồ hay là chính thức phụ sư, tất cả đều không mình hành lễ, thần thái cung kính tới cực điểm. Người này chính là Huyền Thiên Thành phụ sư công hội hội trưởng, đại ly hoàng triều chỉ có mấy vị tứ giai phụ sư một trong, Tô Mộc Sâm. "Ra ra." Tô Nguyệt vội vàng chạy đến lão giả bên người, mang trên mặt một tia ủy khuất cùng khó xử. Tô Mộc Sâm uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trung tâm phong bạo Lăng Vân trên thân, hơi nhướng mày, "Chuyện gì xảy ra?" Tô Nguyệt không dám trước mặt mọi người nói ra cái kia phiên kinh thế hai tục ngôn luận, đành phải bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng tinh thần lực truyền âm, đem sự tình trải qua đơn giản cáo chi Tô Mộc Sâm. Nghe xong cháu gái truyền âm, Tô Mộc Sâm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người sắc bén đôi mắt, gắt gao tập trung vào Lăng Vân, một cỗ vô hình tinh thần áp lực tựa như núi cao hướng phía Lăng Vân nghiền ép mà đi. Quả nhiên là đến gây sự. 26-27 tuổi thanh niên, cầm một viên nhị giai phụ sư huy trường, lại nói vừa muốn chứng nhận tứ giai. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Đây là đối với hắn Tô Mộc Sâm nhục nhã, càng là đối với toàn bộ phụ sư công hội công nhân khiêu khích. "Hừ, tiểu tử, ngươi tốt nhất cho lão phu một hợp lý giải thích." Tô Mộc Sâm hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa kiềm chế lửa giận, "Ngươi một cái chỉ là nhị giai phụ sư, vì sao muốn đến ta phụ sư công hội gây hấn gây chuyện?" "Nhị giai phụ sư?" Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Liền ngay cả một mực thờ ơ lạnh nhạt trước cùng, cũng nhịn không được híp một chút con mắt. Hắn mặc dù xem thường Lăng Vân, nhưng cũng biết, lấy Lăng Vân cái tuổi này, có thể trở thành một tên nhị giai phụ sư, đã coi như là tương đương khó được thiên phú. Trong đại sảnh không ít đồng dạng là nhị giai phụ sư trung nhân, càng là quăng tới ánh mắt phức tạp. Bọn hắn vì đạt tới cảnh giới này, hao tốn mấy chục năm khổ công, mà người thiếu niên trước mắt này lại tùy tiện đạt đến, cái này khiến trong lòng bọn họ vừa ghen tị lại là cảm khái. Nhưng mà, đối mặt Tô Mộc Sâm sơn nhạc kia giống như tinh thần uy áp, Lăng Vân lại giống như chưa tỉnh, thậm chí liền góc áo cũng không có động một chút, trên mặt thần sắc bình tĩnh như trước, khóe miệng ngược lại khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. "Giải thích cái gì? Ngươi một cái nhị giai phụ sư, vì sao muốn đến ta phụ sư công hội gây sự?" Tô Mộc Sâm thanh âm càng phát ra băng lãnh. Lăng Vân nghe vậy, đột nhiên cười to lên, tiếng cười trong sáng, trong đại sảnh quấn quẩn. "Ha ha ha. Lao đầu, ta hỏi ngươi, ngươi chính là nơi này tứ giai phụ sư?" Cái này âm thanh lão đầu làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, tiểu tử này là điên thật rồi, dám như vậy xưng hô Tô đại sư. Tô Mộc Sâm giận quá thành cười, hắn thẳng sống lưng, một cô thuộc về đỉnh tiêm phụ sư ngạo khí tự nhiên sinh ra, không sai. Lão phu Tô Mộc Sâm chính là cái này Huyền Tiên Thành duy nhất một vị tứ giai phụ sư, cũng là Đại Ly Hoàng Triều phù sư kiểu gì cũng sẽ năm vị hội trưởng một trong. Tiểu tử, ngươi bây giờ biết mình đối mặt chính là người nào sao? Thanh âm của hắn nói năng có khí phách, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng uy nghiêm. Nhưng mà, Lăng Vân tiếng cười lại im bặt mà dừng, hắn nhìn xem Tô Mộc Sâm, khẽ khẽ lắc đầu, dùng một loại phảng phất trần thuật sự thật bình thản ngữ khí, phun ra ba chữ: "Kém xa." Thật đơn giản ba chữ, lại giống như một đạo cửu thiên kinh lôi, tại toàn bộ phù sư công hội đại sảnh ầm vang nổ vang. Tô Mộc Sâm trên mặt ngạo nghễ cùng uy nghiêm trong nháy mắt ngưng kết. Thủy Linh Lung thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một vòng kinh ngạc. Trương Cuồng trên mặt nghiễm mai biến thành kinh ngạc. Cả sảnh đường tân khách, có một cái tính một cái, tất cả đều như là bị làm định thân thuật bình thường, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lăng Vân. Hắn nói cái gì? Hắn nói Tô đại sư? Kém xa. Điên rồi, tiểu tử này triệt để điên rồi. Hắn cũng dám trước mặt mọi người đánh giá một vị tứ giai phù sư, còn nói ra như vậy cuồng bội nói như vậy. Hắn là chán sống sao? Xong, lần này triệt để xong, Tô đại sư thật sự nổi giận, coi như hắn là Huyền Thiên Chính Tông đệ tử, hôm nay cũng đừng hòng tùy tiện đi ra cánh cửa này. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tô Mộc Sâm muốn lôi đình tức giận, đem tiểu tử cuồng vọng này tại chỗ trấn áp thời điểm, Lăng Vân lời kế tiếp, lại làm cho toàn bộ đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Ta nếu là không có nghe sai, trên người ngươi có một cỗ linh mặc bị bỏng qua đi mùi khét lẹt, cùng thủy hành linh lực mất khống chế tán loạn yếu ớt khí tức, ngay tại vừa rồi, ngươi luyện chế một tấm tam phẩm thủy đạo phù, tại một bước cuối cùng phát hỏa hạch tâm phù bắt lúc, bởi vì tinh thần lực khống chế xuất hiện một tia sai lầm, dẫn đến phù lục thất bại đi. Lăng Vân thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, nhất là truyền vào Tô Mộc Sâm trong thai. Vâng. Tô Mộc Sâm trong đầu phảng phất có ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ tung, cả người đều cứng ở nguyên địa, cặp kia sắc bén đôi mắt đống nhiên co bảo, nhìn chằm chằm Lăng Vân, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Hắn làm sao lại biết? Luyện phù thất có đỉnh cấp cách âm cùng ngăn cách năng lượng ba động trận pháp thủ hộ, luyện phù thất bại lúc sinh ra một chút khí tức, căn bản không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Cho dù có một tơ một hào lưu lại tại trên người mình, cũng yếu ớt đến ngay cả mình người trong cuộc này đều cần ngưng thần tĩnh khí mới có thể phát giác tình trạng. Người này chỉ là đứng tại mấy chục trượng bên ngoài, cách đám người, dùng cái mũi người người, liền chuẩn xác không sai lầm nói ra chính mình vừa rồi luyện chế thất bại phù lục phẩm giai, phù lục tên, thậm chí ngay cả thất bại ở đâu một bước đều nói đến nhất thanh nhị sở. Cái này sao có thể? Thân hồn của hắn cảm giác đến tột cùng nhạy cảm đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Giờ khắc này, Tô Mộc Sâm trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng hắn dù sao cũng là thành danh nhiều năm đại nhân vật, mặt ngoài công phu làm được mười phần. Chỉ gặp hắn sầm mặt lại, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi, ra vẻ bình tĩnh nghiêm nghị quá lớn. Nói bậy nói bạn, lão phu đường đường tứ giai phù sư, luyện chế chỉ là một tấm tam phẩm phù lục, như lấy đồ trong túi, lại thế nào có thể sẽ thất bại? Quả thực là trò cười. Nhìn xem cái này con bị chết mạnh miệng lao ra hỏa, Lăng Vân nụ cười trên mặt càng đậm. Thất bại liền thất bại, còn không thừa nhận. Lao đầu này, ngược lại là thú vị. Chương 189, lao đầu này, nhận sợ hãi. Chương 189, lao đầu này, nhận sợ hãi. Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời khắc, chương cùng cái kia tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác thanh âm lại lần nữa vang lên, giống một cái ồn ào con ruồi, ý đồ tại mãnh hổ nổi giận trước tranh công. Tiểu tử, ngươi thật sự là ăn gan hùm mật báo, dám trước mặt mọi người nói xấu Tô đại sư danh dự. Hiện tại, lập tức quỳ xuống, cho Tô đại sư dập đầu tạ tội, nếu không, ta chắc chắn ngươi hôm nay cuồng bội tiến hành, một chữ không kém bẩm báo tông môn chấp pháp đường, định ngươi một cái đại náo phù sư công hội, nhục nhã phù đạo tiền bối trong tội. Lời nói này, nói đến rõ ràng, đã đập Tô Mộc Sâm mông ngựa, lại cho Lăng Vân chấm, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Một bên Thủy Linh Lung, tấm kia thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, khóe miệng cũng câu lên một vòng như có như không đường cong. Nàng cặp kia giống như thu thủy trong mắt vượng, lóe ra băng lãnh giọng điểm ai. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Vân đã triệt để đoạn tuyệt tất cả đường lui. Va chạm phù sư công hội hội trưởng, tội danh này cũng không nhỏ, cho dù hắn là tông môn đệ tử, cũng tất nhiên phải bị nghiêm trị. Nàng rất chờ mong nhìn thấy cái này để nàng lòng sinh chán ghét thiếu niên, là như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mất hết thể diện. Lăng Vân lại ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn bố thí cho Trương Cuồng. Tựa như hoàn toàn không có nghe được cái kia phiên tiêu gạo, chỉ là đem ánh mắt có chút hăng hái địa tỏa định tại Tô Mộc Sâm tấm kia trướng thành màu gan heo trên khuôn mặt giàn ua. Lăng Vân khẽ miệng ý cười không giảm, lão đầu, ngươi coi chân thật định. Nói như vậy, ngươi tấm kia tam phẩm thủy đạo phù là luyện chế thành công. Cái này nhẹ nhàng một câu, lại giống một cái trọng truy, hung hăng nện ở Tô Mộc Sâm tim. Khu cụ Tô Mộc Sâm mặt mơ đỏ ửng, cứng cổ, dáng chống đỡ lấy sau cùng mặt mũi, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Cái kia, đó là tự nhiên, lão phu xuất thủ, há có thất bại lý lẽ. Nói lời này lúc, chính hắn đều cảm thấy chột dạ hơi. A, xác định. Lăng Vân lần nữa truy vấn, trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Một giây sau, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, trước người trong hư không, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng điểm một cái. Động tác kia, thời hợt, phiêu giật xuất trần, giống như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong đại sảnh tuyệt đại đa số người xem ra, đây chỉ là một không có chút ý nghĩa nào động tác, nhiều nhất được cho tư thái tiêu minh. Nhưng mà, tại Tô Mộc Sâm cặp kia bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim trong con mắt, điểm này lại phảng phất diễn hóa ra một phương thiên địa. Hắn tinh tường nhìn thấy, Lăng Vân đầu ngón tay xẹt qua hư không, không có dẫn động mảy may sóng linh lực lan, lại có một cỗ tinh thuần đến cực hạn. Cô đọng đến không thể tưởng tượng nổi tinh thần lực, như linh dương móc sừng giống như, trên không trung phát họa ra từng đạo huyền ảo không gì sánh được uy tích. Uy tích kia nhìn như đơn giản, kỳ thực không bàn mà hợp thiên địa chí lý, phức tạp phù văn kết cấu trong nháy mắt tầng tầng tiến dần lên, xen lẫn thành một cái hoàn chỉnh, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang cổ lao ấn phủ. Thư không vẽ bừa, mà lại là chớp mắt mà thành. Cái này, đây là trong truyền thuyết sớm đã thất truyền thượng cổ phù đạo chí cao bí kỹ. Càng làm cho hắn vong hồn bay lên chính là cái kia ấn phủ hình thái cùng khí tức, hắn dù chưa từng thấy tận mắt, lại tại phủ sư công hội trong điện tịch cổ xưa nhất thấy qua liên quan tới nó lẻ tẻ ghi chép. Vấn tâm thần phủ, một loại thời kỳ thượng cổ dùng để thẩm vấn vấn tâm, khám phá hết thể hư ảo kỳ lạ phù lục. Một khi phù này thành hình, bị khóa chặt người nếu có hoang ngôn, ấn phủ liền sẽ tỏa hào quang rực rỡ, đem nó đấy lòng nói thật đem ra công khai. Tiểu tử này không chỉ nhìn thấu mình luyện phù thất bại, lại còn nắm giữ lấy bực này quỷ thần khó lường thất truyền thủ đoạn. Hắn đến cùng là quái vật gì? Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh thẩm thấu Tô Mộc Sâm phía sau lưng. Hắn có thể tưởng tượng, một khi viên này vấn tâm thần phù triệt để thành hình rơi xuống, chính mình vừa rồi câu kia đó là tự nhiên hoang ngôn, liền sẽ bị ngay trước Huyền Thiên Thành tất cả phù sư đồng đạo mặt vô tình chọc thủng. Mặt mo không thể nhận. Hắn đường đường tứ giai phù sư, đại ly hoàng triều phù sư tiểu gì cũng sẽ ngũ đại hội trưởng một trong, vậy mà tại luyện chế chỉ là tam phẩm phù lục lúc thất thủ, sau đó còn chết không thừa nhận, trước mặt mọi người nói láo. Cái mặt này, hắn gánh không nổi. Toàn bộ Huyền Thiên Thành phù sư công hội cũng gánh không nổi. Tiểu Hữu, hạ thủ lưu tình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tràn đầy kinh hoàng cùng khẩn cầu thần niệm truyền âm, như là buôn lôi giống như sông vào Lăng Vân náo hải, chính là tới từ Tô Mộc Sâm. Vị này mới vừa rồi còn uy nghiêm hiển hách phù đạo đại sư, thời khắc này trong thanh âm đã mang tới vẻ run rẩy. Lão phu nhận thua, còn xin tiểu hữu cho lão phu lưu mấy phần chút tình mọn, việc này như vậy coi như thôi, như thế nào? Lăng Vân khẽ môi khẽ nhếch, thần niệm bình tĩnh đáp lại nói, có thể, bất quá, ta người này không thích bị ảnh hình người con rồi một dạng ở bên thai ong ong gọi. Ánh mắt của hắn, như có như không liếc nhìn một bên còn tại đắc chí trường cuồng. Đem hắn ném ra, ngươi bí mật này, ta thay ngươi trông. Thu đến Lăng Vân đáp lại, Tô Mộc Sâm đầu tiên là sức sở, lập tức minh bạch Lăng Vân ý tứ. Ném đi trường cuồng, đổi về chính mình mặt mũi. Cuộc mua bán này, đơn giản kiếm lời máu. Tô Mộc Sâm trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán, nhìn về phía trường cuồng ánh mắt, đã mang tới một chút xíu không che giấu băng lãnh. Ngươi, tới. Tô Mộc Sâm thu liễm tâm thần, trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia cao thâm mặt chắc biểu lộ, đối với trường cuồng vây vây tay. Trường cuồng nghe vậy, lập tức mừng rỡ như điên. Thành. Tô đại sư quả nhiên là muốn trước mặt mọi người ca ngợi ta. Trong lòng của hắn một trận đắc ý, thầm nghĩ Lăng Vân thằng ngu này chết chắc. Sau đó lập tức sửa sang lại một chút áo bào, ưỡn ngực, nện bước tự nhận là tiêu sái nhất bộ pháp, hấp tấp đi đến Tô Mộc Sâm trước mặt, cùng kính cung mình hành lễ. Tô đại sư, ngài có gì phân phó? Chính mình thậm chí đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa Tô đại sư ngợi khen chính mình đằng sau, chính mình nên như thế nào khiêm tốn đáp lại, như thế nào lại thuận thế giẫm Lăng Vân một cước. Nhưng mà, hắn cho tới, lại không phải ngợi khen, mà là một câu băng lãnh thấu xương trách cứ. Lão phu bình sinh, ghét nhất chính là như ngươi loại này ỷ thế hiếp người, bàn lộng thị phi, một chút thí sự, còn luôn muốn hướng tông môn đâm thọc đồ vô sỉ. Tô Mộc Sâm thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, tràn đầy chán ghét cùng khinh thường. Lão phu cùng vị tiểu hữu này ở giữa phù đạo giao lưu, cần phải ngươi đến xem bảo. Ngươi là cái thá gì? A. Trước cùng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cả người đều động. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Kịch bản không phải như thế với ta. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi bàng bạc cự lực, tựa như cùng vỡ đê dòng lũ bình thường, ầm vang đụng vào lồng ngực của hắn. Phanh. Trước cùng thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Cả người tựa như một cái bị tùy ý vứt bao tải rách, trong nháy mắt bay ngược mà ra, xét qua một đạo chật vật đường vòng cung, vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, nặng nề mà đập vào phù sư công hội ngoài cửa lớn trên tấm đá xanh, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, ngất đi tại chỗ, như con chó chết một dạng ngồi phịch ở nơi đó, không nhúc nhích. Thiên Huyền Cương giả, cũng không phải đùa giỡn. Toàn bộ phù sư công hội đại sảnh, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, như là bị làm định thân phận bình thường, ngơ ngác nhìn cửa chính. Lại chậm rãi đem ánh mắt rời về đến Tô Mộc Sâm trên thân, đầu óc trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tô đại sư đem trương cùng ném ra. Cái kia Huyền Thiên chính tông nội môn tiên tiêu, bị xem như rác rưởi một dạng, ném ra ngoài. Cái này đảo ngược tới quá nhanh, quá đột ngột, quá bất khả tư nghị, đến mức tất cả mọi người tư duy đều triệt để đứng máy, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt một màn này. Tô Nguyệt tấm kia thanh thuần gương mặt xinh đẹp, giờ phút này viết đầy mờ mịt cùng kinh ngạc. Nhìn xem ra da của mình, lại nhìn cửa một chút không rõ sống chết trương cùng, miệng nhỏ khẽ nhếch, một chữ cũng nói không ra. Mà Thủy Linh Lung, vị này từ đầu đến cuối cao cao tại thượng thành nữ, trên mặt vẻ kia băng lãnh giọng địa mai sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trước nay chưa có chấn kinh cùng không hiểu. Cặp kia mỹ lệ mắt phượng, lần thứ nhất xuất hiện chấn động liệt. Chính mình hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì Tô Mộc Sâm lại đột nhiên đối với Trương Cuồng xuất thủ, ngược lại giống như là tại giữ gìn cái kia Lăng Vân. Chẳng lẽ không nên đem Lăng Vân ném ra? Gia hỏa này mới là kẻ nháo sự. Tại toàn trường tĩnh mịch không khí quỷ quái bên trong, Tô Mộc Sâm làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài động tác. Chỉ gặp Tô Mộc Sâm xoay người, đối mặt với Lăng Vân, trên mặt cái kia cố thuộc về đỉnh tiêm phủ sư uy nghiêm cùng ngạo khí biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là một loại mang theo vài phần định mọn, mấy phần kính sợ, thậm chí còn có mấy phần hậu bối nhìn thấy tiền bối lúc mới có xấu hổ dáng tươi cười. Đáng người. Bọn hắn rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Không đối, không đối. Nhìn như đang lấy lòng, kỳ thực không phải. Tô đại sư tại đối với tiểu tử kia cười, là cùng vừa mới dạng dáng tươi cười. Xong. Một chút người tự cho là thông minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Tiểu tử này phải xui xẻo. Tô đại sư đây là giận quá thành cười, ai trước ném ra một cái bướng bận, sau đó khẳng định là muốn tự mình xuất thủ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp cuồng đồ này. Kết cục của hắn, chỉ sợ muốn so Trương Cuồng thê thảm gấp trăm lần. Mọi người ở đây trong lòng là Lăng Vân mặc niệm thời khắc, Tô Mộc Sâm cái kia tràn ngập từ tính thanh âm giàn mua, vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, trong thanh âm lại không nửa phần uy áp, ngược lại tràn đầy khiêm tốn cùng nhiệt tình. Khúc, tiểu hữu, ta cùng ngươi mới quen đã thân, gặp nhau hơn muộn, người ở đây nhiều nhãn tạp, không phải đàm luận phù đạo tinh yếu địa phương, không bằng, còn xin đi vào đường một lần. Nói, hắn còn nghiêng người sang, cung kính làm một cái thủ hiệu mời. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh phảng phất bị đầu nhập vào một viên vô hình bom nổ dưới nước. Đáng người. A Liệt. Tình huống như thế nào? Mới quen đã thân. Gặp nhau hơn muộn. Đi vào đường một lần. Còn dùng tới chữ xin mời. Nếu như nói vừa rồi ném phi Trương Cuồng là để bọn hắn chấn kinh, như vậy hiện tại Tô Mộc Sâm thái độ, thì là để bọn hắn cảm nhận được từ đầu đến đuôi phá vỡ cùng hoang đường. Thế giới quan của bọn hắn, tại thời khắc này, nát. Cái kia bị bọn hắn cho rằng là cuồng vọng vô tri, gây hấn gây chuyện thiếu niên, lại bị Huyền Thiên Thành phụ đạo người thứ nhất, trịnh trọng như vậy kỳ sự phục làm khách quý. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại vô số đạo ngốc trệ, kinh ngạc, mờ mịt, ánh mắt rung động nhìn soi mói. Lăng Vân đối với Tô Mộc Sâm khẽ bước cằm. Đang có ý này. Thoại âm rơi xuống, hắn liền bước chân, thần sắc tự nhiên từ trận mắt hốc mồm Tô Nguyệt cùng Thủy Linh Lung bên cạnh đi qua, đi theo Tô Mộc Sâm, cùng nhau đi hướng vậy đại biểu phù sư công hội quyền hạn tối cao nội đường chỗ sâu. Lưu cho trong đại sảnh tất cả mọi người, chỉ có một cái ung dung không đội bóng lưng, cùng một cái đủ để cho bọn hắn nghị luận mấy năm lâu, thiên đại bí ẩn. Chương 190, Thủy Linh Lung chấn kinh. Chương 190, Thủy Linh Lung chấn kinh. Bên trong đại sảnh, tĩnh mịch tí mắng. Cái kia đạo đi theo tại Tô Mộc Sâm sau lưng, đi hướng nội đường bóng lưng, cũng không tính như thế nào cao lớn, lại tại giờ phút này, phảng phất thành một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, chiếu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn dựa vào cái gì có thể làm cho Tô đại sư như vậy đối đãi? Bí ẩn này, như là một đoàn đậm đến tan không ra mực, bao phủ tại phủ sư công hội trên không. Thủy Linh Lung đứng tại chỗ, tấm kia vạn năm băng phong trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, lần thứ nhất xuất hiện lâu dài ngốc trệ. Nhìn xem bóng lưng kia, thanh lanh trong mắt phượng, là trước nay chưa có ba động kịch liệt, tràn đầy chấn kinh, không hiểu, cùng một tia bị không để ý tới sau dâng lên mãnh liệt quất đủ. Nàng, Huyền Thiên Chính Tông thánh nữ, đi tới chỗ nào không phải chúng tinh cùng nguyện, vạn chúng chú mục. Khi nào bị người như vậy hoàn toàn không nhìn qua, càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, phụ sư công hội hội trưởng Tô Mộc Sâm, vậy mà vì giữ gìn cái này không biết mùi vị thiếu niên, đem Huyền Thiên Chính Tông nội môn tùy tiện, giống ném rác rưởi một dạng ném ra ngoài. Đây cũng không phải là không nể mặt mũi, đây quả thực là đem Huyền Thiên Chính Tông mặt mũi để dưới đất hung hăng giẫm đạp. Không, ở trong đó tất có điều bí ẩn. Thủy Linh Lung suy nghĩ phi tốc chuyển động, có lẽ là thiếu niên kia dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, bắt lấy Tô đại sư nhược điểm, dùng cái này áp chế. Đối với, nhất định là như vậy. Nếu không, một vị đường đường tứ giai phù sư, đại ly hoàng triều phù đạo cự phách, làm sao lại thành như vậy tự hạ thân phận? Vừa nghĩ đến đây, Thủy Linh Lung trong lòng kinh nghi thoáng bình phục, thay vào đó là một loại càng thêm thâm trầm lãnh ý cùng quyết đoán. Nàng không thể để cho tông môn uy nghiêm như vậy bị hao tổn, càng không thể dễ dàng tha thứ cái này để nàng lòng sinh chán ghét thiếu niên, tiếp tục tại Tô đại sư trước mặt cáo mượn oai hùng. Tô đại sư, xin dừng bước. Ngay tại Lăng Vân cùng Tô Mộc Sâm sắp bước vào nội đường ngưỡng cửa trong nháy mắt, một đạo thanh lãnh như băng tuyển thanh âm vang lên. Thủy Linh Lung liên bước nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền tới đến hai người sau lưng, nàng không có nhìn Lăng Vân, ánh mắt chỉ là bình tĩnh rơi vào Tô Mộc Sâm trên bóng lưng. Tô Mộc Sâm nghe tiếng quay đầu, thấy là Thủy Linh Lung, lông mày không để lại dấu vết hơi nhíu lại. Nếu là bình thường, đối mặt Huyền Thiên Chính Tông thánh nữ, hắn tự nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón. Nhưng giờ phút này, hắn lòng tràn đầy đều là bên người vị này sâu không lường được Lăng Vân, cùng bên kia đủ để cho hắn thân bại danh liệt vấn tâm thần phụ, nơi nào còn có tâm tình ứng phó người bên ngoài. Chuyện gì? Thanh âm khôi phục trước đó uy nghiêm cùng lãnh đạm, cùng vừa rồi đối với Lăng Vân lúc nói chuyện loại kia khiêm tốn nhiệt tình thái độ, tưởng như hai người. Loại thái độ này chuyển biến, để Thủy Linh Lung trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Thủy Linh Lung khẽ bước cằm, ngữ khí vẫn như cũ duy trì thánh nữ vốn có cao quý cùng xa cách, vạn bối muốn mời Tô đại sư xuất thủ, vì ta định chế một tấm đồ chú. A. Tô Mộc Sâm mí mắt cũng không nhấc một chút, hiển nhiên không hứng thú lắm. Một tấm dung nhập lôi điện thuộc tính tam giai thượng phẩm hỏa thần phù. Thủy Linh Lung chậm rãi nói ra yêu cầu của mình. Lời vừa nói ra, xung quanh một chút còn không có từ trong lúc khiếp sợ hoàn toàn lấy lại tinh thần phụ sư, lần nữa hít sâu một hơi. Hỏa thần phù vốn là tam giai trong phù lục lực công kích đỉnh tiêm tồn tại, còn muốn ở trong đó dung nhập tính chất hoàn toàn tương phản lôi điện chi lực, nó độ khó luyện chế độ cao, gần như không thua kém luyện chế bình thường tứ giai hạ phẩm phù lục. Cũng chỉ có Tô Mộc Sâm bực này tứ giai phụ sư mới có mấy phần tự tin thành công. Không hổ là thánh nữ, mới mở miệng chính là bực này đại thủ bút. Nhưng mà, Tô Mộc Sâm còn chưa mở miệng, một đạo trong bình thản mang theo vài phần không kiên nhẫn thanh âm, lại trước một bước vang lên. Tới trước tới sau. Lăng Vân nghiêng đầu, lườm Thủy Linh Lung một chút, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái không hiểu quy củ hài đồng, chuyện của ta xử lý xong, mới đến với ngươi. Ngươi nói cái gì? Thủy Linh Lung thân thể trong nháy mắt cứng đờ, cặp kia mỹ lệ mắt phượng đống nhiên nheo lại, một cỗ lạnh leo thấu xương khí tức từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra, để không khí chung quanh nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy phần. Nàng đơn giản không thể tin vào tai của mình. Chính mình, đường đường Huyền Thiên Chính Tông thánh nữ, tương lai tông môn người chấp trưởng một trong, vô luận đi đến nơi nào, thưởng thụ đều là cao nhất quy cách lễ ngộ cùng đặc quyền. Xếp hàng. Chờ đợi. Hai cái này từ khi nàng trở thành thánh nữ một ngày kia trở đi, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại trong thế giới của nàng. Hôm nay, cái này để nàng từ lần đầu tiên liền cảm thấy chán ghét thiếu niên, vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, để nàng xếp hàng. Ta cần xếp hàng. Đây quả thực là nàng đời này nghe qua buồn cười nhất, cũng là nhất hoang đường trò cười. Lăng Vân thậm chí lười nhắc lại nhìn Thủy Linh Lung tấm kia bởi vì phẫn nộ mà càng lộ vẻ băng diễm mặt, chỉ là quay đầu đối với Tô Mộc Sâm đạo, để nàng đợi lấy. Ba chữ này, hơi hận, lại tràn đầy không được xía vào mệnh lệnh giọng điệu. Thủy Linh Lung bị tức đến suýt nữa cười ra tiếng, ngực có chút chập trùng, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Khẩu khí thật lớn. Ngươi thật sự cho rằng Tô đại sư là nhà ngươi người hầu không? Tại sao phải nghe lời ngươi? Hắn hiện tại nhất định sẽ. Tiểu Hữu nói cực phải. Tô Mộc Sâm lời kế tiếp, lại giống như một đạo cửu thiên huyền lôi, hung hăng bổ vào Thủy Linh Lung đỉnh đầu, để nàng tất cả suy nghĩ, tất cả lửa giận trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ gặp Tô Mộc Sâm đối với Lăng Vân tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Thủy Linh Lung, trên mặt không có chút gợn sóng nào, công tức hóa nói, "Thủy thánh nữ, mọi thứ luôn có cái tới trước tới sau, Lăng Vân tiểu hữu sự tình chưa xử lý, còn xin ngươi ở bên ngoài chờ một chút, nếu là thực sự xuất ruột, trong công hội cũng có mấy vị khác tam giai phụ sư, ngươi có thể tự hành ủy thác." "Lão phu, xin lỗi không tiếp được." Nói xong, hắn lần nữa đối với Lăng Vân làm một cái thủ hiệu mời, thái độ cung kính vẫn như cũ, phảng phất vừa rồi lời nói kia, chỉ là tại sai một cái râu ria người rảnh rỗi. "Thánh nữ." Toàn bộ thế giới phản phất tại giờ khắc này đều biến thành màu trắng đen. Thủy Linh Lung đứng chết trận tại chỗ, đầu góc trống rỗng, trơ mắt nhìn Tô Mộc Sâm bồi tiếp thiếu niên kia đi vào nội đường, cái kia phiến nặng nề cửa gỗ tại phía sau bọn họ chậm rãi đóng lại, ngăn cách nội ngoại hai cái thế giới. Nơi xa, tựa hồ còn ẩn ẩn truyền đến thiếu niên kia một tiếng như có như không cười khẽ, tiếng cười kia giống một cây vô hình châm, hung hăng đâm vào nàng cao ngạo tâm. "Tô Nguyệt, ra ra ngươi hắn, đây là ý gì?" Hồi lâu, Thủy Linh Lung mới khó khăn quay đầu, nhìn về phía đồng dạng một mặt mờ mịt Tô Nguyệt, trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác run rẩy. Tô Nguyệt nhìn xem đóng chặt nội đường cửa lớn, lại nhìn một chút chính mình vị này luôn luôn thanh lãnh cao ngạo, giờ phút này lại thất hồn lạc phách hảo hữu, chỉ có thể vô lực lắc đầu, khổ sở nói, "Thủy tỷ tỷ, ta cũng không biết." Trong lòng mình đồng dạng rời sông lấp biển. Gia gia phản ứng quá khác thường đến phá vỡ nàng đi qua mười mấy năm qua đối với gia gia tất cả nhận biết. Cái kia gọi Lăng Vân thiếu niên, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phù sư công hội, nội đường chỗ sâu. Một gian phong cách cổ xưa mà rộng rãi chế phù thất. Trong không khí tràn ngập các loại tài liệu chân quý hỗn hợp đặc biệt hương thơm, trên vách tường khắc đầy tụ linh, tinh tâm, ngăn cách dò xét phức tạp trận văn. Trong phòng là một tấm do ngàn năm dưỡng hồn mục chế tạo thành to lớn phù án, phía trên trưng bày đủ loại kiểu dáng tinh xảo chế phù công cụ. Nơi này là Tô Mộc Sâm chuyên môn chế phù trọng điểm, bình thường thời điểm, cho dù là hắn cháu gái ruột Tô Nguyệt cũng không thể cho phép, không có khả năng bước vào nửa bước. Nhưng giờ phút này, Tô Mộc Sâm lại như cái khiêm tốn học đồ, tự thân vì Lăng Vân kéo ra phù trước án cái ghế, mang trên mặt một tia câu nệ cùng định nọ. Hắn không dám có chút khinh thị cùng lãnh đạm. "Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào?" Tô Mộc Sâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Lăng Vân." Lăng Vân không khách khí chút nào tỏa hạ, thần sắc lạnh nhạt. Tô Mộc Sâm liền vội vàng gật đầu ghi lại, đồng thời, hắn từ Lăng Vân trong tay nhận lấy viên kia nhị giai phụ sư huy chương. Hắn đem tinh thần lực chìm vào trong đó, tra xét rõ ràng. Trên huy chương khắc họa linh lực ấn ký cùng tinh thần lạc ấn đều chân thực không hư, đúng là phụ sư kiểu gì cũng sẽ thống nhất ban phát chế thức huy chương. Một cái hàng thật giá thật nhị giai phụ sư. Nhận biết này, để Tô Mộc Sâm kinh hãi trong lòng cùng hoang mang càng nồng đậm. Hắn hít sâu một hơi, rốt cục hỏi cái kia giấu ở trong lòng, để hắn ăn ngủ không yên vấn đề. "Lăng Vân tiểu hữu, lão phu có một chuyện không rõ, còn xin giải hoặc. Vừa rồi ở đại sảnh, ngươi lại như thế nào biết được, lão phu luyện chế tam phẩm thủy đao phù thất bại, thậm chí ngay cả thất bại ở đâu một bước đều nhất thanh nhị sở. Vấn đề này, là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Đây chính là có đỉnh cấp trận pháp ngăn cách luyện phù thất, tiết lộ ra điểm này yếu ớt khí tức, ngay cả chính hắn đều kém chút không có phát giác." Lăng Vân nghe vậy, ngước mắt nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên một vòng đạm mạc độ cong. "Rất đơn giản. Phù đạo như biển, mênh mông vô ngần. Ngươi bất quá là tại bên bờ xem chiều, bị bọt nước quyện đất gốc áo, liền cho rằng thấy qua biển cả vĩ lực. Mà ta, sớm đã nhìn qua bờ bên kia phong quang." "Vâng." Lời nói này, so trước đó bất luận cái gì một câu đều càng có lực trùng kích. Tô Mộc Sâm chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, cả người đều cứng đờ. "Tại bên bờ xem chiều, nhìn qua bờ bên kia phong quang. Đây là cỡ nào cuồng vọng, lại là cỡ nào tự tin ngôn ngữ." Hắn Tô Mộc Sâm, tứ giai phù sư, đại ly hoàng triều phù đạo giới Thái Sơn bắt đầu một trong, tại thiếu niên này trong miệng, lại chỉ là cái ngay cả biển cả cũng chưa thấy qua bên bờ xem chiều người. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại không sinh ra một tơ một hào phẫn nộ, ngược lại dâng lên một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng kính sợ. Bởi vì hắn từ Lăng Vân trong ánh mắt, nhìn thấy chính là một mảnh thâm thúy vô ngần tinh không, cổ lão, đạm mạc, phản phất thật đã thấy rõ phù đạo trung cực huyền bí. Đặc biệt là viên kia thượng cổ phù lục, hỏi thần phù. Tô Mộc Sâm thanh âm ức chế không nổi run rẩy lên, hắn nghĩ tới cái kia trước đó bị hắn cho rằng là thiên phương dạ đàm khả năng, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. "Tiểu Hữu có ý tứ là, ngươi coi thật đã là tứ giai phụ sư?" "Nói nhảm." Lăng Vân hơi không kiên nhẫn nhíu nhíu mày lại, "Không phải vậy ta tới nơi này làm gì? Nhanh, cho ta chứng nhận tứ giai phụ sư." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tô Mộc Sâm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. "Là thật, lại là thật. Một cái 26-27 tuổi tứ giai phụ sư. Đây là khái niệm gì? Đây là đủ để chấn động toàn bộ đại ly hoàng triều, không, là chấn động mảnh đại lục này phù đạo thần thoại. Đại Ly hoàng triều trẻ tuổi nhất tứ giai phù sư ghi chép, là phù sư kiểu gì cũng sẽ vị tổng hội trưởng kia tại 120 tuổi lúc lập nên, mà trước mắt vị này, trực tiếp đem kỷ lục này trước thời hạn gần trăm năm. Chính mình đem tận mắt chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Tốt tốt tốt. Tô Mộc Sâm nói liên tục ba chữ tốt, cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng hỉ cùng kích động, khôi phục mấy phần làm hội trưởng chuyên nghiệp tố dưỡng. Lăng Vân tiểu hữu, dựa theo công hội quy định, tiến hành cấp bậc chứng nhận, cần ngài tại lão phu chứng kiến bên dưới, tự tay luyện chế ra một viên tương ứng đẳng cấp phù lục liền có thể. Lăng Vân nghe vậy, ánh mắt tại chế phù trong phòng quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào phù án bên cạnh trên mặt đất một mảnh hỗn độn phía trên. Nơi đó, có mấy tấm luyện chế thất bại, linh lực tán loạn lá bùa, bên cạnh còn vung vãi lấy một bãi chưa khô cạn, tản ra nhàn nhạt thủy hành linh lực ba độ linh dịch màu lam. Chính là Tô Mộc Sâm trước đó luyện phù sau khi thất bại, tiện tay vứt phế liệu. Có. Tại Tô Mộc Sâm ánh mắt khó hiểu bên trong, Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, đi đến đống kia phế liệu trước, xoay người nhặt lên một tấm coi như hoàn chỉnh hơi mở lá bùa, lại dùng đầu ngón tay dính một chút trên mặt đất vũng nước kia linh chấp. Thấy cảnh này, Tô Mộc Sâm con ngươi bỗng nhiên co vào. Lá bùa này, nước này linh chấp, những tài liệu này. Một giây sau, hắn trong nháy mắt phản ứng lại, trên mặt huyết sắc cởi tận, thay vào đó là lấy làm kinh ngạc tái nhợt. Lăng Vân muốn luyện chế, lại là tam phẩm thủy đạo phù. Là chính mình vừa rồi luyện chế thất bại, bị hắn trước mặt mọi người bạch trần một tấm kia. Chương 191, con mẹ nó ngươi, khắc 45 đạo. Chương 191, con mẹ nó ngươi, khắc 45 đạo. Dùng ta luyện chế thất bại phế liệu, đến chứng nhận tứ giai phù sư. Tô Mộc Sâm chỉ cảm thấy tim đập của mình, trong nháy mắt này đều để lọt ngảy bố. Nhìn xem Lăng Vân trong tay tấm kia bởi vì linh lực ăn mòn mà trở nên có chút tạm đạm lá bùa, lại nhìn một chút đầu ngón tay hắn nhiễm một màn kia chính mình tiện tay hất vây thủy linh nước, một cô hoang đường tuyệt luân cảm giác, giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Điên rồi. Cái này nhất định là điên rồi. Tô Mộc Sâm trong đầu, trong nháy mắt lóe lên phù đạo trong điện tịch liên quan tới vật liệu học hơn bạn đầu thiết luật. Luyện phù sử dụng vật liệu, coi trọng chính là trí thuần trí tịnh. Lá bùa một khi bị thất bại linh lực trùng kích qua, nó nội bộ linh lực thông đạo liền đã hỗn loạn không chịu nổi, so như giấy lột. Linh dịch một khi hắt vấy trên mặt đất, lây dính bụi bặm tạp khí, nó linh tính liền sẽ giảm mất đi nhiều, thậm chí sinh ra linh lực xung đột, căn bản là không có cách lại dùng tại tinh vi phù văn khắc họa. Đây là phù đạo cơ sở nhất thường thức, là ngay cả một cái mới nhập môn phù đồ đều hiểu đạo lý. Dùng loại này bị ô nhiễm phế liệu luyện phù, đừng nói luyện chế ra một viên hoàn toàn mới phù lục, liền xem như muốn tại phía trên nhiều vẽ một đạo đơn giản nhất dẫn linh phù văn, đều sẽ bởi vì linh lực xung đột mà tại chỗ nổ tung. Huống chi, hắn muốn luyện chế, hay là tấm kia để cho mình đều gây kích trầm xa tam phẩm thủy đạo phù? Không, không đối, hắn là muốn chứng nhận tứ giai phù sư. Ý vị này, hắn phải dùng những phế liệu này, luyện chế ra một viên tứ giai phù lục. Dùng một đống rác rưởi, đi kiến tạo một tòa so nguyên bản thiết kế càng thêm cung điện hùng vĩ. Đây cũng không phải là cuồng vọng, đây là đối với phù đạo pháp tắc triệt để nhất miệt thị. Tô Mộc Sâm khỏe miệng không bị khống chế co quắp một chút, hắn thậm chí sinh ra một cái để chính hắn đều cảm thấy xấu hổ suy nghĩ. Chẳng lẽ ta thật nhìn lầm? Người này cũng không phải gì đó ẩn thế cao nhân, mà là một cái sẽ chỉ đảm binh trên giấy, loại người cùng đồ. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi, cơ hồ muốn thoát ra. Nếu là hắn thật có thể dùng những phế liệu này, đem viên này thủy đao phù luyện chế thành công, ta Tô Mộc Sâm, hôm nay ngay tại chỗ đem tấm phù lục này cho nuốt sống xuống dưới. Tuyệt không nói đùa. Cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần kinh đảo hải lãng, Tô Mộc Sâm hít sâu một hơi, tận lực để cho mình ngự khí nghe nhẹ nhàng một chút. Lăng Vân tiểu hữu, đây là vì gì? Chứng nhận tứ giai phù sư, chỉ cần tại lão phu chứng kiến bên dưới, luyện chế thành công ra một viên tùy ý tứ giai hạ phẩm phù lục liền có thể. Căn này chế phù trong phòng vật liệu đều là lão phu chân tàng, tiểu hữu có thể tùy ý lấy dùng, làm gì tự tìm phiền não, dùng những này đã vứt bỏ vật liệu. Dựa theo công hội quy định, chứng nhận tổng cộng có 3 lần cơ hội, mỗi một lần thất bại đều sẽ đối với tinh thần lực tạo thành không nhỏ hao tổn. Nước này đao phù vốn là rất khó, lại dùng những phế liệu này kỳ thành công suất, chỉ sợ ngay cả nửa thành cũng chưa tới. Tiểu Hữu, nghĩ lại à. Đây là đang nhắc nhở Lăng Vân, cũng là tại tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Như Lăng Vân hiện tại thu tay lại, lựa chọn bình thường vật liệu, cái kia trước đó hết thảy còn có thể giải thích là người tuổi trẻ kỳ tư diệu tưởng. Nhưng mà Lăng Vân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phảng phất không có nghe hiểu hắn trong lời nói thâm ý, càng không có để ý tới hảo tâm của hắn. Lăng Vân không có trả lời. Hành động chính là hắn duy nhất trả lời. Chỉ gặp Lăng Vân đi đến tấm kia ngàn năm dưỡng hồn mục chế tạo phù trước án, đem tấm kia tàn phá lá bùa vung bước trải ra. Ngón tay không có lấy lên bất luận cái gì phù bút, chỉ là đem lây dính trên mặt đất vũng nước kia linh chấp ngón trỏ, lơ lửng tại trên lá bùa. Thấy cảnh này, Tô Mộc Sâm tâm triệt để chìm xuống dưới. Ngay cả phù bút đều không cần. Tay không vẽ bùa. Tô Mộc Sâm nhắm mắt lại, gần như bất nhẫn lại nhìn. Đã có thể tiên đoán được, một giây sau, chính là lá bùa linh lực bạo tẩu, nổ thành một đoàn mảnh vụn trắng cảnh. Thế nhưng là trong dự đoán nổ đùng cũng không vang lên. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Mộc Sâm nghi ngờ mở mắt ra, lập tức, con ngươi của hắn liền trong nháy mắt co rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim trạm. Lăng Vân đầu ngón tay rơi xuống, không có chút nào chần chờ, không có nửa điểm thăm dò. Một chỉ kia như mũi kiếm lướt nước, tinh chuẩn rơi vào lá bùa mở đầu trên đường vân. Bãi kia bị ô nhiễm thủy linh nước, tại đầu ngón tay hắn dẫn đạo bên dưới, hóa thành một đạo so sợi tóc càng mảnh khảnh tia sáng màu lam, ở trên lá bùa chạy xuôi ra. Tô Mộc Sâm ngay từ đầu còn mang theo xem kỹ cùng không hiểu, có thể bèn bèn bút thứ nhất phát hỏa mà ra, cả người hắn tựa như cùng bị cựu thiên thần lôi bổ trúng, trong nháy mắt cứng ở nguyên điểm. Cái này, đây là họa gì phù chi pháp? Trong cổ họng của hắn phát ra khô khốc khàn giọng gầm nhẹ, phản phất thấy được một loại nào đó phá vỡ thế giới quan quỷ thần tạo vật. Tại trong sự nhận thức của hắn, chế phù là một cái nghiêm cẩn đến gần như cứng nhắc quá trình. Tinh thần lực làm dẫn, phù bút là cầu, linh dịch là mực, ba cái hợp nhất, cẩn thận từng ly từng tí tại lá bùa linh lực trên lối đi, khắc xuống đã sớm bị tiền nhân nghiệm chứng quá ngàn bách biến cố định phù văn. Nhiều một phần thì tràn, thiếu một phần thì thua thiệt, sai một tơ một hảo, liền sẽ phí công nhọc sức. Đây là một loại miêu tả. Có thể Lăng Vân giờ khắc này ở làm, căn bản không phải miêu tả. Đó là sáng tạo. Lăng Vân ngón tay ở trên lá bùa du tẩu, khi thì như cuồng phong mưa rào, nhanh chóng cứng mãnh. Khi thì như nước chảy mây trôi, thư giãn phiêu dật. Vậy căn bản không phải đang vẽ phủ, cái kia rõ ràng là một bộ kinh thế hai tục tuyệt đỉnh kiếm pháp. Mỗi một đạo thẳng tắp đều như thần kiếm phá không, mang theo chặt đứt hết thảy phong duệ cùng quyết tuyệt. Mỗi một đạo hồ quang đều như trăng hạ kiếm múa, ẩn chứa xoay tròn như ý đạo vận cùng mỹ cảm. Tô Mộc Sâm hãi nhiên phát hiện, Lăng Vân đầu ngón tay những nơi đi qua, cũng không phải là dọc theo trên lá bùa những cái kia cố hữu. Bị lúc trước hắn thất bại linh lực va chạm đến thất linh bát lạc linh lực thông đạo, mà là tại trên một vùng phế tích, cưỡng ép mở ra một đầu hoàn toàn mới, càng thêm hoàn mỹ đường đi. Nếu như nói, nguyên bản lá bùa là một bức tranh lấy cố định đường sông địa đồ, như vậy Tô Mộc Sâm làm việc chính là dẫn đạo dòng nước thuận đường sông đi. Mà Lăng Vân, hắn căn bản không nhìn những cái kia cũ đường sông, hắn lấy vô thượng vĩ lực, trực tiếp mệnh lệnh đại địa nứt ra, để giang hà thay đổi tuyến đường, dựa theo ý chí của hắn, lao nhanh hướng biển. Điều đó không có khả năng. Tô Mộc Sâm bờ môi đang run rẩy, sắc mặt so người chết còn muốn tái nhợt. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phù đạo tạo nghệ, hắn chìm đắm gần 200 năm phù đạo cảm ngộ, ở trước mắt một màn này trước mặt, yếu ớt như là hài đồng sa bảo, bị một cước giẫm đến vỡ nát. Phù đạo xem, tại thời khắc này, triệt để sụp đổ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ câu kia ngươi bất quá là tại bên bờ xem chiều, mà ta, sớm đã nhìn qua bờ bên kia phong quang là bực nào phân lượng. Đúng vậy a. Chính mình còn tại cẩn thận từng ly từng tí dọc theo tiền nhân lưu lại đường sông dẫn nước, sợ chọc giận tới dòng sông. Mà Lăng Vân sớm đã là có thể sửa sơn hà, bình định lại thủy mạch vô thượng tồn tại. Ở trong đó chiến lệnh không phải xem chiều người cùng vượt biển người khác nhau. Đây là phàm nhân cùng thần minh khác nhau. Tô Mộc Sâm hô hấp trở nên không gì sánh được thô trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân đầu ngón tay, trong mắt tràn đầy tơ máu. Đều quên hô hấp, quên đi suy nghĩ, toàn bộ linh hồn phảng phất đều bị cái kia ở trên lá bùa du tẩu tia sáng màu lam hấp dẫn. Trong lúc bất chợt, lại nhìn thấy Lăng Vân thủ pháp thay đổi. Tại khắc họa đến thủy đao phù hạch tâm nhất công kích phù văn lúc, đầu ngón tay của hắn đột nhiên trở nên không gì sánh được nặng nề. Mỗi một lần rơi xuống, đều phảng phất có vạn quân chi lực, để tấm kia thật mỏng lá bùa đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Tô Mộc Sâm ở trong lòng yên lặng tính toán, khi Lăng Vân khắc họa xuống thứ 20 đạo công kích phù văn lúc, trái tim của hắn đã nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. 20 đạo. Thủy đao phù phù văn cực hạn là 25 đạo, nhưng đó là trên lý luận cực hạn. Toàn bộ đại ly hoàng triều, có thể tại thủy đao trên bùa khắc xuống 20 đạo phù văn, trừ chính mình, tuyệt không vượt qua ba người. Có thể Lăng Vân động tác, không có chút nào dừng lại. Thứ 21 đạo, thứ 25 đạo, thứ 30 đạo. Tô Mộc Sâm trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài hốc mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Lăng Vân không chỉ có đột phá thủy đao phù lý luận cực hạn, hơn nữa còn đang dùng một loại hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy phù văn kết cấu, tiến hành càng thêm phức tạp được ra. Đây cũng không phải là tam giai thủy đao phù. Đây là đang trên cơ sở vốn có, tiến hành thoát thai hoàn cốt thăng hoa. Lăng Vân thần sắc cũng biến thành trước nay chưa có chuyên chú, hết sức chăm chú, không có một tơ một hào qua loa. Hắn muốn, không chỉ là thành công, càng là một lần hoàn mỹ thành công. Theo từng đạo huyền ảo phức tạp phù văn bị cưỡng ép khắc sâu tại trên lá bùa, hắn nguyên bản mặt đỏ thắm sắc cũng dần dần hiện lên một vòng tái nhợt, trên cái trán chân bóng, dịn ra mồ hôi mịn. Hiển nhiên, loại này nghịch thiên mà đi sáng tạo, đối với hắn mà nói, cũng có tiêu hao to lớn. Rốt cục khi thứ 45 đạo phù văn cuối cùng một bút rơi xuống, cùng mở đầu phù văn hoàn mỹ dính liền trong mấy mắt. Ông, một tiếng phảng phất đến từ thái cổ kiếm minh, tại toàn bộ chế phù trong phòng ầm vang vang lên. Tấm kia nguyên bản ảm đạm vô quang lá bùa, đột nhiên bộc phát ra sáng chói đến cực điểm màu xanh trắng quang mang. Quang mang kia cũng không chướng mắt, lại phong duệ đến cực hạn, phảng phất muốn đem linh hồn của con người đều từ đó xé ra. Cả tấm phù lục lơ lửng mà lên, từng đạo huyền ảo phù văn ở trên lá bùa không ngừng lưu chuyển, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết chỉnh thể. Một cỗ viễn siêu tam giai thượng phẩm, thậm chí áp đảo phổ thông tứ giai hạ phẩm phía trên uy áp kinh khủng, ầm vang khuyết tán ra đến. Tô Mộc Sâm cái cằm đã rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Cả người hắn ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, linh hồn phảng phất đều bị rút đi. Như thấy quỷ. Đạp mã, hôm nay là thật như thấy quỷ. Không chỉ có dùng phế liệu luyện chế thành công, không chỉ có dùng chưa bao giờ nghe thần tiên thủ pháp, mà lại luyện chế ra thành phẩm, nó phẩm giai cùng mỹ lực so với chính mình dự đoán còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Thành công. Lăng Vân thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung, tản ra kinh người nhuệ khí phụ lục, tấm kia hơi có vẻ trên khuôn mặt tái nhợt, lộ ra một tia coi như vẻ mặt hài lòng. Thiện tay một chiêu, phụ lục liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Ân, vẫn được, 45 đạo phù văn, miễn cưỡng xem như bước vào tứ giai ngưỡng cửa, dùng để chứng nhận, cũng đầy đủ. Câu này lời nói hời hợt, như là một cái vô hình trọng truy, hung hăng đập vào Tô Mộc Sâm trên đỉnh đầu, để hắn cái kia vốn là trống rỗng đại não, lần nữa gặp tính hủy diệt đả kích. Ngoa tạo, ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Tô Mộc Sâm đống nhiên ngẩng đầu, tấm vải kia đầy nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua, viết đầy cực hạn mở miệng cùng ngốc trệ. Tứ giai, tấm phù lục này là tứ giai. Thủy đao phù, không phải cao nhất chỉ có tam giai thượng phẩm sao? Nó làm sao có thể là tứ giai? Còn có 45 đạo phù văn. Tô Mộc Sâm cảm giác mình thường thức đang bị lặp đi lặp lại nghiền ép, hắn cơ hồ muốn hoài nghi mình có phải hay không đang làm một trận hoang đường ác mộng. Thủy Đao phủ có thể ở phía trên khắc họa ra 20 đạo phù văn, cũng đã là phượng mao lân giác, đủ để danh chấn một phương hành vi người tiên. Con mẹ nó ngươi, khắc 45 đạo. Đây cũng không phải là người tiên, đây là đem bầu trời đều cho thọc cái lỗ thủng. Chương 192, đại sư, nhận lấy lao phu đi. Chương 192, đại sư, nhận lấy lao phu đi. Tô Mộc Sâm ánh mắt đờ đẫn, gắt gao dính tại viên kia trôi nổi tại Lăng Vân đầu ngón tay trên phù lục. Cái kia đã không còn là một tấm lá bùa, mà là một mảnh bị giam cầm biển sâu, một thanh bị phong ấn tuyệt thế hung binh. Màu xanh trắng ánh sáng nội liễm mà thâm trầm, lại có từng sợi so thần binh phong nhận còn muốn sắc bén khí tức, không ngừng mà từ đó tiêu tán đi ra, các không gian trung quanh, để không khí đều phát ra rất nhỏ mà bén nhọn xé rách âm thanh. Hắn nhìn thấy cái gì? Đó là thủy đao phù sao? Đáp án đúng vậy. Phía trên kia chảy xuôi, đích thật là thủy hành linh lực tinh túy. Có thể cái kia lại cũng không phải thủy đao phù. Hắn cuối cùng cả đời sở học nhận biết bên trong thủy đao phù, tại tấm phù lục này trước mặt, tựa như là nông thôn trong lò rèn chế tạo ra kém miếng sắt. Mà trước mắt viên này, lại là xuất từ thần tượng chi thủ, có thể chạm tiên độ thần vô thượng đạo binh. 45 đạo phù văn. Cái số này, giống một tòa nặng nề đến không cách nào tưởng tượng ma sơn, hung hăng đặt ở Tô Mộc Sâm tâm thần phía trên, để hắn gần như ngạt thở. Chính mình cuối cùng 200 năm thời gian, dốc hết tâm huyết, cũng mới khó khăn lắm đem thủy đao phù văn số lượng thôi diễn đến 20 đạo. Cái này đã là hắn đời này nhất là tự ngạo thành tựu một trong, đủ để cho hắn danh liệt đại ly hoàng triều phù đạo tông sư hàng đầu. Nhưng bây giờ, một người 20 tuổi hứa thiếu niên, dùng hắn luyện chế thất bại phế liệu, ở trước mặt hắn, hời hợt khắc xuống 45 đạo. Đây không phải siêu biệt, đây là nghiền ép. Đây không phải chỉ điểm, đây là thần phạt. Suốt đời cấu trúc phù đạo điện đường, tại thời khắc này, bị cái kia 45 đạo không ngừng lưu truyền phù văn, triệt để vênh thành một miệng. Cái gọi là tông sư, cái gọi là cự phách, cái gọi là phù đạo cảm ngộ, tại Lăng Vân cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường trước mặt, chính là một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Bên bờ xem chiều, bờ bên kia phong quang. Nguyên lai, hắn ngay cả cái gì là chân chính biển cũng không biết. Cho ăn, lao đầu. Ngay tại Tô Mộc Sâm thần hồn thất thủ, thế giới quan sụp đổ thời khắc, một đạo bình thản thanh âm đem hắn từ vô tận trong hỗn độn kéo lại. Lăng Vân thu hồi phù lục, hơi không kiên nhẫn mà nhìn xem hắn, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, miệng khép lại, nước bọt đều nhanh chảy ra, ta viên này tứ giai phù, có đủ hay không tư cách chứng nhận tứ giai phù sư? Có đủ hay không tư cách? Tô Mộc Sâm thân thể run lên bần bật, cái kia tan rã con người rốt cục một lần nữa ngưng tụ lại một tia tiêu cự. Hắn vô ý thức khép lại dương quá lâu mà có chút nhức mỏi cái cằm, hầu kết khó khăn đông núc nhích qua một cái, phát ra như là giấy giáp ma sát giống như khô khốc thanh âm khàn khàn. Đủ, đủ nào chỉ là đủ. Tấm phù lục này, mặc dù khí tức ba động chỉ ở tứ giai hạ phẩm phạm chủ, nhưng trong đó ẩn chứa cái tia cỗ sắc bén vô địch, chém chết hết thể đạo vận, nó chân thực ý lực, tuyệt đối viễn siêu bình thường tứ giai hạ phẩm phù lục, thậm chí so với một chút tứ giai trung phẩm phù lục, chỉ sợ cũng chỉ mạnh không yếu. Dùng phế liệu, đem một tấm tam giai thượng phẩm phù lục cực hạn, ngạnh sinh sinh cất cao đến có thể so với tứ giai trung phẩm cấp độ. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Đây là kinh khủng bực nào phù đạo tạo nghệ? Ông trời của ta, cái này đại ly hoàng triều, lúc nào ra như thế một cái chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy yêu nghiệt. Không, yêu nghiệt hai chữ đã không đủ để hình dung hắn một phần bạn. Đây là hành tẩu ở nhân gian phù đạo thần linh. Tô Mộc Sâm trong đầu điên cuồng quanh quẩn chính mình trước đó ý nghĩ kia. Nếu là hắn thật có thể thành công, ta Tô Mộc Sâm ngay tại chỗ đem tấm phù lục này cho nuốt sống xuống dưới. Vừa nghĩ tới này, hắn tấm vải kia đầy nếp nhăn mặt mo liền lúc trắng lúc xanh, trong lòng dâng lên vô biên xấu hổ cùng nghĩ mà sợ. May mắn chính mình không có đem câu nói kia nói ra miệng, nếu không hôm nay, hắn tấm mặt mo này, tính cả phụ sư công hội trăm năm danh dự, đem cùng nhau bị triệt để mai táng. Chính mình cũng làm những gì chuyện ngu xuẩn a? Đem bực này thần nhân xem như loại người côn đồ, thậm chí còn mở miệng quyên nhủ, ý đồ dùng chính mình điểm này đáng thương thưởng thức đi chỉ điểm hắn. Quả thực là đom đóm tại Hạo Nguyệt trước mặt khoe khoang quan mang, hết ngồi đáy giếng đối với thương ứng miêu tả bầu trời. Tiền bối, Tô Mộc Sâm đông nhiên lui lại một bước, đối với Lăng Vân, thật sâu không người xuống, đi một cái gần như 90 độ đại lễ, trong giọng nói tràn đầy vô tận kính sợ cùng hổ thẹn. Là lão phu có mắt mà không thấy Thái Sơn, là lão phu hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, tiền bối phù đạo thông thần, sớm đã siêu phàm nhập thánh, lão phu trước đó ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. Một tiếng này tiền bối, làm cho là phát ra từ đáy lòng, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng thần phục. Tại thực lực tuyệt đối, tại phá vỡ nhận biết thần kỹ trước mặt, tuổi tác, thân phận, thậm chí địa vị, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đặt giả vi tiên, đây là thế giới tu hành tuyên cổ bất biến thiết tắc. Lăng Vân nhìn xem hắn bộ dáng này, tùy ý khoát tay áo, nói quá lời, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Câu này vốn là trấn an lời nói, rơi vào Tô Mộc Sâm trong tai, cũng giống như tại lại một đạo thiên lôi. Biết sai có thể thay đổi, hắn là đang giáo huấn ta sao? Là, tại hắn tồn tại bực này trong mắt, chính mình đúng vậy chính là một cái phạm sai lầm, cần bị điểm phát hậu sinh vãn bối sao? Tô Mộc Sâm thân thể lần nữa kịch liệt chấn động, trong lòng sau cùng vẻ kiêu ngạo cùng thận trọng, cũng tại câu nói này bên dưới, bị triệt để đánh trúng vỡ nát. Bịch. Một tiếng trầm muộn trọng hưởng, tại yên tĩnh chế phủ trong phòng đột ngột vang lên. Đại Ly Hoàng Triều phủ sư công hội hội trưởng, Đường Đường tứ giai phủ sư, Thiên Huyền cảnh cường giả Tô Mộc Sâm, lại hai đầu gối mềm nhũn, cứ như vậy thẳng tắp quỳ gối Lăng Vân trước mặt. Lăng Vân thấy thế, cũng là lông mày nhíu lại, sạm mặt lại. Ngươi làm cái gì vậy? Một cái sống nhanh mấy trăm năm lão đầu tử, quỳ gối ta một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trước mặt, còn thể thống gì? Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Tô Mộc Sâm lại giống như là không có nghe được bình thường, quỳ trên mặt đất, nâng lên tấm kia viết đầy kích động, khát vọng cùng thành tín mặt mò, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt lấy. Tiền bối, lão phu cả đời không còn cầu mong gì khác, duy si mê phù đạo, nhưng thiên tư ngu dốt, bị vây ở tứ giai bình cảnh đã có hơn 30 năm, hao hết tâm huyết, nhưng thủy chung không cách nào đụng chạm đến ngũ giai bậc cửa, vốn cho rằng đời này không tiến thêm tấp nào nữa, chỉ có thể thương tiếc mà kết thúc. Nói đến chỗ này, trong con mắt của hắn thậm chí nổi lên đục ngầu nước mắt, đó là bị khốn đốn mấy chục năm tuyệt vọng. Hôm nay nhìn thấy tiền bối thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ, mới biết thiên ngoại hữu thiên, đạo không có tận cùng. Tiền bối, ngài chính là lão phu ngọn đèn chỉ đường, là lão phu đời này hy vọng duy nhất. Lão phu khẩn cầu tiền bối, không, khẩn cầu lão sư, nhận lấy lão phu cái này ngu dốt học sinh, chỉ điểm sai lầm, giúp ta đột phá gông cùng xiềng xích. Ân này đức này, lão phu nguyện kết quả ngầm ảnh, vĩnh thế không quên. Nói xong, hắn lại không để ý đến thân phận, đối với Lăng Vân, nặng nề mà đập hạ một cái đầu. Lão sư, ngài nhất định phải dạy ta. Cái này từng tiếng nói đúng chém đinh chặt sắt, không được xế bảo, phản phất nhận định thân phận này. Lăng Vân nhìn xem quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hoàn toàn từ bỏ tất cả tôn nghiêm Tô Mộc Sâm, khóe miệng không khỏi có quắc một chút. Lao đầu này, cử chỉ điên rồi đi. Bất quá, tâm niệm của hắn cũng là phi tốc chuyển động. Thiên Huyền cảnh cường giả, phú sư công hội hội trưởng một trong. Hắn mới đến, căn cơ chưa ổn, nếu là có thể cùng nhân vật bực này kết thiện duyên, cũng là quả thật có thể giảm bớt không ít phiền phức. Cái này Tô Mộc Sâm mặc dù cổ hủ chút, nhưng nhìn hắn giờ phút này đối với phù đạo phần này cùng nhiệt cùng chấp nhất, tâm tính cũng là không hỏng. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Vân trong lòng liền có so đo. Đi, trước đứng lên mà nói, là ngươi lão sư không dám nhận, người ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, chuyên gia cũng không dễ nghe, bất quá xem ở ngươi đối với phù đạo như vậy chân thành phân thượng, ngày sau nếu có chỗ không rõ, tới cùng ta nghiên cứu thảo luận một hai, cũng là không sao. Đây coi như là biến tướng đáp ứng. Ai ngờ Tô Mộc Sâm nghe, lại bỗng nhiên lắc đầu, chẳng những không có đứng dậy, ngược lại một mặt bướng bỉnh cùng kiên định. Tô Mộc Sâm lắc đầu, không, ta ơn lão sư. Lão sư có chỗ không biết, phù đạo một đường, huyền ảo tinh thâm, bất kính sư, liền nói không chuyển, ngày hôm nay vì ta biểu hiện ra, là đủ để phá vỡ toàn bộ phù đạo hệ thống vô thượng chân giải, là mở đường mới thông thiên đại đạo. Bực này truyền đạo thụ nghiệp tri ân, nếu không có sư đổ danh phận, lão phu, học sinh, tuyệt đối không dám tiếp nhận, nếu không, chính là đối với phù đạo lớn nhất bất kính, ác gặp thiên khiển. Lăng Vân nhìn xem hắn bộ này, người không đáp ứng ta liền không nổi lưu manh bộ dáng, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hắn phiền nhất chính là những lễ nghi phiền phức này. Lăng Vân phiền muộn không thôi phất phất tay, tùy ngươi vậy, tùy ngươi vậy, bất quá ta có một cái điều kiện. Giữa ngươi và ta quan hệ, tuyệt đối không thể đối với người ngoài nhắc lên, nhất là không có khả năng bại lộ thân phận của ta, ta không muốn chọc một thân phiền phức, hiểu chưa? Minh bạch, học sinh minh bạch. Tô Mộc Sâm nghe vậy vui mừng quá đỗi, biết Lăng Vân đây là triệt để nhà ra, vội vàng như là gà con mổ thóc giống như gật đầu. Lão sư yên tâm, từ nay về sau, ngài chính là học sinh duy nhất sư tôn, nhưng việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt không để người thứ ba biết được, trước mặt người khác, học sinh vẫn như cũ xưng hô ngài là Lăng Vân tiểu hữu. Đột nhiên, hắn vô đuổi, giống như là nghĩ tới điều gì chủ ý tuyệt diệu. Đúng rồi. Lão sư, ngài đã là ta đại ly phụ sư người dẫn đường, cái này khu vị trí hội trưởng, bởi ngài đến ngồi mới là danh chính ngôn thuận. Lão phu cái này đưa tin kiểu gì cũng sẽ, chiêu cáo thiên hạ, từ nay về sau, ngài chính là ta đại ly hoàng triều phụ sư công hội hội trưởng. Lăng Vân, hắn nhìn trước mắt cái này hưng phấn đến có chút lời nói không có mạch lạc tiện nghi học sinh, chỉ cảm thấy một trận mỏi lòng. Chấm đã. Lăng Vân vội vàng lên tiếng ngăn lại, ta lặp lại lần nữa, thân phận của ta, không cần đối ngoại công khai. Cái gì hội trưởng, kiểu gì cũng sẽ, ta nửa điểm hứng thú đều không có, ngươi nếu là còn dám tự tác chủ trương, giữa chúng ta, hôm nay coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tô Mộc Sâm trên mặt cùng nhiệt dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, nhìn thấy Lăng Vân cái kia không giống giả mạo băng lãnh ánh mắt, hắn giật nảy mình dùng mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Là, lão sư bực này thần nhân, sớm đã siêu thoát vào thế tục danh lợi bên ngoài, há lại sẽ quan tâm chỉ là một cái công hội hội trưởng hư danh. Chính mình thật sự là hồ đồ rồi, còn muốn dùng những này phạm tục đổ bật đi báo đáp lão sư, đây quả thực là đối với lão sư vũ nhục. Là, học sinh biết sai rồi. Tô Mộc Sâm liền đội vàng không người thỉnh tội, thái độ càng cung kính, hết thảy toàn nghe lão sư an bài. Trong lòng âm thầm quyết định, mặc dù không có khả năng công khai, nhưng từ nay về sau, hắn Tô Mộc Sâm chính là lão sư tại cái này phụ sư công hội trung thành nhất bóng dáng. Lão sư không muốn xử lý tục sự, hắn đến xử lý. Lão sư không muốn gặp người rảnh rỗi, hắn tới chặn. Hắn muốn vì lão sư dọn sạch hết thảy chướng ngại, để hắn có thể chuyên tâm tại cái kia vô thượng phù đạo thăm dò. Mà chính mình, chỉ cần có thể ngẫu nhiên được đến lão sư một câu chỉ điểm, đó chính là thiên đại tạo hóa. Tô Mộc Sâm cảm giác mình quá thông minh, kiếm lợi lớn. Chương 193, Thánh nữ điện hạ, muốn hay không cầu ta? Một, chương 193, Thánh nữ điện hạ, muốn hay không cầu ta? Một, lão sư, đệ tử vì sao tỷ lệ thất bại cao như vậy? Ngươi luyện chế thủy đao phủ, sai ở nơi nào, nhưng có biết? Tô Mộc Sâm nghe vậy, thân thể chấn động, cung kính đáp, học sinh ngu dốt, chỉ biết là hạch tâm phủ văn linh lực phối trộn xảy ra sai sót, dẫn đến thủy hành linh lực quá cuồng bạo, sâu hủy phủ văn kết cấu, nhưng cụ thể tại sao lại như vậy, lại trăm mối vẫn không có cách giải. Linh lực phối trộn chỉ là biểu tượng. Lăng Vân lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi nhỏ bé không thể nhận ra linh lực hào quang. Ngươi đem phù đạo trở thành cái gì? Vấn đề này hỏi được không đầu không đuôi, Tô Mộc Sâm cũng không dám chậm trễ chút nào, trầm tư một lát sau, cẩn thận trả lời, phù đạo chính là mượn tiên địa chi lực, lấy lá bùa làm vật trung gian, lấy linh dịch làm môi giới, đem huyền ảo pháp tắc khắc họa trên đó, biến hóa để cho bản thân sử dụng chi thuật. Đây là phù đạo trên điện tịch tiêu chuẩn đáp án, cũng là hắn chìm đắm 200 năm nhận biết. Sai. Lăng Vân nhẹ nhàng một chữ, lại làm cho Tô Mộc Sâm trái tim bỗng nhiên co lại. 10 phân sai. Ngươi đây là thợ thủ công chi đạo, mà không phải võ giả chi đồ, ngươi chỉ là tại miêu tả, tại phục chế, tại cẩn thận từng ly từng tí trước khi đi người trải tốt đường đá, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cuối con đường này ở phương nào, đường bên ngoài, lại là cỡ nào rộng lớn thiên địa. Chân chính phù đạo, không phải miêu tả, là sáng tạo. Nó cùng kiếm đạo, đao đạo, thậm chí thế gian và pháp, cũng không vốn chất khác nhau. Phù bút không phải bút, là của ngươi kiếm, linh dịch không phải mực, là của ngươi kiếm khí, lá bùa, chính là ngươi kiếm ý chỉ chiến trường. Lão sư vừa rồi một chỉ kia, như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, rõ ràng là một bộ kinh thế hai tục kiếm pháp. Tô Mộc Sâm trong não ẩm vang một vang, trong nháy mắt nhớ tới trước đó Lăng Vân hư không vẽ bùa một màn kia, là thất thanh. Lăng Vân cười, đây chẳng qua là nông cạn nhất vận dụng thôi. Ngươi lại nhìn nước này đao phủ, ngươi muốn nó sắc bén, liền một vị điệp gia duệ kim, phá giáp loại hình phụ văn, muốn nó nhanh chóng, liền cưỡng ép nhét vào ngự phong kết cấu, cái này giống một cái mới học kiếm mã phu, chỉ biết một vị chém mạnh mãnh liệt bổ. Lăng Vân đầu ngón tay trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua, phát họa ra một đạo hư ảo phù văn quy tích. Ngươi nhìn, ngươi đạo này tụ nước là lưỡi đao phù văn, đầu bút lông ngưng trệ, chuyển hướng cứng nhắc, không có chút nào linh động chi ý, ngươi tụ lại không phải một đạo thủy nhận, mà là một bãi nước động. Nước động làm sao có thể chặt đứt kim thạch? Ngươi ý đồ dùng phía sau duệ kim phù văn cưỡng ép giao phó nó sắc bén, tựa như cùng một cây đao cùn, ngươi không cần đá mài đi mài, ngược lại muốn tại trên lưỡi đao chói một khối bén nhọn tảng đá, sao mà buồn cười. Kiếm pháp của ngươi tràn đầy sơ hở. Nước của ngươi đao, nhìn như là đao, kỳ thực không hồn. Thủy chi chân ý, ở chỗ biến hóa ngàn vạn, ở chỗ lấy nhu thắng cường, ở chỗ vô cùng bất nhập. Nó có thể là tia nước nhỏ, cũng có thể là thao thiên cự lãng, cũng có thể là xuyên thủng hết thảy đến duệ băng phòng, ngươi chỉ có thấy được nó hình, lại chưa từng lĩnh ngộ nó ý. Ngươi phù đạo, đi lên một đầu quanh co đường quanh co. Mà chân chính thông thiên đại đạo, là ý tại bút trước, lấy thần ngự hình. Tâm niệm chỗ đến, kiếm ý tự sinh, phù lục tự nhiên. Một phen xuống tới, như trống chiều trung sớm, lại như thể hồ quán đỉnh. Mỗi một chữ, cũng giống như một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện ở Tô Mộc Sâm tâm linh chỗ sâu. Đem hắn đi qua 200 năm bên trong cấu trúc lên phù đạo nhận biết, nện đến phá thành mảnh nhỏ, ở vang sụp đổ. Thì ra là như vậy. Nguyên lai đúng là dạng này. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phù đạo cảm ngộ, tại lao sư trong miệng, đúng là như vậy nông cạn, như vậy không chịu nổi một kích. Thợ thủ công chi đạo. Thợ thủ công. Tô Mộc Sâm thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nghĩ đến chính mình hao phí mấy chục năm thời gian, tại vô số lần trong thất bại, mới miễn cưỡng đem thủy đao phù văn đắp lên đến 20 đạo, còn dính dính tự hỉ, tự khoe là tông sư. Bây giờ nghĩ lại, chính mình vậy nơi nào là tại luyện phù, rõ ràng là đang dùng một đống tinh mỹ gạch đá, loạn xạ đắp lên một chói ổ mà lão sư, lại là lấy thiên địa làm lò luyện, lấy pháp tắc là đao khắc, kiến tạo chân chính thần điện. Dựa vào tu luyện phù đạo mấy trăm năm, tất cả đều tu đến trên thân chó đi. Chính mình cái này hơn 200 năm nghiên cứu phù đạo, còn không bằng một đống tân kéo đến thông thuận. Một cỗ to lớn xấu hổ cùng hối tiếc, hỗn hợp có sáng tỏ thông suốt của hỉ, đánh thẳng vào tâm thần của hắn, để hắn khuôn mặt già nua kia bảng đỏ bừng lên. Lão sư, đệ tử thụ giáo. Tô Mộc Sâm lần nữa thật sâu cúi đầu, lần này đã lệ vui lòng phục tùng, đã lệ đầu giảm xuống đất. Cảm giác mình trước mắt cái kia phiến đóng chặt hơn 30 năm ngũ giai cửa lớn, tại Lăng Vân lời nói này chỉ điểm bên dưới, rốt cục lộ ra một tia khe hở. Một giây sau, hắn cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng, còn xin lão sư cho phép để đệ tử thử một lần nữa. Lăng Vân nhìn xem trong mắt của hắn một lần nữa giấy lên hỏa diễm, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đi thôi, nhớ kỹ, quên mất những cái kia học bằng cách nhớ phù văn kết cấu, đi cảm thụ nước ý, đi vung ra trong lòng ngươi một kiếm kia. Tô Mộc Sâm trọng trọng gật đầu, hít sâu một hơi, đi trở về phủ trước án. Hắn không có lập tức động thủ, mà là nhắm hai mắt lại. Trong đầu, không còn là những cái kia phức tạp cứng nhắc phù văn đồ phổ, mà là Lăng Vân vừa rồi lời nói kia. Thủy chi chân ý, chế phù dựa vào tưởng tượng. Hồi lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Tô Mộc Sâm cầm lấy phù bút, lần này hắn cảm giác trong tay không còn là một chi băng lãnh công cụ, mà là cánh tay mình kéo dài, là một thanh có sinh mệnh kiếm. Đặt bút, không chút do dự, một bút huy sái mà ra, như giang hà vỡ đê, thẳng tiến không lùi. Đầu bút lông lưu chuyển ở giữa, mang theo một cỗ trước nay chưa có trôi chảy cùng thoải mái. Hắn phảng phất nhìn thấy, một dòng nước tại dưới ngòi bút của hắn bị cực hạn áp xúc, hóa thành một đạo mỏng như cánh ve, nhưng lại sắc bén vô địch lưỡi đao. Từng nét phù văn tại dưới ngòi bút của hắn nước chảy mây trôi tạo ra, không còn là cứng rắn đắp lên, mà là hoàn mỹ giao hòa, tụ nước, ngưng hình, duệ hóa, gia tốc. Tất cả phù văn kết cấu, phảng phất đều sống lại, lẫn nhau hô ứng, cấu thành một cái tràn ngập ý sát phạt hoàn mỹ trình thể. Ông. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, trên lá bửa, thanh quang đại thịnh. Một cỗ xa so với lúc trước hắn bất kỳ lần nào luyện chế đều muốn tinh thuần, đều muốn khí tức lăng lệ, phóng lên tận trời. Chương 193, Thánh nữ điện hạ, muốn hay không cầu ta? 2. Chương 193, Thánh nữ điện hạ, muốn hay không cầu ta? 2. Một tấm hoàn mỹ không một tỷ vết tam giai thủy đạo phù, lặng lặng nằm tại phù trên bàn, trên đó linh quang lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa một vũng sắp trạng phá thương khung nội hải. Thành công. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình nguyện ý, loại này xác suất thành công, chí ít có thể đạt tới 5 thành trở lên. Đây là một loại bay vọt về chất. đa tạ lão sư chỉ điểm. Tô Mộc Sâm kích động đến lệ nóng doanh trọng, tay nâng lấy phụ lục, lần nữa đối với Lăng Vân quỳ gối. Đi, thời gian của ta có hạn, lấy đi. Lăng Vân gặp hắn đã linh ngộ, liền không còn lưu thêm. A, lão sư không ở thêm một lát sao? Đệ tử còn có rất nhiều không hiểu chỗ, Tô Mộc Sâm nghe vậy khẩn trương, liền thanh giữ lại. Đi theo lão sư bên người một lát, tháng qua chính mình trăm năm khổ tu. Nếu là có thể lại nghiên cứu thảo luận một phen, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đụng chạm đến ngũ giai bậc cửa. Về sau có cơ hội rồi nói sau, hôm nay lời nói này, ngươi nếu là có thể lĩnh ngộ xong, cũng đủ ngươi dùng. Lăng Vân bước xuống một câu, liền quay người đi ra ngoài. Là, đệ tử cung tiễn lão sư. Tô Mộc Sâm không còn dám nhiều lời, vội vàng theo sau lưng, tự thân vì hắn dẫn đường. Ai có thể nghĩ tới, đường đường tứ giai phụ sư, đại ly hoàng triều phụ đạo công hội hội trưởng một trong Tô Mộc Sâm, cam tâm tình nguyện, hấp tấp đi theo Lăng Vân sau lưng. Phụ sư công hội lại sảnh. Bầu không khí vẫn như cũ kiềm chế mà quỷ dị. Đại bộ phận phụ sư đã tán đi, nhưng vẫn có số ít người lưu tại nơi này, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía cái kia phiến đóng chặt nội đường cửa lớn. Thủy Linh Lung cùng Tô Nguyệt, Y Nguyên đứng tại chỗ, như là hai tôn tuyệt mỹ băng điêu. Thời gian đã qua 2 canh giờ. Thử, ta nhìn hắn khẳng định là thất bại. Tô Nguyệt rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng đối với Thủy Linh Lung thầm nói, cái gì tứ giai phụ sư, khoác lác cũng không làm bản nháp, gia gia khẳng định là ở bên trong giáo huấn hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng đâu. Trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia gọi Lăng Vân gia hỏa cuồng vọng tự đại, bị gia gia hảo hảo gõ một phen, cũng là đáng đời. Thủy Linh Lung không nói gì, cặp kia thanh lánh mắt phượng, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên nội đường phương hướng. Nội tâm của nàng, kém xa mặt ngoài bình tĩnh như vậy. 2 canh giờ, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Lấy Tô Mộc Sâm tính tình, nếu như thiếu niên kia thật là một cái lừa đảo, đã sớm nên bị ném ra, tuyệt không có khả năng ở bên trong đợi lâu như vậy. Ở trong đó, tất có kỳ quặc. Ngay tại nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, cái kia phiến nặng nề cửa gỗ, một tiếng kẹt, từ từ mở ra. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tụ tập đi qua, chỉ gặp Tô Mộc Sâm hầu ở Lăng Vân bên người, cùng nhau đi ra, làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài là Tô Mộc Sâm vị này phụ đạo cự phách, giờ phút này trên mặt lại mang theo khiêm cung mà nhiệt tình dáng tươi cười, thân thể có chút rớt lại phía sau Lăng Vân nửa bước, cái kia tư thái không giống như là một vị hội trưởng tại tiễn khách, ngược lại giống một cái văn bối tại cùng tiễn một vị đức cao vọng trọng tiền bối. Giữa hai người, tựa hồ còn tại thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, bầu không khí hòa hợp đến cực điểm, trò chuyện với nhau thật vui. Tô Nguyệt trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, miệng nhỏ đã trương thành nó hình, đủ để nhét vào một viên trứng gà. Ra ra, đang cười, còn cười đến như vậy lịnh loạn, chính mình chưa bao giờ thấy qua. Thủy Linh Lung cái kia vạn năm băng phong trên gương mặt xinh đẹp, cũng rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Nàng nhìn thấy Tô Mộc Sâm nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đó là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng căm phục. Cái này sao có thể? Tô đại sư. Thủy Linh Lung cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, bước liên tục nhẹ nhàng, nên đón tiếp lấy, hiện tại có thể nói chuyện vãn bối chuyện sao? Tô Mộc Sâm ánh mắt từ Lăng Vân trên thân rời đi, chuyển hướng Thủy Linh Lung lúc, trên mặt nhiệt tình trong nháy mắt biến mất, khôi phục trước đó loại kia thuộc về hội trưởng uy nghiêm cùng đạm mạc. Có thể, bất quá, Thủy Thánh Nữ muốn định chế tấm phù lục kia, lão phu cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thủy Linh Lung đại mi cao lại, cái gì? Tô đại sư, ngài thế nhưng là Huyền Thiên Thành phủ sư công hội đứng đầu nhất tứ giai phủ sư, ngay cả ngài cũng làm không được sao? Nàng muốn, bất quá là một tấm dung nhập lôi điện thuộc tính tam giai thượng phẩm hỏa thần phù, mặc dù độ khó cực cao, nhưng lấy tứ giai phủ sư tạo nghệ, không nên như vậy từ chối. Tô Mộc Sâm lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, lão phu có thể thử một lần, nhưng xác suất thành công không đủ 3 thành, mà lại, vì dung hợp lôi hỏa hai loại cuồng bạo thuộc tính, chỗ hao phí tài liệu chân quý, nó giá trị đem viễn siêu phù lục bản thân, cho dù thành công, cũng là được không bù mất, lão phu quên người, hay là tìm phương pháp khác cho thỏa đáng. Lời nói này, giống như là huyền chuyển cự tuyệt. Thủy Linh Lung trong mắt vượng hiện lên vẻ thất vọng cùng không cam lòng, thật không có biện pháp khác sao? Biện pháp, cũng là không phải là không có. Tô Mộc Sâm đột nhiên lời nói xoay chuyển. Thủy Linh Lung cùng một bên Tô Nguyệt, tinh thần đồng thời chấn động. Tô Mộc Sâm vuốt ve râu dài, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói cụ, ngươi có thể tìm một người hỗ trợ, phóng nhãn toàn bộ Đại Ly hoàng triều, nếu nói có ai có thể đem lôi cùng hỏa hoàn mỹ dung nhập một tấm tam giai phụ lục, đồng thời cam đoan thành công, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Ai? Thủy Linh Lung truy vấn, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Tô Nguyệt cũng tò mò nhìn về phía gia gia của mình, suy đoán nói, gia gia, ngài nói, chẳng lẽ là phụ sư kiểu gì cũng sẽ bị tổng hội trưởng kia đại nhân. Tại Đại Ly hoàng triều, có thể làm cho gia gia như vậy tôn sùng phụ sư, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tổng hội trưởng. Tô Mộc Sâm lại chậm rãi lắc đầu. Tại hai nữ kinh ngạc ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn xoay người, đối với bên cạnh Lăng Vân, cung kính làm một cái dẫn kiến thủ thế. "Không, lão phu nói, chính là bên cạnh vị này, Lăng Vân tiểu hữu." Lời vừa nói ra, như đất bằng kinh lôi. Thủy Linh Lung cùng Tô Nguyệt, hai cặp đôi mắt mỹ lệ, trong nháy mắt trừng tròn xoe, đồng loạt mang theo cực hạn hoang đường cũng không thể tin, nhìn phía cái kia từ đầu đến cuối mang theo một vòng nụ cười lạnh nhạt thiếu niên. Lăng Vân đón các nàng ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng đường cong chậm rãi mở rộng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, dáng tươi cười sáng lạ, nhưng lại mang theo một tia nghiền ngẫm trêu tức. Đối với, không sai, chính là tại hạ. Lăng Vân ánh mắt có chút hăng hái rơi vào Thủy Linh Lung đỉnh cấp dáng người. Thánh nữ điện hạ, muốn hay không, cầu ta. Chương 194, mạnh miệng. Ta thích nhất. Chương 194, mạnh miệng. Ta thích nhất. Lăng Vân thanh âm cũng lớn, lại giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, Tại phù sư công hội trong đại sảnh, nhấc lên thao thiên cự lãng. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị đông cứng. Tất cả còn sót lại phù sư đều dùng một loại nhìn thần tiên, không, là nhìn người điên ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Bọn hắn nghe được cái gì? Cái này đồng tông cửa thiếu niên, vậy mà để cho mình tông môn thánh nữ, Thủy Linh Lung, cầu hắn. Mà lại, hay là tại Tô Mộc Sâm đại sư tự mình dẫn tiến, nói hắn là duy nhất có thể làm được việc này người đằng sau. Đây cũng không phải là cuồng vọng, đây là đang dùng mặt đi ma sát Thủy Linh Lung vị thiên chi tiêu nữ này tôn nghiêm, là tại công nhiên khiêu khích toàn bộ Huyền Thiên Chính Tông. Thủy Linh Lung tấm kia vạn năm băng phong tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này xương lạnh dày đặc, mắt phượng bên trong, cái kia cuối cùng một tia bởi vì Tô Mộc Sâm lời nói mà dâng lên hy vọng, trong nháy mắt bị cực hạn băng lãnh cùng nhục nhã thay thế. Nàng là ai? Huyền Thiên Tông cửa đương đại thánh nữ, từ khi ra đời lên liền thân phụ vô thượng vinh quang, chỗ đến, không khỏi là vạn người kính ngưỡng, chúng tinh phủ nguyệt. Chưa từng nhận qua bực này khinh bạc đùa giỡn cùng vũ đục. Một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sắc ý, từ nàng cái kia mềm mại trong thân thể lan tràn ra, tựa như một thanh tử cửu u băng trong ngục rút ra tuyệt thế hung kiếm, mũi kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, thấu xương kia hàn ý cũng đã làm cho cả đại sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống. "Hừ, ngươi thì tính là cái gì?" Thủy Linh Lung thanh âm, lạnh đến giống như là có thể đông kết linh hồn của con người, mỗi một chữ đều mang không còn che giấu chán ghét cùng kinh miệt. "Cũng xứng ta cầu ngươi. Còn nữa, ngay cả Tô đại sư đều tự nhận xác suất thành công không đủ ba thành, ngươi một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện hoàng khẩu tiểu nhi, dựa vào cái gì khẩu suất của ngôn? Cầm đầu đi làm sao?" Lời của nàng như lao, sắc bén mà cay nghiệt, đem một cái cao cao tại thượng thánh nữ ngạo mạn cùng kinh thường, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đứng ở một bên Tô Nguyệt, nhìn xem Thủy Linh Lung tức giận, trong lòng lại có một tia khoái ý, nàng đã sớm nhìn cái này gọi Lăng Vân gia hỏa không vừa mắt, cuồng vọng tự đại, hiện tại chọc giận Thủy tỷ tỷ, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Tô Mộc Sâm trong lòng thần trương, vừa định mở miệng giải thích một chút, vì mình lao sư vãn hồi cục diện, lại bị Lăng Vân một cái lạnh nhạt ánh mắt ngăn lại. Tô Mộc Sâm trong nháy mắt ngậm miệng lại, thầm cười khổ. Lao sư cảnh giới, như thế nào mình có thể ước đoán, nếu làm như vậy, tất có ý nghĩa sâu xa. Lăng Vân đón Thủy Linh Lung cái kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người, trên mặt vẻ đăm chiêu càng đậm. Mạnh miệng, ta thích nhất. Câu này ngả ngớn đến cực điểm lời nói, triệt để đốt lên Thủy Linh Lung lửa giận trong lòng. Muốn chết. Trong nội tâm nàng quát chói tai một tiếng, nếu không có cố kỵ nơi đây là phủ sư công hội, có Tô Mộc Sâm ở đây, nàng tuyệt đối sẽ tại chỗ xuất thủ, để cái này không biết trời cao đất rộng cùng đồ minh bạch, cái gì gọi là thánh nữ chi uy không thể phạm. Lần trước không thể đắc thủ giết hắn, đã để hối hận của mình đến cực điểm. Hiện tại hắn lại một lần khiêu khích chính mình. Không, là vũ nhục chính mình. Thủy Linh Lung hít vào một hơi thật dài, đem cái kia sôi trào sát ý cương ép đè xuống, chỉ là cặp mắt vượng kia chỗ sâu, đã khác xuống Lăng Vân bóng dáng, đó là một cái tất sát ấn ký. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, bất luận cái gì ngôn ngữ tại lúc này đều là vũ nhục đối với mình. Chỉ gặp nàng phất tay áo quay người, lưu cho đám người một cái băng lãnh quyết tuyệt bóng lưng, bước liên tục vừa di động, thân ảnh đã biến mất tại bên ngoài cửa chính. Trong không khí, chỉ để lại một sợi như có như không băng lãnh hư khí, cùng nàng cái kia kiềm chế dưới đáy lòng lợi thể. Như thế nhục nhã, ta Thủy Linh Lung nhớ kỹ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần tại tông môn bên ngoài để cho ta đụng phải, nếu không, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro, để tiết mối hận trong lòng ta. Theo Thủy Linh Lung rời đi, trong đại sảnh bầu không khí ngột ngạt mới thoáng hòa hoãn. Lăng Vân phảng phất người không việc gì bình thường, đối với Tô Mộc Sâm tùy ý chắc tay, cũng quay người đi ra ngoài, cái kia đi bộ nhàn nhã tư thái, phảng phất vừa rồi trận kia đủ để phát động Huyền Tiên Thành phong vân xung đột, chỉ là một trận không quan trọng gì náo kịch. Thẳng đến Lăng Vân thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất, trong đại sảnh mới rốt cục bộc phát ra một trận không đè nén được tiếng nghị luận. Chơi ạ, ta thấy được cái gì? Thiếu niên kia, hắn vậy mà thật dám như vậy đối với Huyền Thiên Chính Tông thánh nữ nói chuyện. Tô đại sư thái độ đối với hắn cũng quá mức kỳ quái, như vậy cũng tính, đơn giản giống như là vãn bối đối đãi tiền bối. Thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thật chẳng lẽ có cái gì thông thiên bối cảnh cùng bản sự? Tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Tô Nguyệt rốt cục nhịn không được, kéo lại ra ra mình ống tay áo, mặt mũi tràn đầy đều là tan không ra nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Ra ra, ngài vì cái gì đối với người kia thái độ tốt như vậy? Tại trong trí nhớ của nàng, gia gia của mình thân là tứ giai phủ đạo tông sư, đại ly hoàng triều phủ sư công hội tam đại hội trưởng một trong. Cho dù là đối mặt hoàng triều bị kia, có thể là mặt khác những tông môn khác đại nhân vật, cũng chỉ là ngang hàng luận giao, chưa từng có qua hôm nay gần như vậy hổ khiêm tốn tư thái. Cái này hoàn toàn lật đổ nàng đối với gia gia nhận biết. Tô Mộc Sâm trên mặt khiêm cung sớm đã tán đi, khôi phục ngày xưa uy nghiêm cùng hiền lành. Hắn nhìn xem cháu gái của mình, ánh mắt lộ ra vẻ cương triều, nhưng lại mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Cháu gái ngoan, có một số việc không thể nói, không thể hỏi. Ngươi không cần biết hắn là ai, đến từ chỗ nào. Tô Mộc Sâm ngữ khí trở nên không gì sánh được nghiêm túc, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, đều tuyệt đối không thể đắc tội Lăng Vân tiểu hữu. Gặp hắn, như gặp ta, thậm chí muốn so gặp ta càng thêm kính trọng. Tô Nguyệt bị gia gia lần này trịnh trọng việc lời nói cho cả kinh ngây dại. So gặp gia gia còn muốn kính trọng? Cái này sao có thể? Đầu nhỏ của nàng phi tốc chuyển động, cố gắng tiêu hóa lấy cái này khó có thể tin tức, một cái suy đoán lớn mật nổi lên trong lòng. Ân, ý của gia gia là, hắn thật là một vị tứ giai phù sư, thậm chí so ngài còn mạnh hơn. Cho nên hắn thật có thể giúp Thủy tỷ tỷ luyện chế tấm kia lôi hỏa thuộc tính phù lục. Trừ lý do này, nàng nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng. Nhìn xem cháu gái cái kia ngây thơ lại dẫn một tia rung động biểu lộ, Tô Mộc Sâm chỉ là cao thâm mặt chắc cười cười, cũng không trực tiếp trả lời. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Vân rời đi phương hướng, trong đôi mắt giản mua vẫn đủ, lại lóe ra chiều thánh giống như quang mang. Thứ giai phù sư. Tô Mộc Sâm ở trong lòng tự giễu cười. Ta ngốc cháu gái a, trí tưởng tượng của ngươi hay là quá bần cùng. Lão sư cảnh giới sớm đã siêu thoát ra phù phạm chủ, trực chỉ đạo bản nguyên. Hắn chỗ trình bày lấy thần ngữ hình, ý tại bút trước, đó là ngay cả trong truyền thuyết lục giai phù thánh đô chưa hẳn có thể với tới vô thượng đại đạo. Chỉ là tứ giai, làm sao có thể hình dung lão sư bằng nhất. Về phần cái kia lôi hỏa phù lục, Tô Mộc Sâm trong đầu không khỏi hiện ra Lăng Vân hư không vẽ bừa, đầu ngón tay quanh quần pháp tắc thần liên hình ảnh. Đối với lão sư mà nói, dung hợp hai loại cuồng bạo linh lực, chỉ sợ cũng như là phàm nhân ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Việc nhỏ như này, dễ như trở bàn tay thôi. Rời đi phủ sư công hội, Lăng Vân cũng không ở trên đường quá nhiều dừng lại. Rất nhanh, một tòa so phủ sư công hội càng thêm to lớn, càng thêm phong cách cổ xưa kiến trúc xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đan đạo công hội. Cả tòa kiến trúc đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc, hương khí kia cực kỳ phức tạp, có thấm vào ruột gan cỏ cây thanh hương, có nóng bỏng bạo liệt khoáng vật khí tức, còn có đủ loại khó nói lên lời đan dược hương thơm, hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc biệt, thuộc về luyện đan sư lĩnh vực. Lăng Vân một cước bước vào trong đó. Cùng phủ sư công hội nghiêm túc khác biệt, đan đạo công hội trong đại sảnh tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt. Vô số mặc các thức đan sư bảo luyện đan sư lui tới, có thần thái trước khi xuất phát đội vàng, có tập hợp một chỗ cao giọng thảo luận cái nào đó đan vương, trong không khí đều phảng phất thiêu đốt lên một cô đối với đan đạo nhiệt tình cùng cung nhiệt. Lăng Vân hướng một vị chấp sự Tuyết Minh sơ qua ý đồ đến sau, liền bị một tên tuổi trẻ luyện đan sư mang theo, tiến về chuyên môn dùng cho nhận chứng thiên điện. Hắn lần này tới, chỉ là thuận lộ hoàn thành nhất phẩm luyện đan sư chứng nhận. Lấy hắn bây giờ cường độ thần hồn cùng khống hỏa chi năng, tăng thêm trong đầu phong phú đan đạo tri thức, luyện chế tứ phẩm đan dược cũng không phải là việc khó. Nhưng quá sớm bại lộ tất cả át chủ bài, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, đạo lý này hắn so với ai khác đều hiểu. Dẫn đầu tuổi của hắn nhẹ luyện đan sư có chút hay nói, trên đường đi đều đang nhiệt tình giới thiệu lấy công hội đủ loại quý củ. Lăng Vân một bên nghe, một bên giống như tùy ý mà hỏi thăm, chứng nhận đằng sau sẽ có một cái huy chương đi. Ta muốn hỏi một chút, huy chương này cụ thể có chỗ lợi gì? Nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy, lập tức lộ ra một bộ ngươi hỏi đúng người biểu lộ, có chút tự hào ưỡn ngực, chỉ trước ngực mình viên kia khắc lấy một tôn tiểu đỉnh thanh đồng huy chương. Vị đạo hữu này, huy chương này tác dụng có thể quá lớn. Nó không chỉ có là chúng ta luyện đan sư thân phận tượng trưng, càng là một loại tư chất bằng chứng. Về sau ngươi nếu là nghĩ thoáng cửa hàng đan dược, bán chính mình luyện chế đan dược, nhất định phải có viên này huy chương. Công hội sẽ căn cứ huy chương của ngươi phẩm cấp, trao tặng ngươi tương ứng phẩm cấp đan dược quyền bán, cái này chính là tư chất. Lăng Vân nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Cái này không phải liền là kiếp trước bằng buôn bán sao? Hay là mang theo ngành nghề chuẩn nhập cho phép loại kia? Thì ra là thế. Lăng Vân nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, có tư chất, phải chăng cần hướng công hội nộp lên trên một chút cái gì? Đó là tự nhiên. Nam tử chuyện đương nhiên nói ra, dựa theo quy củ, tất cả thông qua công hội nhận chứng cửa hàng đang lưu lượng, nó lợi nhuận một bộ phận, đều cần làm tài nguyên thuế nộp lên cho công hội. Đương nhiên, công hội cũng đều vì chúng ta cung cấp che chở, cam đoan chúng ta đan dược thị trường không nhận từ bên ngoài đến thế lực chủ kích, đồng thời sẽ định kỳ tuyên bố một chút đan phương mới cùng thành quả nghiên cứu, khoản này thu thuế, dùng đến nó chỗ. Nếu là không có tư chất, một mình mở tiệm bán đan dược đâu? Lăng Vân hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nghe được vấn đề này, nam tử trẻ tuổi kia trên mặt nhiệt tình trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một mặt nghiêm túc cùng cảnh giác. Đó chính là giả đan, là đan đạo giới sâu nhất ác thống tuyệt hành vi, một khi bị phát hiện, công hội đội chấp pháp liền sẽ lập tức xuất động. Nhẹ thì niêm phong cửa hàng, tịch thu tất cả đan dược và phi pháp đoạt được, cũng chỗ lấy kết sủ tiền phạt. Nếu là tình tiết nghiêm trọng, tỉ như mua bán giả đan hại người, như vậy người này luyện đan sư huy chương sẽ bị đương chúng tiêu hủy, danh tự sẽ bị khắc lên đan đạo công hội sỉ nhục trụ, chiêu cáo thiên hạ. Từ nay về sau, hắn sẽ cùng luyện đan nhất đạo, lại không bất luận cái gì duyên phận, vậy tương đương là hủy một cái luyện đan sư một đời. Lăng Vân ánh mắt có chút lóe lên. Tốt một cái đan đạo công hội. Lấy tư chất chứng nhận là cánh cửa, lấy tài nguyên thuế là mối quan hệ, lấy khắc nghiệt trừng phạt là uy hiếp, đem toàn bộ đại ly hoàng triều đan dược thị trường vững vàng khống chế tại trong tay mình. Cái này đã tạo thành một cái nghiêm mật mà hiệu suất cao lũng đoạn hệ thống. Thú vị, thật sự là thú vị. Xem ra, thế giới này nước so với chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Vô luận là phù sư công hội hay là đan này đạo công hội, đều xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 195, đan đạo thiên tài. Chương 195, đan đạo thiên tài. Phụ trách nhận chứng thiên điện, xa so với bên ngoài tiếng người ồn ào đại sảnh muốn an tĩnh rất nhiều. Trong điện trưng bày mười mấy tôn phong cách cổ xưa thanh đồng đan lô, mỗi một vị dưới đan lô đều khắc rõ tụ hỏa pháp trận, trong không khí tràn ngập mùi thuốc cũng càng thêm thuần túy nồng đậm. Giờ phút này, trong điện trừ Lăng Vân, còn có giải rác mấy vị đến đây nhận chứng tuổi trẻ học đồ, cùng một vị phụ trách khảo hạch lão giả áo xám. Lão giả khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt lại sắc bén như ưng, trước ngực hắn đeo một viên có khắc ba tôn tiểu đỉnh xích đồng huy chương, hiện lộ rõ ràng hắn tam phẩm luyện đan sư thân phận tôn quý. Chứng nhận nhất phẩm luyện đan sư quý củ, chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng. Lão giả thanh âm khàn khàn, mang theo một tia không kiên nhẫn, lý luận tri thức chỉ là cơ sở, chân chính luyện đan sư cần nhờ trên tay công phu nói chuyện. Hôm nay khảo đề là nhất phẩm trong đan dược thường thấy nhất tụ khí đan, dược liệu công hội cung cấp, mỗi người 3 phần, 3 phần tài liệu, chỉ cần có thể luyện chế thành công ra một viên hạ phẩm tụ khí đan, coi như thông qua chứng nhận. Lão phu sẽ toàn bộ hành trình giám sát, đừng muốn động cái gì ý đồ xấu, tại đan đạo công hội gian lận, hậu quả so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Vừa mới nói xong, ánh mắt của lão giả từng cái đảo qua đám người. cái kia cố thuộc về tam phẩm luyện đan sư uy áp, để mấy tên tuổi trẻ học đồ không tự chủ được căng thẳng thân thể, cái trán chảy ra mồ hôi dị. Lăng Vân đối với cái kia uy áp giống như chưa tỉnh, bình tĩnh mở miệng, ta đã có thể luyện chế ra. Lão giả lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lăng Vân, a, khẩu khí không nhỏ, vậy thì ngươi tới trước. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, tu khí đan tuy là nhất phẩm đan dược, nhưng đối với lửa đợi khống chế yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận liền sẽ hóa thành một lò phế thải. Hắn ngược lại muốn xem, thiếu niên này có thể có cái gì hành động kinh người. Lăng Vân nhẹ gật đầu, không có dư thừa nói nhảm, đi đến một tôn không người sử dụng trước lò luyện đan, cũng không vội vã độc thủ, mà là trước xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng dán tại băng lánh trên vách lò. Lực lượng thần hồn như thủy ngân tạ địa giống như thăm dò vào trong đó, trong nháy mắt liền đem đan lô kết cấu bên trong, chất liệu đặc tính, cùng phía dưới tụ hỏa pháp trận năng lượng tiết điểm, nắm giữ toàn bộ. Sau đó, hắn tiện tay vung lên, trên bàn một phần tụ khí đan dược liệu liền bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, ngay ngắn trật tự bay vào trong lò đan. Chiêu này tinh chuẩn cách không khống vật, để lão giả áo xám kia ánh mắt sắc bén có chút ngưng tụ. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lăng Vân cũng không có giống những người khác một dạng, đi thôi động dưới đan lô địa hỏa pháp trận. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đối với đan lô nhập hỏa khẩu xa xa một chút. Ông cao lại bất quá lớn chừng ngón cái hỏa diễm, lặng yên không một tiếng động từ hắn đầu ngón tay nhảy ra, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, vô cùng tinh chuẩn đầu nhập trong đan lô. Ngọn lửa kia nhan sắc kỳ dị tới cực điểm. Nó toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy màu tím, phản phất tinh khiết nhất từ thủy tinh điêu khắc thành, nhưng ở cái kia màu tím diễm tâm chỗ sâu, nhưng lại nhảy lên 9 giờ càng thêm sáng chói điểm sáng lóa mắt, tựa như 9 quả hơi co lại tinh thần, tản ra một loại khó nói nên lời tôn quý cùng thần bí. Cái này chính là cựu tử ly hỏa. Lửa này vừa ra, toàn bộ thiên điện nhiệt độ phản phất cũng không lên cao, nhưng tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu lại đều cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ nóng rực cùng rung động. Dưới đan lô địa hỏa pháp trận, nó khắc họa phù văn quang mang một trận sáng tối chập chờn, phảng phất như gặp phải quân vương bình thường, ngay cả vận chuyển đều trở nên vướng víu đứng lên. Cái này, đây là lửa gì? Một tên tuổi trẻ học đồ La Thất Thành, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm Lăng Vân đầu ngón tay, phảng phất nhìn thấy cái gì thần tích. Không phải đan hỏa, tuyệt đối không phải luyện đan sư tự thân tu luyện ra đan hỏa tuyệt đối không thể tinh thuần như thế. Như vậy, tôn quý, một vị khác hơi lớn tuổi luyện đan sư, thanh âm đều đang run rẩy. Mà vị kia phụ trách khảo hạch lão giả áo xám, giờ phút này càng là như bị sét đánh, cả người đều cứng ở nguyên địa. Tấm kia tiểu tụy mặt mo bởi vì cực hạn chấn kinh mà bặm mẻo, hai mắt trừng trừng, bờ môi run rẩy, một cái để chính hắn đều cảm thấy da đầu run lên từ ngữ, không bị khống chế từ trong cổ họng ép ra ngoài. Dị, dị hỏa, vâng. Hai chữ này, tựa như một cái trọng truy, hung hăng đập vào trong điện trong lòng mọi người. Dị hỏa, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Lưu trưởng lao nói chính là dị hỏa. Ông trời của ta, lại là trong truyền thuyết, thiên địa tạo ra dị hỏa. Loại này chỉ tồn tại ở trong điện tịch vô thượng chí bảo, vậy mà thật tồn tại. Khó trách. Khó trách hắn căn bản khinh thường tại sử dụng công hội điện hỏa, có được dị hỏa luyện đan sư, đây quả thực là thượng tiên sủng nhi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên điện sôi trào. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều triệt để thay đổi. Từ ban sơ khinh thường, biến thành thời khắc này cùng nhiệt, tính sợ, thậm chí là ghen ghét. Một vị tóc trắng xóa lão luyện đan sư, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tại trong đan lô bốc lên ngọn lửa màu tím, trong đôi mắt giản mua vận đục tràn đầy si mê cùng rung động. Lão phu cuối cùng cả đời, nghiên cứu hỏa chi nhất đạo, tự xưng là đối với hỏa diễm nhận biết viễn siêu thường nhân, có thể hôm nay gặp mặt ngọn lửa màu tím này, mới biết chính mình là bực nào hết ngồi đáy giếng, trong ngọn lửa kia ẩn chứa, không chỉ là nhiệt độ, càng là một loại thiêu tân vật vật, tinh hóa hết thể hủy diệt cùng tân sinh chi đạo. Một bên khác, ban sơ đối với Lăng Vân khinh thường tuổi trẻ học đồ, giờ phút này thì đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ cùng kích động xen lẫn. Ta vừa rồi lại còn ở trong lòng chế giễu hắn, ta thật là một cái ngu xuẩn. Có thể có được dị hỏa người, há lại ta loại này ngay cả đan hỏa cũng không ngưng tụ học đồ có thể ước đoán. Đây chính là chân chính đại nhân vật, chân chính tiên tri tiêu tử. Bối cảnh chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không đơn giản. Đối với ngoại giới ồn ào, Lăng Vân mắt biết hai ngờ, tâm thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại quá trình luyện đan bên trong. Cựu tử ly hỏa tại thần hồn của hắn điều khiển bên dưới, cho thấy không thể tưởng tượng linh tính. Nó khi thì hóa thành một tấm màu tím hỏa bóng, đem mấy chục loại dược liệu vây kín mít, lấy một loại huyền diệu tần suất chấn động, ôn hòa mà bá đạo rèn luyện ra tinh thuần nhất dược dịch. Khi thì lại phân hóa thành mấy chục đạo tinh tế như phát kia lửa màu tím, tinh chuẩn cuốn lên mỗi một giọt dược dịch, loại bỏ trong đó cuối cùng một tia nhỏ không thể thấy tạp chất. Lão giả áo xám kia, Lưu trưởng lão, đã hoàn toàn quên đi chính mình quan giám khảo thân phận. Hắn từng bước một xích lại gần đan lô, hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân mỗi một cái động tác, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đây là cái gì thủ pháp luyện đan? Lưu Bảo trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chưa từng nghe thấy, gặp chỗ không nghe thấy. Không phân quân thần tá sử, không làm từng bước, mà là đem tất cả dược liệu đồng bộ rèn luyện. Cái này sao có thể? Khác biệt dược liệu, nó điểm nóng chảy, dược tính khác nhau một trời một vực, như vậy thao tác, một cái sơ sẩy liền sẽ dược tính xung đột, trong nháy mắt nổ lô. Nhưng hắn vậy mà thành công, mà lại ngươi nhìn hắn đối với hỏa diễm công chế, quả thực là nghệ thuật. Mỗi một sợi hỏa diễm nhiệt độ đều vừa đúng đối ứng nó bao vây dược liệu, nhiều một phần thì dược tính tiêu hủy, thiếu một phần thì rèn luyện không tinh khiết. Đây là kinh khủng bực nào thần hồn lực công chế. Lưu trưởng lão càng xem càng là kinh hãi, đến cuối cùng trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Lăng Vân chỗ cho thấy luyện đan tạo nghệ sớm đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Cái gọi là thủ pháp, hắn thấy càng giống là một loại phản pháp quy chân, trực chỉ đan đạo bản nguyên vô thượng diệu pháp. bất quá ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, ông Đan Lô phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù, một cỗ nồng đậm tới cực điểm đan hương, đột nhiên từ đỉnh lò lỗ thoát khí bên trong dâng lên mà ra. Hương khí kia cũng không giống như phổ thông tụ khí đan như vậy đơn bạc, mà là tầng tầng lớp lớp, thấm vào ruột gan, vẹn vẹn hít vào một hơi, cũng làm người ta cảm giác thể nội linh khí đều sinh động mấy phần. Lăng Vân cong ngón búng ra, nắp lò phóng lên tận trời. Một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, mặt ngoài quanh quẩn lấy nhàn nhạt bảo quang đang dược, xoay tít lơ lửng mà ra, rơi vào hắn sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Sáu đạo đan văn đã nhập hoàn mỹ phẩm chất, thuộc về cực phẩm tụ khí đan. Toàn bộ thiên địa lặng ngắt như tờ. Chương 196, bị quy tắc ngầm nhạc hân. Chương 196, bị quy tắc ngầm nhạc hân. Tất cả mọi người bị cái này thần hồ kỳ kỹ một màn, rung động phải nói không ra nói đến. Ba phần tài liệu, chỉ dùng một phần, không đến thời gian một nén nhang, liền luyện chế được một viên sáu đạo đan văn nhất phẩm đan dược. Xác suất thành công cao như thế, đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung, đây là yêu nghiệt. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ thiên điện hậu phương thông đạo bước nhanh đi ra, người tới đồng dạng thân mang đan sư bảo, nhưng nó huy chương trước ngực, lại là một tôn đỉnh nhỏ màu bạc, phía trên điêu khắc ba đạo vân văn. Tam phẩm luyện đan sư, đan đạo công hội chấp sự. Chuyện gì ồn ào? Cái kia trung niên chấp sự cao mày, hiển nhiên là bị động tĩnh của nơi này kinh động đến. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Vân trong tay viên kia đan hương bốn phía ngọc bình, cùng trong lò đan chưa hoàn toàn tán đi màu tím ngọn lửa lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lưu trưởng lão một cái giật mình kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên, đối với trung niên chấp sự cung kính thi lễ một cái, sau đó chỉ vào Lăng Vân, ngựa khí kích động nói ra, khởi bẩm trương sư minh, vị tiểu hữu này hắn có được dị hỏa đan thành. Lăng Vân không để ý đến bọn hắn, chỉ là đem ngọc bình đưa tới, nhàn nhạt nói ra, chứng nhận hẳn là tính xong qua đi. Trương chấp sự hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Hắn tiếp nhận ngọc bình, chỉ là mở ra bình tắc nhìn thoáng qua, liền lập tức đánh giá ra, đây là một viên phẩm chất viễn siêu bình thường hoàn mỹ tụ khí đan. Không sai, ngươi thủ pháp luyện đan mặc dù có chút đặc biệt, nhưng xác thực thành công. Trương chấp sự cân nhắc dùng từ, hắn cũng không dám giống Lưu trưởng lão một dạng nói ra thô ráp hai chữ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đan đạo công hội nhận chứng nhất phẩm luyện đan sư. Bất quá, các hạ thân phụ dị hỏa, việc này can hệ trọng đại, dựa theo công hội quy củ, nhất định phải do cao tầng tự thân vì ngươi tiến hành đăng ký lập hồ sơ, còn xin theo lão phu lên lầu một chuyến. Lăng Vân lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Hắn bản ý chỉ là cầm cái chứng nhận, địa phương tốt là xong sự tình, không nghĩ tới cái này dị hỏa ngược lại đưa tới ngoài định mức phiền phức. Sớm biết như vậy, liền nên dùng phổ thông công hội địa hỏa tùy ý luyện chế một phen chính là. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng lười làm nhiều giải thích, liền đi theo tấm kia chấp sự, tại mọi người trong ánh mắt kính sợ, hướng về đi lên lầu. Trương chấp sự đem Lăng Vân đưa đến lầu 3 một gian nhìn có chút khí phái gỗ lim trước đại môn, dừng bước, trên mặt lộ ra một tia áy náy, "Lăng Vân tiểu hữu, thực sự không khéo, hội trưởng đại nhân hôm nay bế quan nghiên cứu đan phương, tạm thời không cách nào gặp khách, mà Trương hội phó đang ở bên trong xử lý chuyện quan trọng, còn xin ngươi ở chỗ này chờ một lát." Nói xong, tấm này chấp sự tựa hồ nhận được cái gì khẩn cấp đưa tin, lại vội vàng dặn dò một câu tuyệt đối không nên đi loạn, liền quay người bước nhanh rời đi. Trống trải an tĩnh trên hành lang, chỉ còn lại có Lăng Vân một người. Lăng Vân nhìn xem cánh cửa phòng đóng chặt kia, không khỏi sạm mặt lại. Làm ra đại chiến trận như vậy, kết quả đem chính mình phơi ở chỗ này, đan này đạo công hội phong cách hành sự, thật đúng là để cho người ta không dám lấy lòng. Sớm biết phiền toái như vậy, còn không bằng trực tiếp đi chợ đen bán đan dược tới dứt khoát. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi, không đợi thời điểm, hắn cường đại thần hồn lại nhạy cảm bắt được một tia từ trong khe cửa tiết lộ ra ngoài, thanh âm yếu ớt. Thanh âm kia, tựa hồ là một nữ tử đang cực lực đè nén cái gì. "Vương hội phó, còn xin ngài tự trọng. Ta không phải loại người như vậy." Ngay sau đó, một cái hơi có vẻ giản mua, lại mang theo một tia dâm tà ý cười giọng nam vang lên. "Ha ha, tiểu nhạc à, ngươi là thông minh cô đường, lão phu rất xem trọng thiên phú của ngươi, tiền điện này chủ quản vị trí chống chỗ hồi lâu, ngươi có muốn hay không ngồi lên, liền nhìn ngươi đêm nay. Biết hay không chuyện? Phó hội trưởng, ngài nếu là còn như vậy, cùng lắm thì phần của ta việc phải làm không làm nữa." Nữ tử thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào cùng kiên quyết. "Không làm nữa?" Giọng nam trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới. "Hừ, tiến vào ta đang đạo công hội cửa, còn muốn chạy nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nhạc Hân, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn nghe lời, ngươi tương lai đan đạo chi lộ một mảnh đường bằng phẳng, nếu là không nghe lời, lão phu có là biện pháp, để cho ngươi muốn sống cũng được, muốn chết không xong. Đến lúc đó, đem ngươi luyện thành chỉ có thể nghe lệnh của dược nô của ta, chẳng phải là càng thú vị." Dược nô hai chữ vừa ra, trong môn truyền đến nữ tử kiềm chế tiếng nức nở. Ngoài cửa Lăng Vân, nguyên bản trên mặt lãnh đạm, không khỏi hiện ra một tia cổ quái. "Ôi ôi ôi, lão gia hỏa này, tuổi đã cao, chơi đến vẫn rất hoa, ai chỗ làm việc quy tắc ngầm đều làm đến tu tiên giới tới. Chỉ bất quá, nữ nhân này thanh âm, làm sao nghe được có như vậy một chút quen hay?" Lăng Vân trong nháy mắt trong đầu loại bỏ lấy chính mình tiếp xúc qua người, lại nhất thời nghĩ không ra đến tuột cùng ở nơi nào nghe qua. Hắn sờ lên cái cằm, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Loại tình huống này, là nên khi một lần chính nghĩa đồng bạn, một cước đạp cửa đi vào, anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Hay là nên tuân theo chính mình nhất quán nguyên tắc, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Người ta nữ hải tử rõ ràng không vui, lão già này lại còn muốn dùng mạnh, thủ đoạn càng là như vậy ác độc. Được rồi. Lăng Vân rất nhanh liền có quyết đoán. Béo nước gặp nhau, xen vào việc của người khác đối với mình không có gì tốt chỗ. Đan này đạo công hội lòng dạ thâm sâu khó lường, làm một cái người không liên hệ, đem chính mình cuốn vào, không đáng. Mà lại, luyện đan sư công hội phó hội trưởng, thực lực khẳng định không thấp. Hắn vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, trong môn động tĩnh lại đột nhiên kịch liệt đứng lên.
Cứu mạng!
Không cần!
A!
Đúng! Tựa hồ là thứ gì thanh âm vỡ vụn.
Đạt Mã, Nhạc Hân, ngươi cái tiện nhân, ngươi dám dội lão phu! Trương kia phó hội trưởng thanh âm đã là thẹn quá hóa giận, tràn đầy bạo ngược lệ khí.
Ngay sau đó, chính là quần áo xé rách đâm này âm thanh, cùng nữ tử tuyệt vọng kêu khóc.
Ngươi cho lão phu chờ lấy.
Lão phu hôm nay liền muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận.
Ngươi không phải thanh âm thật là dễ nghe sao?
Lão phu đêm nay liền để ngươi thét lên khàn giọng.
Ngươi không phải chân thẳng tắp sao?
Lão phu liền để ngươi ngày mai ngay cả đường đều đi bất ổn.
Cái kia ô uế không chịu nổi ngôn ngữ, xen lẫn nam tử thô trọng thở dốc, cùng nữ tử bất lực rên rỉ, rõ ràng truyền vào Lăng Vân trong tai.
Lăng Vân dừng bước, chậm rãi xoay người, một lần nữa nhìn về phía cái kia phiến đóng chặt gỗ lim cửa lớn, trong ánh mắt nghiền ngẫm cùng hờ hững, dần dần bị một vòng hàn ý lạnh lẽo thay thế.
Nhạc Hân.
Chương 197, thả nàng, không phải vậy ta làm thịt ngươi.
Chương 197, thả nàng, không phải vậy ta làm thịt ngươi.
Nhạc Hân.
Cùng hắn ám thông xã giao, phong tình vận trùng, giúp hắn quản lý phụ lục cửa hàng, tại không người nơi hẻo lánh cùng hắn tận hưởng cá nước thân mật gợi cảm nữ tỷ.
Nàng tại sao lại ở chỗ này?
Hoàn thành đan này đạo công hội phó hội trưởng con mồi.
Lăng Vân trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng tất cả suy nghĩ cuối cùng đều hội tụ thành một động tác.
Hắn giơ tay lên,
không có tụ lực, không có rực rỡ linh lực vận chuyển, chỉ là vô cùng đơn giản, một trường vô ra.
Phanh!
Một tiếng ngột ngạt đến cực hạn, phản phất cự truy nện ở im lìm trên trống tiếng vang.
Cái kia phiến đủ để ngăn chặn võ giả tầm thường một kích toàn lực gỗ lim cửa lớn, liên đồng môn khung trúng quanh bức tường, đều dưới một trường này ầm vang bạo liệt.
Vô số mảnh gỗ vụn cùng gạch đá khối vụn, như là bị nhen lửa pháo đông hướng về trong phòng kích xạ mà đi, khói bụi tràn ngập.
Bất thình lình, bá đạo tuyệt luân phá cửa phương thức, để mọi thứ trong phòng thanh âm im bặt mà dừng.
Xa hoa trong phòng, một mảnh hỗn độn. Một tên búi tóc tán loạn nữ tử, đang bị một cái thân hình hơi mập lão giả mặc cẩm bào gắt gao đặt tại rộng lớn trên bàn sách.
Nữ tử hai con ngươi rưng rưng, mang trên mặt một cái rõ ràng dấu bàn tay, khóe miệng chảy máu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng quất đủ.
Trên người quần áo đã bị xé mở mấy phần, lộ ra tuyết trắng vai thơm cùng một vòng kinh tâm động phách đường cong.
Chính là Nhạc Ân.
Mà lão giả mặc cẩm bào kia, giờ phút này chính duy trì xé rách quần áo động tác, một gương mặt mo bởi vì bị đánh gãy chuyện tốt, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức chuyển thành dữ tợn nổi giận.
Đạt Mã, là đồ không có mắt nào, dám phá hỏng lão phu chuyện tốt.
Trương hội phó gầm thét lên tiếng, thuộc về tử phủ cảnh cường giả uy áp, như là thực chất như thủy triều hướng về cửa ra vào quét sạch mà đi, ý đồ đem cái kia kẻ xông vào trực tiếp nghiền nát.
Cái kia cùng bạo uy áp tại chạm đến cửa ra vào đạo thân ảnh kia lúc, lại như bùn trâu vào biển, không có kích thích nửa điểm gợn sóng.
Tử phủ cảnh uy áp đối với Lăng Vân không tạo thành uy hiếp.
Khói bụi chậm rãi tan đi, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện tại cửa ra vào.
Người tới thân mang áo đen, trên mặt mang theo một tấm mặt xanh nhanh vàng xanh mặt nạ quỷ, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy như hàn đảm đôi mắt.
Cặp mắt kia, giờ phút này chính gắt gao tập trung vào Vương hội phó, ẩn chứa trong đó sát ý, băng lãnh thấu xương, phản phất đến từ dưới cựu lũ lạnh thấu xương hàn phong, làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều đông nhiên giảm xuống mấy phần.
Thả nàng.
Lăng Vân thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, phản phất hai khối kim loại tại ma sát, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ mệnh lệnh.
Không phải vậy, ta làm thịt ngươi.
Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt.
Ông.
Một thanh toàn thân xích hồng, trên thân kiếm phảng phất có dòng nham thạch chuyển, tản ra khủng bố nhiệt độ cao trường kiếm, chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn.
Chính là phần thiên kiếm.
Trên thân kiếm, từng sợi nhỏ xíu ngọn lửa màu tím như là linh xà giống như quấn quanh nảy lên, đó là cựu tử ly hỏa khí tức, mặc dù yếu ớt, lại làm cho phần thiên kiếm uy thế tăng vọt không chỉ một cấp độ.
Làm thì ta.
Trương hội phó đầu tiên là sững sờ, lập tức phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, nhịn không được cười như điên.
Ha 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 ha, tiểu tử, ngươi là đang cùng lão phu nói chuyện sao?
Ngươi biết lão phu là ai chăng?
Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao?
Hắn thần thức quét qua, Lăng Vân tu vi lập tức không chỗ che thần.
Linh hải cảnh thất trọng.
Chỉ là một cái linh hải cảnh thất trọng tiểu bối, là ai đưa cho ngươi dũng khí, dám ở trước mặt lão phu khẩu xuất cùng ngôn.
Trương hội phó nụ cười trên mặt càng khinh miệt cùng tàn nhẫn, tiểu tử, ngươi chẳng những quấy rầy lão phu nhà hưng, còn chứng kiến thứ không nên thấy, hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này.
Trong mắt hắn, một cái linh hải cảnh tu sĩ, bất quá là chỉ hơi lớn một điểm sâu kiến, hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết.
Tiểu tử này mang theo mặt nạ, hơn phân nửa là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tán tu. Giết cũng liền giết, không có bất luận cái gì dấu vết.
Nhưng mà, Lăng Vân Dê Mây căn bản không có để ý tới hắn kêu gào, cặp kia dấu ở dưới mặt nạ băng lánh đôi mắt, chuyển hướng trên bàn cái kia hai mắt đẫm lệ nữ nhân.
Nhạc Hân, còn không qua đây.
A.
Bị đặt tại trên bàn Nhạc Hân, thân thể run lên bần bật.
Thanh âm này,
cái này mang theo mặt nạ ác quỷ nam nhân, thanh âm làm sao lại quen thuộc như thế?
Ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh kia, nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu, cũng không còn cách nào ức chế.
Lăng
Vân.
Nhạc Hân thăm dò tính, mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô tận uất quất, nhẹ giọng kêu.
Từ khi Thái Hư Tiên môn truyền ra Lăng Vân phản bội sư môn, bị Thái tử Doanh Ngạo truy sát tin tức sau, Nhạc Hân đánh chết cũng không tin.
Trong lòng mình cái kia bá đạo lại ôn nhu nam nhân, làm sao lại làm ra loại chuyện đó?
Nàng cả ngày lẫn đêm các loại, tại Thanh Dương Thành, tại cái kia bọn hắn đã từng nuốt ve an ủi qua linh vân các phụ lục trong tiệm, có thể từ đầu đến cuối không có đợi đến bất cứ tin tức gì của hắn.
Thời gian lâu dài, ngoại giới truyền ngôn hắn sớm đã chết tại một góc nào đó, ngay cả thi cốt cũng không tìm tới.
Không có Lăng Vân, Nhạc Hân chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã mất đi sát thái.
Phụ lục cửa hàng cũng đóng.
Đi theo trượng phu đi tới Huyền Thiên Thành nhu sinh.
Bây giờ, Tại cái này nàng tuyệt vọng nhất, nhất khuất nhục thời khắc, tiếng nói quen thuộc này, giống như một đạo xé tan bóng đêm kinh lôi, tại nàng tĩnh mịch trong tâm hồ nổ vang. Là ta, là hắn, thật là hắn. Nhạc Hân cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc. Dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên tránh thoát Trương hội phó kiểm chế, liều lĩnh hướng phía Lăng Vân nhào tới. Trương hội phó bị nàng lần này tránh thoát, hơi sững sờ, cũng không có đi ngăn cản, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, dù sao trốn không thoát. Ô ô ô. Lăng Vân, ngươi tên hôn đản này, ngươi có thể tính xuất hiện, ngươi có biết hay không ta cho là ngươi đã chết, lo lắng chết ta rồi. Nhạc Hân một đầu đâm vào Lăng Vân trong ngực, hai tay gắt gao vòng lấy eo của hắn, phản phất muốn đem chính mình đưa vào trong thân thể của hắn, nóng hổi nước mắt trong nháy mắt thấm ướt trước ngực hắn vào áo. Ngươi trong khoảng thời gian này, đến cùng chạy đi nơi nào? Vì cái gì không hề có một chút tin tức nào? Cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, nghe nàng cái kia bị đè nén quá lâu khóc lóc kể lể, Lăng Vân sát ý thoáng thu liễm, thay vào đó là một vòng đau lòng cùng ấy nấy. Đừng sợ, có ta ở đây. Lăng Vân thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, lại mang theo một cỗ làm người an tâm lực lượng, trước giải quyết lão cẩu này, những chuyện khác, chúng ta chờ một hồi hay nói. Cái này thân mật cử động, lần này đối thoại, để một bên Trương hội phó trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là một đôi cậu nam nữ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong mắt, dâm tà dục vọng rút đi, thay vào đó là băng lãnh mà thuần túy sắc cơ. Tốt, rất tốt. Trương hội phó xâm nhiên cười lạnh, không nghĩ tới tiện nhân kia hay là cái có nhân tình, tiểu tử, ngươi rất có gan, dám đoạt lão phu coi trọng nữ nhân, đã các ngươi như thế tình thâm nghĩa trọng. Vậy lão phu hôm nay liền phát phát từ bi, đưa các ngươi cùng lên đường, đến Hoàng Tuyền đi làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Chết. Hai người kia đều phải chết. Hắn đường đường đan đạo công hội phó hội trưởng, quyền cao chức trọng, đùa bỡn một cái nữ hầu, vốn là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Bây giờ lại bị tiểu tử này đánh bỡ, còn khiến cho như vậy khó xử. Việc này một khi truyền đi, thanh danh của hắn liền hủy sạch. Cho nên, tuyệt không thể lưu lại người sống. Giết bọn hắn, hủy thi di tích, ai sẽ biết hôm nay nơi này xảy ra chuyện gì? Một cái linh hải cảnh tiểu tử, một cái không quyền không thế nữ hầu, chết cũng liền chết, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Nghĩ tới đây, Trương hội phó linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun trào, tử phủ cảnh trung kỳ khí tức khủng bố không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Cả phòng không khí đều phảng phất đọc lại, cái bàn đồ vật bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Một cỗ bàng bạc uy áp, như là một tòa vô hình sơn nhạn, hướng phía Lăng Vân cùng Nhạc Hân hai người hùng hăng đè xuống. Nhạc Hân chỉ là ngưng nguyên cảnh tu vi, tại cỗ uy áp này bên dưới, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hô hấp khó khăn, như muốn bị giảm xuống đất. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, đồng dạng thuộc về linh hải cảnh thất trọng linh lực từ trong cơ thể bộc phát, tại hắn cùng Nhạc Hân quanh thân hình thành một đạo cứng cỏi bình chướng, đem cỗ uy áp kia gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. "Lão giả, động thủ trước đó, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng." Lăng Vân nhìn thấu tâm tư của hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng cảnh cáo, "Giết người diệt khẩu. Ngươi xác định, ngươi có bản lĩnh này sao?" Trương hội phó con người co rụt lại. "Tiểu tử này, vậy mà có thể tại chính mình tự phụ uy áp bên dưới, mà không đổi sắc bảo vệ một người khác. Bình thường linh hải cảnh, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị ép tới xương cốt vỡ vụn." Có chút môn đạo, không biết sống chết. Trương hội phó giận quá thành cười, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi con kiến cỏ này, đến tột cùng có tư cách gì tại voi lớn trước mặt sủa inh ỏi. Không còn nói nhảm, tay phải chập ngón tay lại như dao, một đạo màu xanh đậm linh lực quang nhận trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng phía Lăng Vân cái cổ chém ngang mà đến. Một cách này, hắn thật sự quyết tâm, tử phụ cảnh linh lực tinh thuần mà bá đạo, đủ để nhẹ nhõm chặt đứt một ngọn núi nhỏ. Nhưng mà, Lăng Vân phản ứng nhanh hơn hắn. Ngay tại Trương hội phó động thủ trong nháy mắt, hắn ôm Nhạc Hân cánh tay trái đột nhiên phát lực, đưa nàng nhẹ nhàng linh hoạt băng về phía sau mình, đồng thời tay phải phần thiên kiếm hướng về phía trước một đưa. Không có kinh thiên động địa kiếm chiêu, chỉ là đơn giản, nhanh đến cực hạn đâm một cái. Kiếm 23. Trên mũi kiếm, một điểm kia tia lửa tím bỗng nhiên sáng lên, phản phất trong đêm tối xẹt qua lưu tinh, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào cái kia đạo quang nhận màu xanh trung ương. Xuy. Không có kịch liệt bạo tạc, chỉ có một trận rợn người tan rã âm thanh. Cái kia đạo bá đạo tuyệt luân quang nhận màu xanh, tại tiếp xúc đến điểm này màu tím hỏa tinh sát na, lại như cùng băng tuyết gặp quay hàn, bị nhanh chóng đốt xuyên, tan rã, cuối cùng hóa thành hư vô. Cái gì? Trương hội phó chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ngọn lửa màu tím kia là cái gì? Vậy mà có thể dễ dàng như vậy phân diệt linh lực của hắn công kích. Đây cũng không phải là phổ thông đan hỏa, là dị hỏa. Ý nghĩ này tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, để trong lòng của hắn sinh ra một tia tham lam đồng thời, cũng nhiều một phần cảnh giác. Lão cậu, thực lực của ngươi kém xa, tất cả đều là một cô đan dược bị, trông thì ngon mà không dùng được. Lăng Vân thu kiếm mà đứng, đem Nhạc Hân bảo hộ ở sau lưng, ngựa khí bình thản, lại tràn đầy cực hạn mật thị. Trong lòng của hắn đã có phán đoán. Trước mắt phó hội trưởng này, tu vi đúng là tử phụ cảnh trung kỳ, nhưng căn cơ phù phiếm, linh lực hỗn tạp, hiển nhiên là dựa vào đan dược đắp lên đi lên, chân thực sức chiến đấu, chỉ sợ ngay cả bình thường tử phụ sơ kỳ võ giả cũng không bằng. Cứng đối cứng, có lẽ chính mình vẫn như cũ sẽ rơi vào hạ phòng, nhưng tuyệt không phải không có lực đánh một trận. Huống chi, mục đích của hắn không phải chiến thắng, mà là mang theo Nhạc Hân bình yên rời đi. Thật đem hắn ép, át chủ bài ra hết, ai chết ai sống, cũng còn chưa biết. Người Trương hội phó bị Lăng Vân một câu nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, trong mắt sát ý càng tăng lên. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, có được dị hỏa, sát thực có mấy phần bổ liếng, nhưng linh hải cùng tử phủ ở giữa chênh lệch, tựa như là trời, không phải một chút ngoại vật liền có thể bù đắp. Hôm nay, lão phu liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính tử phủ chi uy. ngươi dị hỏa, nữ nhân của ngươi đều chính là lão phù vật trong bàn tay. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ trong cơ thể hắn bay lên. Bên trong cả gian phòng, gió nổi mây phun, sát cơ tất hiện. Một trận ác chiến, hết sức căng thẳng.